Chương 61, chia sẻ cơ duyên. Mời Trương Tam Phong. 70, câu đầu đặt hàng, chương 61, chia sẻ cơ duyên. Mời Trương Tam Phong. 70, câu đầu đặt hàng, theo Mông Cổ Thập Tam Dược tử vong, toàn bộ diễn võ quảng tràng bên trong đã lại không bất luận một vị nào nguyên đỉnh tiên tiên. Nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phủ tiểu vương gia Vương Bà Bảo, bắt đi Trương Vô Kỵ, uy hiếp Trương Tam Phong đầu nhập vào nguyên đỉnh sự tình, cũng tạm có một kết thúc. Tại võ đang lục hiệp an bài xuống, rất nhanh liền có một đám phái võ đang đệ tử đem chiến trường quét sạch sẽ. Đến từ các môn các phái võ giả cũng lần nữa tiến vào đến trúc thọ phân đoạn. Nhưng cùng trước kia khác biệt chính là, lúc này đây không ai lại đối với Diệp Thanh ngồi ở Trương Tam Phong bên người, cùng với không động ngũ lao một chỗ nhập tọa sự tình, có bất kỳ ý kiến. Hơn nữa, tại thấy tận mắt Trương Tam Phong cường đại sau, cũng không có ai dám ở đối phương trăm tuổi ngày sinh cái này tốt thời gian, tiếp tục hướng Trương Thúy Sơn tạo áp lực, ép hỏi Tạ Tốn Hạ Lạc. Tất cả mọi người đàng hoàng cho Trương Tam Phong chúc thọ. Hơn nữa Trương Thúy Sơn đã hướng mọi người giải thích qua, hắn không thể nói cho mọi người Tạ Tốn Hạ Lạc nguyên nhân. Thế là, tại thọ yến sau khi kết thúc, dù là các môn các phái người không cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tối lui. Không có quá dài thời gian, phái võ đang liền chỉ còn lại có Diệp Thanh trở phái không động đoàn người. Cùng với Tiêu Giao tán nhân xuất lĩnh Tiêu Giao phái môn nhân, Minh Giáo Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dực Bức Vương cùng Tân Nhiệm Quang Minh Hữu Sứ, phái cổ Mộ Ngọc Phong Tiên Tử, Hạo Dương nhóm Hạo Dương Tôn giả. Bọn hắn hôm nay giúp phái võ đang giải vây, xem như là phái võ đang quý khách, tự nhiên bị Trương Tam Phong tự mình mời, đợi buổi tối mở tiệc chiêu đãi mọi người. Thiên hạ đệ nhất nhân mời, mọi người tự nhiên không dám thất lễ, hơn nữa mọi người có mục đích, liền nhao nhao đáp ứng rồi Trương Tam Phong mời. Còn như Trương Vô Kỵ, như cũng giống như nguyên kịch tình giống nhau, bên trong Huyền Minh Nhị Lao Huyền Minh Thần Trưởng. Trước đó hắn bị Huyền Minh Nhị Lao khống chế lúc, Huyền Minh Thần Trưởng bị Huyền Minh Nhị Lao áp chế xuống, chờ buổi trưa đại chiến kết thúc không lâu, trong cơ thể hắn hàn độc liền bắt đầu phát tác. Lúc này, không đợi Diệp Thanh mở miệng, Hạo Dương Tôn giả liền xung phong nhận việc lấy Cửu Dương Thần Công thay hắn chữa thương, khu trừ hàn độc. Có lẽ là chúng độc thời gian không lâu, hàn độc không sâu nguyên nhân, chỉ một chút chưa, Hạo Dương Tôn giả liền đem Trương Vô Kỵ trong cơ thể hàn độc cho triệt để xua tan, để cho Trương Thúy Sơn phu phụ cùng Trương Tam Phong vô cùng cảm kích. Buổi tối, Trương Tam Phong tự mình mở tiệc chiêu đãi mọi người, cảm tạ mọi người hôm nay về thủ. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Thanh liền đối với mọi người nói lên chính sự, Quang Minh Hữu Sứ, Tiêu Giao Tán Nhân, Ngọc Phong Tiên Tử, Hạo Dương Tôn giả. Buổi trưa, ta từng nói qua, chỉ cần các ngươi giúp ta ngăn lại Vương Bảo Bảo, sẽ cho các ngươi chia sẻ một cái cơ duyên. Mặc dù cuối cùng vẫn để cho hắn chạy, nhưng các ngươi coi như là tận lực, hơn nữa ta cũng chém giết Huyền Minh Nhị Lão một trong lộc trưởng khách, vì ta phái không động trừ đi một cái cựu địch, không tính không hề thu hoạch. Cho nên, ta như cũ chuẩn bị đem cơ duyên chia sẻ cho các ngươi. Trương Chân Nhân, Tương Vương, Bước Vương, các ngươi không dùng rời đi, cũng có thể nghe một chút. Nhất là Trương Chân Nhân, ta trong miệng cơ duyên, còn cần ngươi thế chân bạc tương trợ mới được. Nghe được câu này, Trương Tam Phong hỏi, "A, xin hỏi Diệp trưởng môn, là chuyện gì muốn lao đạo tương trợ?" Một bên Bạch Mi Ưng Vương đám người cũng đều hướng Diệp Thanh nhìn lại. Diệp Thanh nói ra, "Chúng ta những người này đều đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới, tu luyện tốc độ so với hậu thiên cảnh giới lúc chậm quá nhiều. Muốn để cao tu hành hiệu suất, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là dựa vào đủ tài nguyên. Mà thông thường tài nguyên đối với chúng ta hiệu quả không lớn, chỉ có cao cấp tiên tài địa bảo, tỉ như trăm năm ở trên, thậm chí ngàn năm phần trở lên nhân sâm, hà thủ ô các loại, mới có thể thôi động tu vi của chúng ta nhanh chóng tiến bộ. Nhưng đừng nói là ngàn năm phần trở lên nhân sâm, cho dù là trăm năm trở lên nhân sâm, đều phi thường rất thưa thớt, mặc dù chúng ta thỉnh thoảng đạt được một cây, cũng không ích lợi gì. Cho nên, ta dự định mang theo mọi người, đi trước một cái sở hữu đại lượng trăm năm nhân sâm cùng ngàn năm phần nhân sâm, hay hoặc là cái khác đỉnh cấp thiên tài địa bảo địa phương, đi cướp đoạt những vật này. Không biết mọi người có hứng thú hay không? Có điểm lắm lời Hạo Dương Tôn giả trực tiếp mở miệng hỏi, "Diệp trưởng môn, ngươi nói là địa phương nào?" Diệp Thanh hồi đạo, "Nguyên Đình Hoàng Thành Đại Đô, cùng với Nguyên Đình Hoàng Cung Bà Khố." "Cái gì?" Nghe thế hai cái địa phương, tất cả mọi người nhịn không được kinh hô thành tiếng đến, Diệp trưởng môn xác định không có nói sai. Diệp Thanh khẳng định nói, "Không sai, chính là chỗ này hai cái địa phương." Mông Nguyên thay thế được đại tống, thống trị Cửu Châu đại địa đã có 75 năm, không biết đạt được bao nhiêu đồ tốt. Mặc dù ở nơi này 75 năm bên trong, sử dụng rất nhiều, còn dư lại cũng tuyệt đối là một cái khổng lồ chữ số, tất cả đều chồng chất tại Nguyên Đình Hoàng Cung Bà Khố bên trong. Mà đô thành lớn là Nguyên Đình Hoàng Thành, hội tụ đại lượng nguyên người phú thương hoặc đầu nhập vào nguyên người người Hán phú thương, Nguyên Đình văn võ bá quan, cùng với mỗi cái vương hầu. Nhà của bọn hắn, vậy cũng cất chứa trăm năm trở lên nhân sâm hoặc cái khác thiên tài địa bảo. Khả năng mỗi một nhà số lượng không nhiều, xa xa vô pháp cùng Nguyên Đình Hoàng Cung bảo khố so sánh, nhưng tổng số cộng lại cũng là 10 phần khả quan. Chỉ cần chúng ta có khả năng đem chút đỉnh cấp thiên tài địa bảo cho đánh cắp mà nói, sau này tại tiên thiên cảnh giới tu hành, là tuyệt đối sẽ không vì tu hành tại nguyên buồn rầu. Chờ Trương Chân Nhân ngộ ra được võ đạo kim đang cảnh trí lý cùng huyền diệu, liền có thể mượn những tư nguyên này, trong vòng thời gian ngắn đột phá nhanh chóng, mà không phải từ từ hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí, dùng dài dòng thời gian đi đột phá. Như vậy, coi như là cùng Nguyên Đình Quốc sư Bát Tứ Ba đứng ở cùng trên bạch xuất phát. Lời này vừa nói ra, những người còn lại nhất thời chấn động trong lòng, nhất là Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dự Bất Vương, chính là lần đầu tiên nghe nói cảnh giới này. Ngược lại là mấy vị người khai phá tại Lam Tinh trong lớp, hay hoặc là trưởng bối trong nhà nơi đó, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua võ đạo kim đan cảnh tin tức. Không nghĩ tới trước mặt bọn họ thì có một cái sắp đột phá đến võ đạo kim đan cảnh cường giả, thảo nào được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân. So với những người khác kinh ngạc, Trương Tam Phong ngược lại là hết sức tò mò, "Diệp trưởng môn, ngươi là như thế nào biết được Nguyên Đình Quốc sư Bát Tứ Ba tin tức?" Diệp Thanh liền đem trước đây không động Ngũ lão nói cho hắn qua sự tình, cùng với suy đoán của chính mình, nói một lần. Trương Tam Phong nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là một linh tử tiền bối truyền xuống. Không sai, Nguyên Đình Quốc sư vẫn luôn là bát tứ ba, so với hắn lão đạo còn ngốc già này mười mấy tuổi, tu vi chân khí mặc dù hơn lão đạo, nhưng tinh thần lực nhưng là thập phần cường đại, thực lực tổng hợp không thể so với lão đạo ta chỗ thua kém. Nếu không có hắn một mực tọa trấn Nguyên Đình hoàng cung, lão đạo đã sớm giết tới đại đô, tiêu diệt Nguyên Đình hoàng đế và văn võ đủ loại quan lại, để cho Nguyên Đình sinh rối loạn. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 62, xác nhận lực qua thần, đều là hao qua liên hoàn trang lông dê người. 80, cầu đầu đặt hàng, chương 62, xác nhận lực qua thần, đều là hao qua liên hoàn trang lông dê người. 80, cầu đầu đặt hàng, nghe nói như thế, Diệp Thanh cười cười, xem ra Trương chân nhân cũng là tính tình người a. Cái kia không biết Trương chân nhân có bằng lòng hay không theo vãn bối đi trước đại đô một chuyến. Không cần chân nhân động thủ trộm cấp thiên tài địa bảo, chỉ cần là có thể giữ chân Nguyên Đình quốc sư là tốt rồi. Đến lúc đó, vãn bối từ Nguyên Đình hoàng cung bảo khố, đánh cắp rất nhiều thiên tài địa bảo, liền cùng Trương chân nhân chia đều, như thế nào? Trương Tam Phong mỉm cười, Diệp trưởng môn, ngươi trước là đưa tới Hắc Ngọc đoạn cực cao, vì lao đạo tọa hạ tam đệ tử Du Đại Nham trị thương. Sau đó lại ra tay giúp lao đạo cùng phái võ đang giải vây, Vu lao đạo cùng phái võ đang có đại ân tình. Bây giờ, càng là hứa hẹn đem Nguyên Đình hoàng cung bảo khố thu hoạch, cùng lao đạo chia đều, lao đạo còn có lý do gì cự tuyệt đâu? Mấy năm nay, lao đạo cùng bát tư ba kiềm chế lẫn nhau, hắn tọa trấn Nguyên Đình chẳng bao giờ xuôi nam, lao đạo một mực tọa trấn tại núi Võ Đang, cũng không có bất thượng. Vừa lúc thừa dịp cơ hội lần này, đi gặp một hồi hắn, nhìn một chút tu vi, tinh tiến đến mức nào. Thấy Trương Tam Phong đáp ứng, Diệp Thanh vẻ mặt mừng rỡ ôm quyền nói, đa tạ Trương chân nhân. Sau đó, liền nhìn về phía những người khác nói ra, chư vị, có Trương chân nhân tương trợ, lần hành động này xác suất thành công có ít nhất hơn 90%. Đến lúc đó, ta tại hoàng cung trộm thiên tài địa bảo, các ngươi nếu như không muốn mạo hiểm tiến vào Nguyên Đình hoàng cung, liền có thể tại Đại Đô Nguyên người phụ thương, Nguyên Đình văn võ bá quan, rất nhiều vương hầu trong nhà chủ bảo. Chỉ cần tham dự cao thủ càng nhiều, lần này tính nguy hiểm liền sẽ càng thấp. Các ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, chờ ngày mai lại cho ta trả lời, như thế nào? Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dực Bất Vương, Hạo Dương Tôn giả mấy người đều rối rít gật đầu, biểu thị buổi tối sẽ cẩn thận suy tính. Làm xong đại sự sau, Diệp Thanh rồi hướng Thanh Dực Bất Vương nói ra, "Bất Vương, hôm nay ta xem khinh công của ngươi, tốc độ cực nhanh, có thể nói thiên hạ đệ nhất. Mà ta tại nội công, ngoại công, kiếm pháp, quyền pháp, chỉ pháp các phương diện đều có tuyệt học bản thân, duy chỉ có khinh công phương diện kém rất nhiều, cái này cũng đưa tới khinh công thành ta yếu hạng. Cho nên, ta nghĩ cầu lấy Bất Vương khinh công công pháp." Bất Vương yên tâm, ta cũng không biết cường đoạn, cũng sẽ không há mồm chờ xung dụng, mà là lấy giao dịch phương thức tiến hành trao đổi, chỉ cần Bất Vương cần, mà lại ta chỗ này có đồ vật bao quát công pháp tuyệt học, ta đều nguyện ý trao đổi. Đối với, ta nghe nói Bất Vương tu luyện Hàn Băng Miên Trưởng xảy ra chuyện không may, có thể dùng tam âm mạch lạc bị hao tổn, ở trong kinh mạch tứ động đại lượng chí hàn thâm độc. Mỗi lần vận dụng chân khí, hàn độc liền sẽ phát tác, nhất định phải hút tiên huyết giải độc, hay không người toàn thân huyết mạch liền sẽ ngưng kết thành băng, cho nên mới có Bất Vương xưng hảo. Ta tu luyện đã từng đại lý đoàn thị nhất dương chỉ, có thể giúp Bất Vương trị liệu tam âm mạch lạc, triệt để khu trừ hàn độc, để cho Bức Vương không dùng lại hút máu, không biết Bức Vương có thể nguyện dùng cái này chuyện trao đổi. Vi Nhất Tiếu nghe vậy, có chút cổ quái, nhìn một chút bên cạnh mới Quang Minh Hữu Sứ, nói ra, đa tạ Diệp trưởng môn hảo ý. Bất quá không cần, ta giáo tân nhiệm Quang Minh Hữu Sứ, cũng tu luyện nhất dương chỉ. Trước hắn tìm được ta, nói là để ta giúp Ưng Vương đến đây núi Võ Đàng, cứu hắn ngoại tôn, cùng với chống đỡ hắn cùng Quang Minh Tạ Sứ Dương Tiêu, tranh đoạt Minh giáo giáo chủ vị. Làm giao dịch, chờ lần này phản hồi Quang Minh đỉnh sau, hắn liền sẽ dùng nhất dương chỉ thay ta giải quyết hàn độc. Nghe nói như thế, Diệp Thanh cùng Tiêu Giao tán nhân đều kinh ngạc nhìn Quang Minh Hữu Sứ, sau đó lại ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn nhau. Xác nhận lướt qua thần, đều là hao qua Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang lông dê người. Đồng thời trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bất Vương sẽ ở hôm nay xuất hiện ở phái Võ Đàng, còn cứu hồi Trương Vô Kỵ, nguyên lai là vị này Minh giáo tân nhiệm Quang Minh Hữu Sứ nổi. Không chỉ có như vậy, Diệp Thanh còn muốn càng nhiều, Quang Minh Hữu Sứ muốn tranh đoạt Minh giáo giáo chủ vị, chẳng phải là có nghĩa là Minh giáo trong mật đạo Càn Khôn Đại Na Di chính là bị đối phương cho sớm lấy đi. Nếu như không có tu luyện Càn Khôn Đại Na Di, đối phương vì sao lại có tư cách cùng tu luyện hai tầng Càn Khôn Đại Na Di Dương Tiêu, tranh đoạt Minh giáo giáo chủ tư cách? Trước đây hắn một mực nghi hoặc, rốt cuộc là ai nhanh chân đến trước, lấy đi Cựu Dương Thần Công cùng Càn Khôn Đại Na Di. Hiện tại rốt cuộc tìm được đầu sỏ gây nên một cái Minh giáo mới Quang Minh Hữu Sứ, một người khác là tự nghĩ ra Hạo Dương cửa Hạo Dương Tôn giả. Xem ra, ngoại trừ Vi Nhất Tiếu khinh công ở ngoài, hai người này cũng phải hao một chút lông dê, nghĩ biện pháp đưa bọn họ công pháp đổi được tay. Đem ý niệm này ghi ở trong lòng sau, Diệp Thanh nói ra, "Bước Vương, không cần phải gấp cự tuyệt. Căn cứ ta cảm ứng, Bước Vương ngoại trừ tam âm mạch lạc bị hao tổn, trong cơ thể còn có những thứ khác ám thương. Cũng chính là những ngày ám thương cản trở Bước Vương đột phá cấp bộ, để cho Bước Vương một mực dừng lại ở tiên tiên tam trọng cảnh giới đỉnh cao. Các ngươi Quang Minh Hữu Sứ nhất dương chỉ công lực không đủ, mặc dù có thể giúp ngươi chữa khỏi tam âm mạch lạc, giải quyết ngươi hút máu tác dụng phụ, nhưng không thể chữa trị ám thương. Nhưng ta không giống nhau, ta nhất dương chỉ đã tu luyện tới nhất phẩm viên mãn cảnh giới, không còn đường tiến, phối hợp ta tự thân đặc thù chân khí, không chỉ có thể chữa khỏi ngươi tam âm mạch lạc, còn có thể đưa ngươi ám thương giải quyết chung. Đến lúc đó, ngươi có thể ung dung đột phá đến tiên tiên tứ trọng cảnh giới." Bước Vương không ngại suy nghĩ thật kỹ một chút. Vi Nhất Tiếu nghe xong, lộ ra ý động màu, cẩn thận suy tư một chút sau, quay đầu nhìn về phía Quang Minh hữu sứ, hỏi: "Hữu sứ, không biết ngươi nhất dương chỉ có thể trị hết hay không trong cơ thể ta rất nhiều ám thương?" Quang Minh hữu sứ vẻ mặt lúng túng lắc đầu nói: "Nhất dương chỉ tổng cộng có cửu phẩm phân chia, ta hiện tại mới vẹn vẹn chỉ tu luyện đến đệ tứ phẩm, so với Diệp trưởng môn kém xa, chỉ có thể trị liệu ngươi tam âm mạch lạc bị hao tổn vấn đề." Vi Nhất Tiếu nghe vậy, trong lòng nhất thời làm xong quyết định, nếu như Diệp trưởng môn ngươi nói đều là thật, vậy ta nguyện ý lấy khinh công trao đổi. Diệp Thanh cao hứng nói: "Thật tốt quá, đa tạ Bức Vương thành toàn. Đêm nay ta còn có việc, đợi ngày mai sáng sớm, cho thêm Bức Vương trị liệu ám thương, như thế nào?" Vi Nhất Tiếu gật đầu, toàn bộ bằng Diệp trưởng môn làm chủ. Làm xong Vi Nhất Tiếu sau đó, Diệp Thanh liền cùng Trương Tam Phong xin cáo lui, chuẩn bị mời Quang Minh hữu sứ, Tiêu Giao tán nhân, Ngọc Phong tiên tử cùng Hạo Dương tôn giả bốn người, phản hồi trong phòng khách hảo hảo nhờ một chút. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhẹ di một cái âm thanh, nhìn về phía đại sảnh ở ngoài một cái hướng khác. Không chỉ là hắn, tại chỗ cái khác tiên tiên võ giả cũng đều là hướng phía đó nhìn lại. GS, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 63, trời sinh đạo thể, cố nhân gặp nhau. 90, cầu đầu đặt hàng, chương 63, trời sinh đạo thể, cố nhân gặp nhau. 90, cầu đầu đặt hàng, Diệp Thanh một bên nhìn, vừa nói, đây là thiên địa nguyên khí quán thể. Trương chân nhân, xem ra các ngươi võ đang chuyện hôm nay xong hỉ lâm môn a, lại có thể có người tại ngươi trăm tuổi ngày sinh ngày, đột phá tiên tiên cảnh giới. Nhưng là không biết người này rốt cuộc là ai. Nghe được Diệp Thanh hỏi, Trương Tam Phong cười ha ha một tiếng, Diệp trưởng môn, thật không dám giấu giếm. Người này là lao đạo tại 10 năm trước, phát hiện một vị trời sinh đạo thể. Mặc dù hắn ngay lúc đó tuổi tác đã lớn, đã sớm bỏ lỡ điều kiện tốt nhất tu hành thời kỳ, nhưng trời sinh đạo thể thật sự là đáng quý. Lao đạo không đành lòng hắn tư chất lãng phí, liền đem hắn thu làm tọa hạ người thứ 8 thân truyền đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, phòng trường hắn chính là lao đạo quan môn đệ tử. 10 năm trước, tuổi tác đã lớn. Từ Trương Tam Phong trong giọng nói, tinh chế đến hai chữ mấu chốt này nói sau, Diệp Thanh không kìm lại được nhìn về phía Hạo Dương tôn giả bốn người. Mà bốn người bọn họ cũng tại cùng thời khắc đó, nhìn về phía bao quát Diệp Thanh ở bên trong bốn vị khác người khai phá. Rất hiển nhiên, năm người trong lòng đều có đồng dạng suy đoán, cái kia chính là Trương Tam Phong người thứ 8 thân truyền đệ tử, có thể là một vị hàng thật giá thật người khai phá. Này ni mã bận khí gì? Cư nhiên có thể bị thiên hạ đệ nhất nhân Trương Tam Phong nhìn chúng, thu làm cái thứ 8 thân truyền đệ tử, còn thân hơn miệng thừa nhận đại khái dẫn dắt chính là quan môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, năm người trong lòng có thể nói là hâm mộ và ghen ghét. Nếu như bọn hắn trước đây vừa mới phủ xuống Ỷ Thiên Phó bản thế giới lúc, cũng có thể trở thành Trương Tam Phong thân truyền đệ tử, thật là tốt biết bao à. Trương Tam Phong thường xuyên chỉ điểm, cộng thêm mỗi người bọn họ bên ngoài lấy được thần công tuyệt học, bây giờ tu vi cùng thực lực tuyệt đối sẽ vượt lên trước hiện tại. Cái gì? Chính mình bái sư không động sau đó, thức tỉnh tiên tiên thần thông nộ tính mỹ tiên. Ở nơi này trong 10 năm tu luyện tốc độ, so với bái sư Trương Tam Phong còn nhanh. A, cái kia không sao. Vừa nghĩ tới chính mình 10 năm này ở giữa kỳ huyễn trải qua, Diệp Thanh nhanh chóng liền bái chính hảo tâm thái, không tiếp tục đi ước ao cái kia người may mắn. Bởi vì hắn nếu như đưa hắn trải qua, không chút nào giấu giếm toàn bộ nói ra, cái kia vô số người khai phá hâm mộ đối tượng, chắc là hắn mới đúng. Bãi chính hảo tâm thái sau, Diệp Thanh liền đem sự chú ý của mình bỏ vào một chuyện khác bên trên, xin hỏi Trương chân nhân, không biết cái gì là trời sinh đạo thể? Hạo Dương tôn giả bốn người nghe vậy, nhao nhao đè xuống trong lòng hâm mộ và ghen ghét cảm xúc, vẻ mặt tò mò nhìn về phía Trương Tam Phong, liền ngay cả một bên Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bức Vương cũng đều giống như vậy. Trương Tam Phong thấy thế, giải thích, mọi người đều biết đột phá tiên thiên hai loại phương thức a. Một loại là định vị huyền quan nhất hiếu, trực tiếp đem đánh mỡ. Loại thứ hai chính là lấy tự thân tinh thần lực cô đọng cùng xây dựng thiên địa chi tiểu, đem tự thân đan điền cùng ngoại giới thiên địa liên tiếp. Hai loại phương pháp này, mặc kệ loại nào sau khi thành công, cũng có thể đạt được thiên địa nguyên khí quán thể, đột phá tiên thiên. Khác biệt chính là, cái trước cần nhất định tư chất, cơ duyên, vận khí cùng trí tuệ, thời gian hao phí dài ngắn không đồng nhất. Tuyệt đại bộ phận người, rất có thể cả đời đều định vị không đến huyền quan nhất khiếu tồn tại. Cái sau thuộc về bất luận kẻ nào đều có cơ hội thành công, biện pháp đần độn khuyết điểm duy nhất chính là tốn thời gian quá dài. Trừ phi tu luyện là tuyệt học nội công, có thể mo hơn tinh thần lực tổn hao, mới có thể tiết kiệm cô động cùng xây dựng thiên địa chi kiểu thời gian. Mà cái gọi là trời sinh đạo thể, chính là tư chất thượng cấp, mà lại trong cơ thể huyền quan nhất hiếu, trời sinh cũng đã cố định hiển hóa ra ngoài người. Chỉ cần tu luyện tới hậu thiên cựu trọng đỉnh phong viên mãn, liền có thể trực tiếp trùng kích huyền quan nhất hiếu, sau khi thành công, là có thể đột phá tiên thiên. Cho nên nói, sở hữu trời sinh đạo thể người, trên cơ bản có thể cho rằng hắn hạn cuối chính là tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa tư chất thượng cấp, dốc lòng đào tạo, có thể ở tiên thiên cảnh giới bên trong đi rất xa, thậm chí có một chút cơ hội nhìn trộm võ đạo kim đan cảnh. Dù sao, đột phá tiên thiên bước này, tiết kiệm quá nhiều thời gian, cũng liền có nghĩa là tại tiên thiên cảnh giới có dài hơn thời gian đi tu luyện cùng tiến bộ. Nghe xong Trương Tam Phong giải thích, hầu như tất cả mọi người là hít sâu một hơi, nguyên lai đây chính là trời sinh đạo thể. Không khỏi cũng quá khoa trương a. Lúc trước mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng ước ao đấu kỵ háo hức Hạo Dương tôn giả bốn người, trong lúc nhất thời trở nên càng thêm hâm mộ và ghen ghét. Chỉ có Diệp Thanh nội tâm chẳng thèm ngó tới, cái gì trời sinh đạo thể, tại hắn lịch thiên ngộ tính trước mặt, hoàn toàn chính là đống cặn bã, không đáng giá nhắc tới. Không sai, chính là chỗ này sao tự tin. Lúc này, Diệp Thanh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, tất nhiên vị này hảo vận người khai phá là trời sinh đạo thể, vì sao tại bái sư Trương Tam Phong sau sẽ còn tu luyện 10 năm mới đột phá tiên thiên? Phải biết rằng Trương Tam Phong nhưng là thiên hạ đệ nhất nhân, có hắn chỉ điểm, như thế nào dùng dài như vậy thời gian? Diệp Thanh mình cũng thì thôi, Hạo Dương tôn giả bốn người cũng đều không phải trời sinh đạo thể, kết quả đột phá tiên tiên thời gian còn ở đây vị trời sinh đạo thể trước đó. Hơn nữa, vị này trời sinh đạo thể đột phá tiên tiên thời gian, không khỏi hơi chế a. Bình thường mà nói, đối phương không phải là cắm ở Trương Tam Phong hôm nay ngày sinh trước đó đột phá sao? Như vậy mới có thể tráng võ đang thanh uy, cùng với cải biến trong nguyên bản kịch tình phái võ đang bi kịch. Kết quả chính là đợi đến buổi tối mới đột phá, nếu không phải là có nhóm người mình nhúng tay, phái võ đang sự tình, tất cả cũng đều trần ai là định. Đương nhiên, vấn đề này chỉ có thể tự mình hỏi trời sinh đạo thể bản thân, Trương Tam Phong nhất định là không biết. Vì vậy Diệp Thanh liền cũng không có mở miệng, mà là cùng mọi người cùng nhau lặng lẽ đợi. Khoảng chừng đợi chừng một khắc đồng hồ, thiên địa nguyên khí quán thể dị tượng tiêu thất, xem ra vị kia trời sinh đạo thể lộ sắc đã kết thúc, thành công bước vào tiên thiên cảnh giới. Chỉ chốc lát, mọi người liền cảm ứng được một vị tản mát ra tiên thiên khí tức võ giả đang tại nhanh chóng tới gần nơi đây. Khi hắn tiến vào đại sảnh, đi đến trước mặt mọi người lúc, không đợi Trương Tam Phong mở miệng giới thiệu, Diệp Thanh liền kinh hô, lại là ngươi, Gia Cát Vũ. Lẽ nào ngươi chính là Trương chân nhân người thứ 8 thân truyền đệ tử? Không sai, người tới chính là ban đầu ở Vạn Xà Lâm gặp mặt trao đổi qua Gia Cát Vũ. Lúc này, Gia Cát Vũ đang chuẩn bị hướng Trương Tam Phong hành lễ lúc, nghe được tiếng này âm sau, quay đầu nhìn lại, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp Thanh huynh đệ, là ngươi à? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi là phái Không Động trưởng môn, tự nhiên là đại biểu phái Không Động, đến cho ta sư tôn chúc thọ. DS, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 64, dấu giếm tu vi chân thực nguyên do. 10-10, câu đầu đặt hàng, chương 64, dấu giếm tu vi chân thực nguyên do. 10-10, câu đầu đặt hàng, nghe được hai người giao lưu, mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Tam Phong trực tiếp hỏi, Đồ Nhi, ngươi và Diệp trưởng môn nhận thức. Gia Cát Vũ giải thích, khởi bẩm sư tôn, một năm dưới trước đó, Đồ Nhi mang theo một ít võ đang đệ tam đệ tử ra ngoài lịch luyện thời điểm, liền vô tình gặp được qua Diệp Thanh huynh đệ, cũng cùng hắn từng có giao lưu, cho nên mới sẽ biết hắn. Trương Tam Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đã các ngươi nhận thức, xem như là bạn cũ, vậy vi sư liền không giới thiệu hắn, giới thiệu cho ngươi một ít những người khác à. Hai người này là trong chốn võ lâm thành danh đã lâu, Minh giáo tứ đại pháp vương bên trong Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bất Vương. Vị tiểu hữu này cũng là Minh giáo người, hơn nữa còn là tân nhiệm Quang Minh hữu sứ, tu vi bất phàm, cũng là tiên tiên nhất trọng cảnh giới. Ba vị này tiểu hữu thì theo thứ tự là đến từ Tây Vực Thiên Sơn Tiêu Giao phái trưởng môn Tiêu Giao Tán Nhân, phái cổ mộ truyền nhân Ngọc Phong Tiên Tử, cùng với Hạo Dương cửa trưởng môn Hạo Dương Tuân Giả. Trương Tam Phong giới thiệu xong sau, Gia Cát Vũ vẻ mặt kinh dị nhìn Tiêu Giao Tán Nhân bốn người, trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Bốn người này khẳng định cũng là người khai phá, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, bằng không làm sao xuất hiện ở đây cái trường hợp. Võ đang Gia Cát Vũ gặp qua chư vị, không nghĩ quá nhiều, Gia Cát Vũ lúc này hướng về phía mọi người ôm quyền chào. Mọi người cũng đều nhao nhao ôm quyền hồi lễ. Trương Tam Phong tiếp tục nói, Đồ Nhi, bốn vị này tiểu hữu đều là tiên thiên nhất trọng tu vi, thực lực phi phàm, tiềm lực vô cùng. Diệp Trường Môn càng là tu luyện tới tiên thiên ngũ trọng tuyệt thế thiên tiêu, ngươi hôm nay mới vừa đột phá tiên thiên, tuyệt đối không thể bởi vì tự thân trời sinh đạo thể mà tự đắc. Nghe nói như thế, Diệp Thanh đôi mắt khẽ nhúc đích, cũng không có đi hốn nắn Trương Tam Phong sai lầm ý tứ. Bởi vì lấy ra có thể so với tiên thiên ngũ trọng như thế, để cho người khác cho là hắn tu vi chính là tiên thiên ngũ trọng, vốn là mục đích của hắn. Ngược lại không phải là vì phòng bị Trương Tam Phong, mà là vì phòng bị Nguyên Đình, giảm thiểu Nguyên Đình quốc sư bát tư ba đối với mình coi trọng. Dù sao tiên thiên ngũ trọng tu vi, có tiên thiên thất trọng chiến lực, nhìn phi thường chấn động, nhưng là không phải quá bất hợp lý, Nguyên Đình quốc sư bát tư ba hẳn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng hắn nếu như bại lộ chính mình tiên thiên tam trọng chân thực tu vi, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ thiên hạ rung động cùng Nguyên Đình cường liệt quan tâm. Mới bẹn bẹn tiên thiên tam trọng tu vi, thì có tiên thiên thất trọng đỉnh phong chiến lực, cái này thật là quá bất hợp lý. Nếu để cho hắn tu luyện nữa mấy năm, đột phá đến tiên thiên tứ trọng chân cương cảnh, chiến lực là có thể đạt được tiên thiên bát trọng đỉnh phong. Đột phá đến tiên thiên ngũ trọng mà nói, chẳng phải là có thể có tiên thiên cựu trọng đỉnh phong chiến lực, có thể sánh vai Nguyên Đình quốc sư bát tứ ba. Đến lúc đó, hắn cùng Trương Tam Phong hai người, lấy hai đánh một đủ chém giết bát tứ ba. Cái này sao có thể được? Một tên yêu nghiệt như vậy cùng ý hiếp, nhất định phải sớm diệt trừ. Dù sao, từ tiên thiên tam trọng tu luyện tới tiên thiên ngũ trọng độ khó, cũng không tính cao, không dùng được thời gian quá dài, tại tài nguyên theo kịp tình huống dưới, đoán chừng tối đa thời gian 5 năm còn kém không nhiều lắm. Tương phản, nếu như hắn là tiên thiên ngũ trọng tu vi cùng tiên thiên thất trọng chiến lực, muốn sánh vai Nguyên Đỉnh quốc sư bát tứ ba, vậy ít nhất được sở hữu tiên thiên thất trọng trở lên tu vi mới được. Mà từ tiên thiên ngũ trọng cảnh giới để thăng tới tiên thiên thất trọng cảnh giới độ khó, có thể tiên thiên tam trọng để thăng tới tiên thiên ngũ trọng độ khó cao quá nhiều. Một cái tiên thiên tiền kỳ đột phá trung kỳ, một cái trung kỳ sau khi đột phá kỳ, cái sau không có cái 20-30 năm thời gian, căn bản không được. Bát tứ ba đã hơn 110 tuổi, khoảng cách 120 năm trên dưới tiên thiên võ giả thọ nguyên đại nạn không xa. Nếu như không đột phá võ đạo kim đan cảnh mà nói, tối đa còn có thể sống chừng 10 năm, căn bản sống không được 20-30 năm lâu như vậy, cũng sẽ không cần lo lắng Diệp Thanh quật khởi sau, Nguyên Đỉnh tình huống như thế nào. Nếu như đột phá, tự nhiên có thể ung dung chấn áp Diệp Thanh, thì càng không cần lo lắng. Cũng chính là như vậy, Diệp Thanh mới không thể không giấu giếm chính mình tu vi thật sự, cố ý triển lộ ra có thể so với tiên thiên ngũ trọng như thế. Dù sao, muốn giấu giếm được địch nhân, phải trước giấu giếm được người một nhà, mới sẽ không tại trong lúc vô ý lộ tẩy. Còn như nói hắn từ bái sư phái Không Động bắt đầu, thời gian 10 năm tu luyện tới tiên thiên ngũ trọng cảnh giới, tốc độ tiến bộ có thể hay không quá nhanh. Nhanh là khẳng định thật nhanh, nhưng người khác vừa nhìn, phòng trường liền sẽ đoán từng thu được đại cơ duyên, mà lấy hắn tiên thiên thất trọng đỉnh phong chiến lực, đã đủ bảo vệ cơ duyên và bí mật, không cần lo lắng địch nhân mơ ước. Trở lại chuyện chính, nghe được Trương Tam Phong mà nói sau, Gia Cát Vũ lúc này ngồi đạo, đa tạ sư phó giáo huấn, Đồ Nhi ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Lúc này, Diệp Thanh bỗng nhiên nói ra, Trương chân nhân, Ương Vương, Bước Vương, thời gian không còn sớm. Vừa lúc ta còn có việc, cùng Hạo Dương tôn giả bọn hắn nói chuyện với nhau, chưa hết hồi phòng khách, xin lỗi không tiếp được. Quang Minh hữu sứ, Tiêu Giao tán nhân, Ngọc Phong tiên tử cùng Hạo Dương tôn giả bốn người thấy thế, cũng đều nhao nhao ôm quyền phụ hòa nói, ba vị tiền bối, xin lỗi không tiếp được. Trương Tam Phong cười ha hả hồi đạo, không sao cả, các ngươi đi a. Đối với, đã các ngươi muốn hồi phòng khách, liền để ta này đệ tử cho các ngươi dẫn đường a. Các ngươi đều là thanh niên nhân, có thể nhiều nhiều giao lưu liên hệ. Gia Cát Vũ vừa lúc có nhiều chuyện, muốn cùng Diệp Thanh bọn hắn nhờ một chút, lúc này ngồi đạo, sư phó yên tâm, Đồ Nhi sẽ. Nói xong, liền dẫn Diệp Thanh năm người, hướng về phái võ đang phòng khách phương hướng đi tới. Sau một lát, đoàn người liền tới đến một gian đình viện. Gia Cát Vũ chỉ vào bên trong đình viện cửa phòng nói ra, Diệp Thanh huynh đệ, bốn vị, chỗ này trong đình viện có 7-8 gian ngoại thất, đều đã bày xong đệm chăn, các ngươi đợi chút nữa chính mình tùy tiện chọn a. Hiện tại, ta đi cầm phòng khách hảo hảo tâm sự riêng mình đại khái trải qua, có cái gì tình báo nguyện ý chia sẻ lời nói, cũng có thể nói một chút. Mọi người nghe vậy, dĩ nhiên là không có gì không thể, lúc này theo Gia Cát Vũ đi đến phòng khách, tìm chiếc ghế ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện. Chỉ thấy Gia Cát Vũ cái thứ nhất mở miệng nói, "Chư vị, Diệp Thanh huynh đệ chúng ta tán gẫu qua, hắn theo ta là đồng hương, đều đến từ cùng một cái thành thị, lại không biết các ngươi bốn vị đến từ cái gì thành, cụ thể xưng hô như thế nào?" Bốn người nghe vậy, còn chưa kịp hồi đáp, Diệp Thanh vỗ tay một cái, nói ra, "Nói đến chỗ này, ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc. Quang Minh hữu sứ, Tiêu Giao tán nhân, Ngọc Phong tiên tử, Hạo Dương tôn giả, vì sao các ngươi bốn vị từ giữa chưa đến bây giờ, một mực sử dụng danh hiệu, không có nói cho ta tên thật? Vấn đề này ta đã nín một buổi chiều, không biết bốn vị có thể nguyện giải đáp một chút." Đợt, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 65, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. 10, chương 65, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. 10, cảm tạ mọi người chống đỡ, ngày đầu đăng ký thành tích mặc dù không cao, nhưng miễn cưỡng coi như là khá lắm rồi, chuyên tới để làm tròn lời hứa, hôm nay, ngày mai, tăng giờ làm việc, tiếp tục mời chương. Quang Minh hữu sứ bốn người nhìn nhau liếc mắt sau, liền thấy Hạo Dương tôn giả chủ động nói, vấn đề này ta tới giải đáp a. Nghe Diệp trưởng môn lời này, cũng biết ngươi không có kinh nghiệm gì, hoặc có lẽ là trong nhà ngươi không có gì xuất sắc trưởng bối. Bằng không, bọn hắn liền sẽ nói cho ngươi, tại phó bản thế giới bên trong tận lực đừng đem chính mình chân thực tên cùng tin tức nói cho những người khác. Trừ phi ngươi tại Lam Tinh có cường đại bối cảnh, hay hoặc là ngươi tại phó bản thế giới căn bản là tiểu trong suốt, không có người nào quan tâm. Chính là rừng bộ lớn, loại chim nào cũng có. Hắc ám thâm viên xâm lấn chúng ta Lam Tinh đã có trăm năm thời gian, Lam Tinh mặc dù ngoan cường ngăn cản hạ xuống, nhưng người nào cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Chúng ta tuyệt đại bộ phận người, tự nhiên là liều mạng chống cự, nhưng còn có cực ít một nhóm người, nhưng là hy vọng chủ động đầu nhập Hắc ám thâm viên ôm ấp hoài bão, còn lấy cơ nói cái gì đánh không lại liền thêm vào. Nếu như chỉ là đơn giản thêm vào cũng cho qua, nhưng mấu chốt của vấn đề là, thêm vào Hắc ám thâm viên, phải dâng lên tự thân tín ngưỡng, còn muốn cải biến tự thân nhân tộc huyết mạch, trở thành mới vực sâu quái vật, không còn nhân tộc thân phận. Liên đây cũng không phải là mỗi người đều có thể hưởng thụ được, cần vì Hắc ám thâm viên lập xuống đủ lớn công lao mới được. Bằng không, mặc dù đầu phục Hắc ám thâm viên, cũng chỉ có thể trở thành vực sâu quái vật nô bộc, sinh tử không còn từ tự thân khống chế. Thế là, rất nhiều muốn thêm vào Hắc ám thâm viên người, liền thành chúng ta Lam Tinh nhân tộc người gian, thay đủ loại vực sâu quái vật bán mạng. Trung quanh ám sát chúng ta Lam Tinh nhân tộc bên trong thiên tài, hay hoặc là mê hoặc mọi người, theo chân bọn họ cùng nhau gia nhập Hắc ám thâm viên. Chỉ cần có thể thành công lập xuống công lao, liền sẽ đạt được vực sâu quái vật khen thưởng, giúp bọn hắn cải tạo một bộ phận huyết mạch, từ đó tăng cao tu vi, thực lực và địa vị. Vì vậy, chúng ta phó bản người khai phá, một khi tại một cái phó bản thế giới, làm ra to lớn thành tích, tốt nhất vẫn là dùng giả danh tự hoặc là danh hiệu. Bằng không, bại lộ tên thật cùng tin tức, dễ dàng bị những cái kia vực sâu quái vật tín đồ cùng bọn nô bộc cho để mắt tới. Có cường đại bối cảnh người, đối mặt những cái kia tín đồ cùng nô bộc ám sát, còn có thể sống sót, không, có cường đại bối cảnh người, hầu như đều chỉ có một con đường chết. Thêm vào, một chủng tộc bên trong thế lực phức tạp, chung quy tránh không được chuyện xấu xa. Người tại phó bản thế giới chúng phải tội người khai phá, liền có thể sẽ tại Lam Tinh bên trên, dựa vào bối cảnh đi chèn ép ngươi, thậm chí ám sát ngươi. Những tin tức này là ngươi tại trong lớp không học được, các sư phụ cũng sẽ không nói cho ngươi, một là lo lắng gây nên các khủng hoảng, hai là tuyệt đại bộ phận học sinh đều dùng không đến. Tiêu giống với chúng ta cái này phó bản thế giới 1000 thí sinh người khai phá, có thể ở ngắn ngủi trong vòng 10 năm trổ hết tài năng, đột phá tiên thiên cảnh giới người, ngoại trừ chúng ta cùng Vương Bảo Bảo ở ngoài, phòng trừng cũng không có mấy người. Tuyệt đại bộ phận người đều vẫn là thuộc về năng lực bình thường hạng người, mặc dù bại lộ tên họ thật cùng tin tức, cũng sẽ bị vực sâu quái vật tín đồ cùng nô bộc cho không nhìn. Hiện tại ngươi phải biết chúng ta bốn người, vì sao một mực dùng danh hiệu, không có đối với bên ngoài bại lộ tên họ thật đi. Nghe xong Hạo Dương tôn giả giải thích, Diệp Thanh trợn mắt hốt mồm, nguyên lai trong này còn có nhiều như vậy con thẳng thẳng, thực sự là thủ giáo. Xem ra tại phó bản thế giới mặc dù thật có thể trổ hết tài năng, cũng không thể quá kiêu căng, bằng không dễ dàng bị cái khác lòng mang ác ý người, cùng với muốn đầu nhập vào Hắc ám thâm viên người gian cho để mắt tới. Nghe được Diệp Thanh cảm thán, Hạo Dương tôn giả cũng là cảm thán nói, cũng không phải sao. Chính là cây cao chịu gió lớn, người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém. Đi ra khỏi nhà, tốt nhất vẫn là cho mình lấy cái danh hiệu, tận lực không dùng tên thật, trừ phi ngươi đã có đủ thế lực, có thể không sợ tất cả nhằm vào Diệp Thanh. Ngươi hôm nay mặc dù xuất tận danh tiếng, nhưng Long Quốc hàng năm có vượt lên trước 1 tỷ thi tốt nghiệp trung học sinh, khẳng định có rất nhiều so với ngươi càng thêm lợi hại, càng thêm làm náo động người. Chỉ cần ngươi về sau khiêm tốn một chút, hẳn là sẽ không chuyện gì, coi như kiêu căng hơn, cũng phải dùng một cái danh hiệu hoặc là áo lót, đi làm sâu sắc trong lòng mọi người đối với ngươi ấn tượng. Đối ngươi như vậy mình là một chuyện tốt, đối với bên cạnh ngươi thân bằng hảo hữu cũng là một chuyện tốt, ngươi cũng không muốn bọn hắn bị ngươi ngay cả mệt ta. Diệp Thanh lộ ra vẻ cảm kích, ôn quyền nói, đa tạ Hạo Dương tôn giả huynh đệ báo cho, việc này xem như là ta thiếu ngươi nhóm một cái nhân tình. Hạo Dương tôn giả khoát khoát tay, không sao cả, cái này cũng không phải là cái gì quá bảo mật sự tình, coi như ta hôm nay không nói, ngươi về sau cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Ngươi nếu thật muốn cảm kích chúng ta, về sau nhiều hơn cho chúng ta chia sẻ một điểm có thể tăng cao tu vi cùng thực lực cơ duyên a, không bắt buộc theo ăn thì ngươi có thể uống đến canh là được. Diệp Thanh hỏi, nói như thế, Hạo Dương tôn giả ngươi đã quyết định muốn đi theo chúng ta đi trước đại đô sao? Hạo Dương tôn giả hồi đạo, đây không phải là chuyện rành rành tình sao? Có ngươi cùng Trương Chân Nhân hấp dẫn Nguyên Đình lực chú ý, chúng ta những người này đi đại đô, chỉ cần cẩn thận một điểm không bị Nguyên Đình tiên thiên cao thủ vây công, trên cơ bản cũng không sao nguy hiểm. Có thể thu hoạch đại lượng đỉnh cấp thiên tài địa bảo chuyện tốt như vậy, làm sao có thể không đi? Diệp Thanh lúc này bảo đảm nói, chư vị yên tâm, nếu có loại cơ hội này, ta nhất định sẽ nghĩ đến ngươi nhóm. Hơn nữa, trên người ta hiện tại thì có một cái tiểu cơ duyên, có thể cùng chư vị chia sẻ, thì nhìn chư vị có nguyện ý hay không tiếp nhận rồi. Lời này vừa nói ra, ở đây 5 người nhất thời mừng rỡ, nhao nhao hỏi, cái gì tiểu cơ duyên? Diệp Thanh cười nói, việc này không nổi, hay là chờ chúng ta lẫn nhau nói một chút 10 năm này đại khái trải qua, đối với lẫn nhau ở giữa có nhiều hơn lý giải sau, rồi nói sau. Cắt. Mọi người nhao nhao cho Diệp Thanh giơ lên ngón tay giữa, để diễn tả kính ý, sau đó liền bắt đầu lần lượt giảng thuật việc trải qua của mình. Trước hết giảng thuật, tự nhiên là làm chủ nhà ra Cát Vũ. Tất cả mọi người vẻ mặt mong đợi lắng nghe, nhất là Diệp Thanh, đặc biệt mong muốn biết, vì sao hắn là trời sinh đạo thể, mà lại tại bái sư Trương Tam Phong tình huống dưới, còn dùng 10 năm mới đột phá tiên thiên. Ta phủ xuống giới này sau, ngẫu nhiên đến thân phận, chính là Tương Dương thành bên trong một hộ dân chúng bình thường chi tử. Bởi vì thành này khoảng cách phái Võ Đang cũng không xa, ta muốn bái sư đương nhiên là lựa chọn núi Võ Đang theo ra Cát Vũ không ngừng giảng thuật. Diệp Thanh rốt cuộc minh bạch, hắn vì sao hôm nay mới đột phá tiên thiên. Đợt, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 66, mỗi người trải qua, thay Diệp Thanh có nổi tiêu giao phái. 20, chương 66, mỗi người trải qua, thay Diệp Thanh có nổi tiêu giao phái. 20, nguyên lai ban đầu ra Cát Vũ bái sư phái Võ Đang không bao lâu, liền vô tình gặp được đến Trương Tam Phong, bị đối phương phát hiện là trời sinh đạo thể, sau đó lại bị đối phương thu làm thân truyền đệ tử. Mặc dù thể chất của hắn đặc thù, nhưng dù sao tuổi tác đã lớn, bỏ lỡ điều kiện tốt nhất lúc tu luyện kỳ, trong cơ thể ứ động rất nhiều tạp chất, tu luyện hiệu suất tương đối thấp, nhất định phải dựa vào đủ tài nguyên mới có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Hơn nữa nhất định phải là đỉnh cấp tài nguyên mới được, thông thường tài nguyên đối với hắn hiệu quả bình thường. Hắn liền đem thuộc về hắn bình thường tài nguyên dùng để thu mua lòng người, bồi dưỡng đầu nhập vào các tiểu đệ, cũng chính là trước đây Diệp Thanh đụng tới hắn lúc, bên người hắn cái khác người khai phá. Còn cho bọn hắn truyền thụ phái Võ Đang, ngoại trừ tốt nhất thuần dương vô cực công gia nội công tuyệt học. Cũng chính là như vậy, đám người kia ngay lúc đó tu vi mới có thể tu luyện tới hậu thiên lục trọng đỉnh phong, so với gia Cát Vũ chỉ kém một cái tiểu cấp, tại phái Võ Đang coi như là tinh anh đệ tử. Đương nhiên, các tiểu đệ đột phá nhanh như vậy, căn cơ của bọn họ, nội tình, khẳng định kém xa tít tắp gia Cát Vũ. Phái Võ Đang có Trương Tam Phong chính mình, còn có Võ Đang bảy, ngạch, lục hiệp, tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp tài nguyên đều dùng trên người bọn hắn, nhất là Võ Đang lục hiệp tiêu hao tối đa, Trương Tam Phong ngược lại không dùng bao nhiêu. Chính là môi hở răng lạnh, Trương Tam Phong cũng không thể vì mới thu đệ tử gia Cát Vũ, phải đi cắt giảm cái khác 6 cái đệ tử hưởng thụ đỉnh cấp tài nguyên a, bọn hắn cũng đều có đột phá tiên thiên tư chất đâu. Vì vậy, hắn chỉ có thể đem chính mình cái kia một bộ phận dùng tại gia Cát Vũ trên người, nhưng đây là không đủ. Lúc này, Trương Tam Phong ý nghĩ khẽ động, liền không gấp đưa hắn tự nghĩ ra, Võ Đang tối cao nội công tâm pháp thuần dương vô cực công, truyền thụ cho gia Cát Vũ, mà là để cho gia Cát Vũ tu hành cơ sở nội công. Nghe đến đó thời điểm, Diệp Thanh đã minh bạch, Trương Tam Phong tất nhiên cũng biết được đem cơ sở nội công tu luyện biên mãn sau tẩy cân phạt tùy hiệu quả. Cũng chính là tu hành cơ sở nội công, mới cực lớn kéo chậm hắn tu vi tốc độ tiến bộ. Mặc dù có Trương Tam Phong chỉ điểm, cũng dùng 8 năm tả hữu thời gian, mới đưa cơ sở nội công tu luyện biên mãn, đột phá đến hậu thiên thất trọng, cũng thành công tẩy cân phạt tùy, thoát thai hoang cốt, khu trừ trong cơ thể đại lượng tạp chất. Gia Cát Vũ sau đó giảng thuật, cũng chứng minh rồi điểm này. Chờ hắn thoát thai hoán cốt sau, sử dụng bình thường tài nguyên phụ trợ tu hành hiệu quả đã 10 phần không sai, sử dụng thiên tài địa bảo hiệu quả cao hơn. Thế là hắn liền mang theo trước đây Diệp Thanh gặp phải những người kia đi trước Tương Dương thành bên ngoài vạn xà lâm, liệp sát bổ tư khúc xà, nuốt mật rắn, an thịt rắn, công hiệu quả không thua gì dùng cấp thấp thiên tài địa bảo. Trong vòng 1 năm sau đó nửa tả hữu trong thời gian, bọn hắn ngoại trừ thỉnh thoảng phản hồi Tương Dương thành tu chỉnh, cũng truyền tin cho núi Võ Đang báo bình an ở ngoài, thời gian còn lại đều đợi tại vạn xà lâm bên trong. Trong lúc đó còn nhiều lần gặp phải phái không động người. Dựa vào vạn xá lâm bên trong lượng lớn bổ tư khúc xà, Gia Cát Vũ thành công tại Trương Tam Phong ngày sinh phía trước nửa tháng, đem tu vi tăng lên tới hậu thiên cựu trọng đỉnh phong viên mãn cảnh. Tốc độ như vậy, so với Diệp Thanh lúc đó dùng tiên thiên chân khí, đã thông kỳ kinh bắt mạch tốc độ, còn nhanh hơn một ít. Bất quá có được có mất, Gia Cát Vũ tu vi để thăng nhanh chóng đại giới, là hắn tu luyện ra thuần dương vô cực công nội lực, chỉ để ý số lượng, mặc kệ chất lượng, phẩm chất xa xa thấp hơn bình thường thuần dương vô cực công nội lực. Tại hậu thiên cảnh giới sáng lập kỳ kinh bát mạch lúc, còn miễn cưỡng đủ, nhưng ở trùng kích huyền quan nhất thiếu, đột phá tiên tiên cảnh giới lúc, nhưng là có chút không còn chút sức lực nào. Cũng chính là như vậy, hắn phản hồi phái võ đàng, điều chỉnh tốt tinh khí thần, bắt đầu trùng kích tiên tiên cảnh giới lúc, gặp phải lực cản khá lớn, thời gian hao phí tự nhiên cũng nhiều hơn, thẳng đến đêm nay mới thành công đột phá. Nghe xong ra các vũ đại khái trải qua sau, ngoại trừ Diệp Thanh bên ngoài, bốn người khác cũng lớn vì vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới cơ sở nội công lại còn có tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoán cốt tác dụng. Càng không có nghĩ tới đối phương là dựa vào cơ sở nội công đi thoát thai hoán cốt, thảo nào hôm nay mới đột phá tiên thiên. Trừ cái đó ra, còn có đối phương trong miệng bồ tư khúc xả, cũng là một đồ tốt ta. Đáng tiếc một năm dưới này tả hữu thời gian, tại gia các vũ đám người, cùng với phái không động đệ tử điên cuồng tàn sát dưới, vạn xà lâm bên trong bồ tư khúc xả, số lượng đã trở nên 10 phần hiếm hoi. Chỉ có kiếm ma cốc bên trong vẫn tồn tại đại lượng bồ tư khúc xả, hết lần này tới lần khác nơi đó có thật nhiều tiên thiên cảnh giới bồ tư khúc xả, tạm thời không phải bọn hắn có thể đánh chủ ý. Một hồi sau khi cảm thán, Tiêu Giao tán nhân cái thứ hai giảng thuật việc trải qua của mình. Thân phận của hắn chính là đại lý Vô Lượng Sơn dưới nông hộ chi tử, nghĩ cùng Vô Lượng Ngọc Bích phía dưới Lang Phúc địa điểm cũ, liền muốn đi xem nơi đó có cái gì không bí tịch di lưu. Không nghĩ tới thật đúng là gọi hắn tại Lý Thương Hải Ngọc Tượng trước một cái hoàn hảo bồ đoàn bên trong, tìm được một quyển Lang Ba Vi Bộ, cùng một quyển hoàn chỉnh Bắc Minh Thần Công bí tịch, đương nhiên là toàn chữ bản, không mang theo bất luận cái gì tranh vẽ. Rất hiển nhiên, này hai bộ công pháp đều là Đoàn Dự lưu lại, có lẽ là vì đưa hắn lấy được, thuộc về đã từng Tiêu Giao phái võ học, trả lại cho hắn thần tiên tỷ tỷ a. Tuy có Bắc Minh Thần Công nơi tay, nhưng Tiêu Giao tán nhân cũng không ỷ vào hút người nội lực, bởi vì hắn biết này pháp hai hại. Thế là liền áp dụng chính thống nhất tu luyện phương thức, trực tiếp hấp thu trong hư không thiên địa nguyên khí, cô đọng vì hậu thiên nội lực, khổ tu không ngã. Tại trong quá trình này, thiên địa nguyên khí một chút xíu cọ rửa trong cơ thể hắn tạp chất, một lúc sau liền tương đương với một lần hoàn chỉnh tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoàn cốt. Cho nên hắn đột phá tiên thiên thời gian, tại gia cắt vũ trước đó. Ngoài ra, cũng bởi vì hắn tu luyện Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ nguyên nhân, liền dứt khoát chạy đi hao liên hoàn trang lông dê, đem đại lý Đoàn Thị Nhất Dương Chỉ cho thu vào tay. Sau đó liên hiệp một đám đồng dạng hao lông dê, lấy được Nhất Dương Chỉ người khai phá, trọng lập Tiêu Giao phái, cũng tại đại lý cảnh nội cắm dê, thu thập tài nguyên. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Giao tán nhân mười phần bán giận, xưng hắn đi trước đại đô trộm bảo thời điểm, nhất định phải hung hăng trả thù Nguyên Đình. Bọn hắn Tiêu Giao phái tại đại lý đợi thật tốt, chẳng bao giờ chủ động treo chọc qua Nguyên Đình. Kết quả tại hơn nửa năm trước, Nguyên Đình lại phái ra không ít cao thủ giang hồ, giống như chó điên, đột nhiên tấn công Tiêu Giao phái, còn giết không ít người khai phá. Nói bọn hắn chọc không nên dây vào người, cầm không nên cầm đồ vật. Nếu không phải là đại lý không có bao nhiêu Nguyên Đình binh sĩ đóng quân, hắn thậm chí hoài nghi Nguyên Đình sẽ phái ra đại quân vây công, mà không chỉ là xuất động cao thủ giang hồ. Ngay lúc đó Tiêu Giao phái tổn thương thảm trọng, thẳng đến Tiêu Giao tán nhân tại sinh tử áp lực dưới, thành công cô động thiên địa chi tiểu, đột phá tiên thiên sau, mới tốt một điểm. Dù vậy, hắn vẫn mang theo còn dư lại Tiêu Giao phái môn nhân, rời đi đại lý, đi trước cây vực riêng lớn Côn Lôn sơn mạch, khiêm tốn ẩn mình chờ thời sau, mới không có lại gặp đến Nguyên Đình cao thủ giang hồ truy sát. Nghe đến đó thời điểm, Diệp Thanh cảm giác thập phần lúng túng, ngón chân suýt chút nữa không có trừ ra ba phòng ngủ một phòng khách, bởi vì hắn nghiêm trọng hoài nghi toàn bộ Tiêu Giao phái là thay hắn có nổi. Bọn hắn bên trong môn phái người khai phá có thể nói là tất cả nhân viên tu luyện Nhất Dương Chỉ, mà hắn trước đây lén vào Mật Tông cùng tứ đại pháp vương lúc độc thủ cũng thúc giục qua rất nhiều lần Nhất Dương Chỉ. Mật Tông người điều tra sau một lúc chỉ sợ cũng đem mục tiêu đặt ở Tiêu Giao phái trên người, ai bảo bọn hắn tất cả nhân viên tu luyện Nhất Dương Chỉ hiểm nghi lớn nhất đâu? Không giết bọn hắn, giết ai? Đợt, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 67, đến Tiêu Giao phái tạm giữ trước. To gan lớn mật quang minh hữu sứ. 30, chương 67, đến Tiêu Giao phái tạm giữ trước. To gan lớn mật quang minh hữu sứ. 30, tựa hồ là thấy được Diệp Thanh trên mặt vẻ lúng túng, Tiêu Giao tán nhân có chút nghi ngờ hỏi, Diệp trưởng môn, ngươi làm sao đâu? Diệp Thanh khoát khoát tay, a, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi nói tiếp. Thấy Diệp Thanh không chịu nhiều lời, Tiêu Giao tán nhân cũng liền không hỏi tới nữa, dù sao giữa song phương quan hệ còn chưa khỏe đến có thể tùy ý tìm hiểu người khác bí ẩn cấp độ. Thế là, hắn liền nói tiếp hồi chuyện của mình. Bây giờ, ta Tiêu Giao phái đại khái còn có hơn 30 người khai phá, đến lúc đó ta sẽ cho bọn hắn đưa tin, để bọn hắn một chỗ theo chúng ta đi trước Nguyên Đình, hung hăng trả thù trở về. Đối với Diệp trưởng môn, Quang Minh hữu sứ, hai người các ngươi cũng sẽ nhất dương chỉ, Quang Minh hữu sứ đã tu luyện tới tứ phẩm, Diệp trưởng môn càng đem hắn tu luyện đến nhất phẩm viên mãn cảnh giới, không bằng cũng thêm vào ta Tiêu Giao phái như thế nào? Không cần các ngươi làm cái gì, chỉ cần tại Tiêu Giao phái bên trong treo cái chức quan nhàn tản là được rồi. Nói như vậy, có hai người các ngươi làm mẫu, Tiêu Giao phái bên trong cái khác người khai phá nhóm tu luyện Nhất Dương Chỉ nhiệt tình lại so với trước còn lớn hơn, các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thanh suy nghĩ một chút nói ra, ta dù sao cũng là phái không động trưởng môn, đi thêm vào những môn phái khác, dù là chỉ là treo chức quan nhàn tản, chuyến đi cũng mười phần không ổn, chuyện này coi như xong đi. Bất quá, chờ ngươi đem Tiêu Giao phái bên trong người khai phá triệu tập lại sau, ta có thể theo chân bọn họ chuyển thụ tu luyện Nhất Dương Chỉ tâm đắc thể ngộ, để cao bọn hắn đối với Nhất Dương Chỉ cảm ngộ, thế nào? Tiêu Giao tán nhân nghe vậy, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói cảm tạ, Diệp trưởng môn nói có đạo lý, là ta cân nhắc không chu toàn. Truyền thụ Nhất Dương Chỉ tu luyện tâm đắc thể ngộ sự tình, thì đa tạ Diệp trưởng môn. Diệp Thanh khoát qua tay, không sao cả, đây là ta phải làm. Tiêu Giao tán nhân cũng không nghe ra Diệp Thanh trong miệng phải làm bốn chữ thâm ý, mà là quay đầu nhìn về phía Quang Minh Hữu Sứ. Quang Minh Hữu Sứ thấy thế, hồi đạo: "Tiêu Giao tán nhân, ta ngược lại thật ra có thể tại các ngươi Tiêu Giao phái bên trong treo cái chức quan nhàn tản, nhưng ta có một cái điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Tiêu Giao tán nhân lập tức hỏi. Quang Minh Hữu Sứ nói ra: "Lúc trước các ngươi hẳn là nghe Bức Vương nói, ta muốn cùng Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu tranh đoạt Minh Giáo giáo chủ vị. Có chuyện hôm nay, Ương Vương khẳng định sẽ ủng hộ ta, Bức Vương mà nói, mặc dù ta đã không thể giúp hắn, nhưng xem ở Ương Vương mặt mũi, vậy cũng sẽ ủng hộ ta. Trừ cái đó ra, ta đã sớm cùng nằm vùng tại Nhữ Dương Vương phủ Nguyên Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao bắt được liên lạc, cũng là dựa vào ủng hộ của hắn, ta mới trở thành mới Quang Minh Hữu Sứ. Bất quá Dương Tiêu người này không chỉ có thực lực tương đại, tại đảm nhiệm Minh Giáo thay mặt giáo chủ nhiều năm, địa vị vững chắc, chỉ dựa vào ba vị này, không nhất định có thể tranh qua hắn. Cho nên, ta hy vọng toàn bộ Tiêu Giao phái có thể tại trên danh nghĩa thêm vào Minh Giáo, trở thành thủ hạ ta. Đến lúc đó, có Tiêu Giao phái một đám cường giả, còn ngươi nữa vị này tiên tiên cường giả chống đỡ, ta áp qua Dương Tiêu, trở thành Minh Giáo giáo chủ hy vọng lại sẽ thêm ra vài phần, đây chính là ta điều kiện." Tiêu Giao tán nhân suy tư một chút sau, "Được thôi, cái này điều kiện ta đáp ứng. Nhưng chuyện ta đầu tiên nói trước, Tiêu Giao phái sẽ chỉ ở trên danh nghĩa thêm vào ngươi giới trướng, sẽ không thực sự nghe ngươi mệnh lệnh hành sự. Nếu ngươi cần chúng ta hỗ trợ, có thể tìm chúng ta thương lượng, chỉ cần vượt lên trước 8 phần 10 trở lên người đồng ý, mọi người liền giúp ngươi. Dù sao, chúng ta là người khai phá, sáng lập Tiêu Giao phái cũng là vì tốt hơn để thằng chính mình thực lực, tốt ứng đối Lam Tinh vực sâu quái vật, mà không phải đem thời gian lãng phí ở kinh doanh thế lực bên trên." Quang Minh Hữu Sứ khẽ cười nói: "Không thành vấn đề, cứ quyết định như vậy. Không biết Tiêu Giao tán nhân ngươi còn có cái gì phải nói? Nếu như không có, nên ta giảng thuật tự thân đã trải qua." Thấy Tiêu Giao tán nhân lắc đầu, Quang Minh Hữu Sứ liền bắt đầu tự thuật hắn đại khái trải qua. Cùng những người khác cái này chi tử cái kia chi tử không giống nhau, Quang Minh Hữu Sứ phủ xuống giới này sau, trực tiếp chính là từ nhỏ gia nhập Minh Giáo cô nhi, có thể nói là có lý lịch trong sạch Minh Giáo tử đệ. Sau khi lớn lên thân phận là cái tiểu đầu mục, tại Minh Giáo bản thân thì có nhất định căn cơ cùng nổi tiếng. Cho nên, hắn tại phủ xuống không lâu, liền mượn chức vị của mình tiện lợi, nhiều lần nên ngang phản hồi Quang Minh đỉnh báo cáo công tác, cũng tìm chút thời gian, âm thầm tìm được trong nguyên bản kịch tình, thuộc về Dương Bất Hối gian phòng. Cuối cùng thành công lén vào mật đạo, cầm đi viết có cản khôn đại na di quận ra dê, cùng với Dương Đỉnh Thiên lưu lại lá thư này. Rời đi Quang Minh đỉnh sau, lại đem lấy thơ này lén vào đại đô, nghĩ biện pháp liên lạc với Nhữ Dương Vương phụ Phạm Giao, một phen giao lưu sau, thành công đạt được đối phương chống đỡ. Tại Phạm Giao chỉ điểm, hắn không chỉ có cùng Dương Tiêu giống nhau, tu thành cản khôn đại na di trước hai tầng, còn bị chuyển thụ một môn đỉnh tiêm tiên tiên cấp tuyệt học đại cửu thiên thủ, cái này tuyệt học là ban đầu Dương Đỉnh Thiên khai sáng. Dương Đỉnh Thiên lúc tại vị, truyền thụ Dương Tiêu càn khôn đại na di trước hai tầng, vì cân bằng, liền đem đại cửu thiên thủ truyền thụ cho Phạm Giao. Ngoài ra, càn khôn đại na di mặc dù là một môn tá lực đả lực tuyệt đỉnh công phu, nhưng cũng có mở rộng tự thân tiềm lực, lợi dụng tự thân âm dương nhị khí cân bằng, cho mình tẩy cân phạt tùy cường đại công hiệu. Nay vì hắn sớm một chút đột phá tiên tiên cảnh giới, đánh hạ cơ sở vững chắc. Mọi người sau khi nghe xong, cũng không khỏi đang vì Quang Minh Hữu Sứ này to gan lớn mật thao tác, bóp một cái mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, đối phương vừa mới phủ xuống giới này lúc, coi như thân phận là một cái Minh Giáo tiểu đầu mục, nhưng tối đa cũng liền biết chút quyền cước công pháp, tương đương với tam lưu luyện thể cảnh giới. Cũng dám đi Quang Minh đỉnh, tại Dương Tiêu ngay dưới mí mắt, trộm đạo càn khôn đại na di, còn dám tiến vào đại đô, liên hệ Phạm Giao, cũng thành công thuyết phục đối phương. Hai cái này phân đoạn, mặc kệ cái kia phạm sai lầm, phòng trường đều đã sớm kết. Đối với cái này, Quang Minh Hữu Sứ biểu thị, có sống lại tạm lật tẩy, hắn sợ cái gì? Chính là thắng hội sở người mẫu trẻ, thua xuống biển làm việc, không đụng một cái, thực sự thật xin lỗi sống lại tạm. May mà hắn thành công, không dùng làm lại từ đầu, bằng không sẽ không có ngày này Quang Minh Hữu Sứ. Kế tiếp, đến phiên Ngọc Phong tiên tử bắt đầu giảng thuật. Kinh nghiệm của nàng không có những người khác phức tạp như thế, ngẫu nhiên đến thân phận, trực tiếp chính là phái cổ mộ trưởng môn Tân Thu không lâu đệ tử, có thể nói hết sức tốt vận. Dựa vào quyết tính, Hoàng Dung lưu cho phái cổ mộ hoàn chỉnh cửu âm chân kinh truyền thừa, tại trong cổ mộ chăm học khổ luyện, dịch kinh đoán cốt thiên, cải thiện thể chất, một đường ung dung tu luyện đến tiên thiên cảnh giới. Lần này tới cho Trương Tam Phong chúc thọ, cũng không phải tự mình nghĩ đến, mà là sư phó của nàng yêu cầu nàng tới, nhân tiện đi ra thấy chút việc đời. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, hạn phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 68, thụ ngược đái hạo dương tôn giả. Thiếu chút nữa thì phá công. 40, chương 68, thụ ngược đái hạo dương tôn giả. Thiếu chút nữa thì phá công. 40, đối với Ngọc Phong tiên tử vậy đơn giản thêm bình thản trải qua, mọi người biểu thị thật lòng hâm mộ. Có thể an an ổn ổn, dễ dàng tu luyện tới tiên tiên cảnh giới, ai lại cần phải muốn thụ ngược đái, trải qua khúc chết mới đột phá tiên tiên đâu. Tỷ như, kế tiếp nói thuật trải qua hạo dương tôn giả, chính là thụ ngược đái sau mới đột phá tiên tiên điển hình. Tại hắn trải qua bên trong, từ vừa mới bắt đầu, nhìn chằm chằm bạch viên trong bụng cửu dương thần công, cho nên phụ xuống không có mấy tháng thời gian, tự lấy người bình thường thân phận, thành công tìm được kinh thần phong đáy cốc, đạt được cửu dương thần công. Hạo Dương tôn giả biết, nguyên kịch tình Trương Vô Kỵ có thể sử dụng ngắn ngủi mấy năm thời gian, đem cửu dương thần công tu luyện viên mãn, chủ yếu có 3 cái trợ lực. Một là trong sơn cốc linh đảo cùng trong hàn đảm linh ngư. Hai là Trương Vô Kỵ bản thân rót vào ngũ tạng lục phủ huyền minh thần trưởng trường kình. Ba thì là Minh Giáo ngũ tán nhân một trong thuyết bất đắc đại sư cản khôn nhất khí đại. Cái thứ nhất trợ lực dễ giải quyết, đều là có sẵn, cái thứ hai cùng cái thứ ba trợ lực sẽ không có sẵn, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm thay vật. Thế là, 2 năm đầu, Hạo Dương tôn giả mỗi lần tu luyện cửu dương thần công, đều chọn lấy đi đến trong hàn đàm, mượn hàn đàm hàn khí, kích thích cửu dương thần công, gia tốc công pháp vận chuyển. Đợi đến năm thứ ba, hàn đàm hàn khí đối với hắn tác dụng không lớn lúc, liền chạy đến bên ngoài băng thiên tuyết địa, đem chính mình vùi sâu vào tuyết động chỗ sâu tu hành. Nơi này băng hàn chi khí, mặc dù không bằng hàn đàm, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, liên tục không ngừng hàn khí xâm nhập, để cho hắn cửu dương thần công tu luyện hiệu suất tăng thêm một bước. Về sau, hắn dứt khoát tại Côn Lôn Sơn mạch chỗ sâu, tìm một chỗ quanh năm tuyết động băng sơn trong tuyết, cả ngày lẫn đêm tu hành. Ngoại trừ cách mỗi một năm, phản hồi vùng thung lũng kia ở thêm một tháng, điên cuồng nuốt ăn linh đảo, cùng với đóng băng linh ngư, đi săn chế tạo các loại thịt khô lương khô, thời gian khác đều muốn chính mình chôn ở phía ngoài tuyết động chỗ sâu khổ tu. Đói bụng ăn lương khô hoặc là đem linh ngư tuyết tan đến ăn, khát uống tuyết thủy, thời gian qua được 10 phần đau khổ. Cứ như vậy, hắn dựa vào đại nghị lực, tại tự thân không có cản khôn nhất khí đại, cũng không có tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoán cốt trên căn bản. Gắng gượng tại một năm trước, phá vỡ cửu dương thần công sau cùng huyền quan, đem môn công pháp này tu hành viên mãn, cũng mượn cơ hội này bước vào tiên thiên. Đối với bực này thụ ngược đãi trải qua, bao quát Diệp Thanh ở bên trong, tất cả mọi người bội phục không thôi, đổi lại bọn hắn, thật đúng là không nhất định có thể làm được. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Hạ Dương tôn giả còn hùng hùng hổ hổ, nói mình nhà, cũng chính là vùng thung lũng kia gặp tặc, không biết là người nào người khai phá đi vào, hầu như đem bên trong linh đảo cùng linh ngư, cho soàn soạt không còn. Nguyên bản hắn tại đột phá tiên tiên cảnh giới sau, còn chuẩn bị lợi dụng nơi đây năm đầu dài ra linh đảo cùng linh ngư, tăng lên trên diện rộng tu vi của mình đâu. Kết quả chờ hắn phản hồi sơn cốc, hiện thực liền cho hắn tới đánh đòn cảnh cáo, bị người đánh cắp nhà. Nghe đến đó lúc, Diệp Thanh lần nữa lung túng, lại là hắn nổi. Nhưng rất nhanh, hắn lung túng, liền vô ảnh vô tung biến mất, ngược lại vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hạo Dương tôn giả. Bởi vì cái này ra hỏa mà nói quá nhiều, vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ, mắng lại dường như khó nghe, thực sự để cho người phiền lòng. Có lẽ là nhìn thấy Diệp Thanh bất thiện ánh mắt, Hạo Dương tôn giả dừng lại mắng chửi người, vẻ mặt mộng bức mà hỏi, "Diệp trưởng môn, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải đang mắng ngươi, ta là đang mắng trộm nhà ta tiểu thật đâu." Diệp Thanh không nói lời nào, tiếp tục nhìn chằm chằm Hạo Dương tôn giả. Cái này khiến hắn biết vậy nên không ổn, nghĩ tới một loại khả năng. Cẩn thận từng ly từng tí nói, Diệp trưởng môn, sẽ không phải trộm nhà của ta. Không không không, phải đi trong sân gốc. Ân, du ngoạn, đối với không sai, chính là du lịch người, chính là người A. Thân mẹ nó du ngoạn, những người khác trong nháy mắt bật cười, ngay cả Diệp Thanh đều thiếu chút nữa thì phá công, hoàn hảo hắn căng ở, ngươi nói xem. Nghe được Diệp Thanh biến tướng thừa nhận, Hạo Dương tôn giả nhất thời khóc không ra nước mắt, Diệp trưởng môn, ta không phải cố ý chửi, ngươi đại nhân có đại lượng, coi như vừa mới không nghe được à, thật không phải với. Làm không nghe được. Diệp Thanh trợn trắng mắt, được rồi, lười nhắc với ngươi tính toán. Hạo Dương tôn giả nghe vậy, hắc hắc hai tiếng, đa tạ Diệp trưởng môn khoan hồng độ lượng. Về sau bên trong thung lũng kia linh đảo cùng linh ngư, ta hàng năm nhất định lưu một bộ phận, Diệp trưởng môn thèm ăn tùy thời đều có thể đi ăn. Đối với Diệp trưởng môn, chúng ta đều nói hết việc trải qua của mình, ngươi cũng nói một chút ngươi thôi. Là như thế nào tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm, tu luyện tới tiên tiên ngũ trọng cảnh giới? Quả thực quá nhiều. Diệp Thanh cũng không kéo dài, lúc này đem chính mình 10 năm này đại khái trải qua nói một lần. Trong đó có một số việc chưa nói. Tỷ như Lương Nguyên Đế bảo tàng, tỷ như Độc Cô Cửu Kiếm, tỷ như chính mình thức tỉnh tiên tiên thần thông ngộ tính tiên, có thể thông qua đọc qua đủ loại công pháp, thôi diễn đốn ngộ ra công pháp cao cấp hơn. Nhưng chuyện còn lại cũng đủ gọi mọi người rung động. Đạt được không động ngũ lao toàn lực ủng hộ, tài nguyên không số lượng cung ứng, phái không động võ học mặc cho tuyển. Chỉ dùng 8 năm rưỡi thời gian, liền nội công, ngoại công xong tiên tiên. Du lịch giang hồ trần trọc nhiều địa phương, Vạn Xà Lâm giết bổ tư khúc xả, Tây vực Côn Lôn Sơn liên hoàn trang được nhất dương chỉ cùng Lan Hoa phát huy thủ, An đại lượng linh đảo cùng linh ngư, Kim Cương môn cường đoạt hắc ngọc đoạn cao. Đến cuối cùng, giáng trước lén vào Mật tông xảo huyệt, cùng bốn vị tiên tiên pháp vương đại chiến, cướp đi rất nhiều Mật tông tuyệt học. Cũng chính là này mấy chuyện không có truyền đi, nếu như truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến giang hồ bao nhiêu người khiếp sợ. Nói đến đây lúc, Diệp Thanh vẻ mặt xin lỗi nhìn Tiêu Giao tán nhân, nói ra, "Tiêu Giao tán nhân, xin lỗi, các ngươi Tiêu Giao phái bị Nguyên đỉnh công kích, chắc là giúp ta đeo nổi. Ta đang cùng Mật tông tứ đại pháp vương lúc chiến đấu, vì che giấu tung tích, không ít sử dụng nhất dương chỉ tuyệt học. Nhưng ta cũng không có nghĩ đến, trên đời này vậy mà lại xuất hiện một cái tất cả nhân viên tu hành nhất dương chỉ." Từ người khai phá thiết lập môn phái. Tiêu Giao tán nhân nghe vậy, lộ ra vẻ cười khổ, coi là qua đều đi qua. Hơn nữa, cũng là tự chúng ta buông lỏng cảnh giác, quên đây là một cái sinh tồn thế giới nhiệm vụ. Nếu như chúng ta trong ngày thường cẩn thận một chút, không đối ngoại triển lộ nhất dương chỉ, cũng sẽ không giúp ngươi có nổi, gây nên nguyên đỉnh nhằm vào. Diệp Thanh suy nghĩ một chút nói ra, như vậy đi, ta vừa mới không phải nói muốn với các ngươi chia sẻ một cái tiểu cơ duyên sao? Ta có thể nhiều bồi thường ngươi một ít, coi như là một chút tâm ý của ta. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 69, trao đổi, rất nhiều tuyệt học tới tay. Năm 10, chương 69, trao đổi, rất nhiều tuyệt học tới tay. Năm 10, nghe nói như thế, Tiêu Giao tán nhân nhất thời hứng thú, a, không biết Diệp trưởng môn trong miệng tiểu cơ duyên rốt cuộc là cái gì. Những người khác cũng đều vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh nói ra, vừa mới ta nói qua, lén vào thân thiết trưởng tự ổ, đoạt đi rồi mấy quyển mật tông tuyệt học. Hiện tại, chỉ cần ta nguyện ý đem các loại tuyệt học toàn bộ lấy ra, cùng chư vị trao đổi tuyệt học. Chư vị trước đừng cự tuyệt, đầu tiên tuyệt học của các ngươi, ta cam đoan tuyệt sẽ không bên ngoài truyền, chỉ hạn tự ta nhìn. Thứ nhì, những này tuyệt học, ta là đem ra lĩnh hội suy luận, không sẽ tìm các ngươi nhược điểm, cũng sẽ không đổi công pháp và các ngươi cạnh tranh, bởi vì ta tự thân tuyệt học khẳng định so với các ngươi tốt. Cuối cùng, ta cướp đi mật tông tuyệt học bên trong có hai quyển võ đạo kim đan cấp công pháp, cùng với một quyển cực kỳ hiếm thấy tu luyện tinh thần lực đỉnh cấp tiên thiên công pháp tuyệt học. Cái này tinh thần lực tuyệt học cũng là nguyên đỉnh quốc sư Bát Tư Ba khai sáng, cũng một mực chủ tu công pháp. Các ngươi đã nói, có muốn hay không đổi a? Câu nói này vừa ra, mọi người trong nháy mắt an vị không được. Cái gì? Hai quyển võ đạo kim đan cấp công pháp, còn có một bản chuyên tu tinh thần lực công pháp. Diệp Trường Môn, ngươi không phải là đang nói cười a? Diệp Thanh bình tĩnh hồi đạo, tự nhiên không phải là đang nói cười, bằng không ta đợi chút nữa xuất ra công pháp, chẳng phải là sẽ bị các ngươi vạch trần. Thế nào? Chỉ cần các ngươi bằng lòng trao đổi, chuyện này với các ngươi mà nói, có phải hay không một cái tiểu cơ duyên? Tiêu Giao Tán Nhân cảm thán nói, nào chỉ là tiểu cơ duyên a, đơn giản là cơ duyên to lớn. Võ đạo kim đan cấp công pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được, huống chi còn có một bản chuyên tu tinh thần lực công pháp. Bất quá, ta có một cái nghi hoặc, mong rằng Diệp trưởng môn hồi đáp. Vì sao Diệp trưởng môn nguyện ý đem các loại giá trị to lớn công pháp lấy ra cùng chúng ta trao đổi đâu? Diệp Thanh khép cười một tiếng, chúng ta đều là người khai phá, sẽ trải qua khác biệt phó bản thế giới, những công pháp này cũng chỉ là ở đời này giới giá trị thật lớn mà thôi, đổi lại cái khác cao cấp thế giới, giá trị kỳ thực cũng liền mở dạng. Coi như ta không với các ngươi trao đổi, các ngươi tại sau này phó bản thế giới cũng có thể đạt được. Chính là dạy hoa trên ấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta cho các ngươi sớm đạt được võ đạo kim đan cấp công pháp cơ hội, vừa có thể lấy đạt được tuyệt học của các ngươi, dùng để lĩnh hội cùng suy luận, coi như là đối với các ngươi một loại đầu tư. Sau này mặc kệ là ở Lam Tinh, vẫn là cái khác phó bản thế giới, hữu duyên gặp lại mà nói, cũng có thể nhiều hơn một cái trợ thủ. Trừ cái đó ra, này hai quyển võ đạo kim đan cấp công pháp và tinh thần lực công pháp, tu luyện độ khó cũng rất cao, các ngươi đổi về phía sau, không nhất định nguyện ý tu luyện. Hạo Dương Tôn giả lắc đầu, coi như độ khó cao tới đâu, đó cũng là võ đạo kim đan công pháp và tinh thần lực công pháp, tại chúng ta từ khi còn nhỏ yếu, hắn giá trị là không thể nghi ngờ. Cho nên, đáp án của ta là đổi. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa nói, không sai, chúng ta cũng nguyện ý đổi. Bực này cơ duyên nếu như bỏ qua, hối hận cũng không kịp. Nghe được tất cả mọi người nguyện ý trao đổi, Diệp Thanh trên mặt cũng lộ ra nụ cười cao hứng. Những người khác dùng tiên thiên cấp tuyệt học đổi lấy võ đạo kim đan cấp tuyệt học, có lẽ là huyết kiếm, nhưng Diệp Thanh tuyệt đối không lỗ. Dựa vào tự thân nghịch thiên ngộ tính, qua tay là có thể đem các loại tiên thiên tuyệt học thôi diễn tìm hiểu ra võ đạo kim đan cấp trở lên tuyệt học, thậm chí có thể nói hắn mới là huyết kiếm chính là cái kia. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh hỏi, hiện tại thống kê một cái đi, ta từ mật tông cấp đi tuyệt học tổng cộng có 5 bản, theo thứ tự là Thích Giả Trịch Tượng Công, Mật Tông Đại Thủ Ấn, Long Tượng Bàn Ngự Công, Vô Thượng Du Giả Mật Thừa cùng Biến Tiên Kích Điệu Tinh Thần Đại Pháp. Trước hai loại đều là đứng đầu tiên thiên cấp tuyệt học, sau ba loại chính là ta vừa mới nói hai bộ võ đạo kim đan công pháp cùng với chuyên tu tinh thần lực tiên thiên tuyệt học. Chính các ngươi trước hết nghĩ muốn dự định đổi tuyệt học gì, tối nay ta liền sao chép bí tịch. Sa Tám Nhân, ngươi có thể tại Thích Giả Trịch Tượng Công cùng Mật Tông Đại Thủ Ấn này hai bộ võ công bên trong mặc cho tuyển một loại, truyền thụ cho Tiêu Giao phái tất cả mọi người. Đây cũng tính là ta đối với các ngươi giúp ta đeo nổi, làm ra bồi thường a. Nói xong, liền đem 5 bản công pháp mỗi người đặc điểm cho mọi người nói đơn giản một bên. Mọi người lặng lẽ suy tư sau khi, liền nhao nhao cho ra đáp án. Diệp Thanh ghi nhớ sau, nói ra, chư vị, thời gian cũng không sớm, các ngươi trở về phòng của mình chuẩn bị đi, ta cũng muốn bắt đầu sao chép bí tịch, tối mai chúng ta còn là ở nơi đây trao đổi bí tịch. Sáng sớm hôm sau, An Song phái võ đang chuẩn bị thuốc sau, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu liền không kịp chờ đợi tìm được Diệp Thanh, đưa hắn suốt đêm sao chép khinh công bí tịch, cùng với khinh công tâm đắc, một chỗ giao cho Diệp Thanh. Diệp Thanh đem bí tịch sau khi thu cất, cũng không có kéo dài, lập tức mang theo Vi Nhất Tiếu đi phái võ đang tinh thất. Một hồi manh như hổ thao tác sau, thành công trị Vi Nhất Tiếu tam âm mạch lạc. Kế tiếp chữa trị rất nhiều ám thương, liền so với phiền toái, dùng sắp xỉ suốt cả ngày, thẳng đến màn đêm buông xuống, Diệp Thanh trong cơ thể bền vững trong quan hệ chân khí, đều suýt chút nữa hao hết, mới hoàn thành chữa trị. Vội vã ăn xong bữa tối sau, Diệp Thanh liền cùng Hạo Dương Tôn giả mấy người một chỗ trở lại đỉnh viện nơi ở, đem mỗi người sao chép tốt bí tịch tiến hành trao đổi. Bí tịch tới tay sau, tất cả mọi người đã không có trao đổi tâm tư, nhao nhao phản hồi trong phòng mình quan sát. Diệp Thanh xếp bằng ở trên bồ đoàn, mượn lấy ánh nến nhìn trước mắt từng quyển danh chấn thiên hạ tuyệt học, trên mặt lộ ra vui sướng thần tình. Có Cửu Dương Chân Kinh cùng Cửu Âm Chân Kinh, có Bác Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ, còn có Càn Khôn Đại Na Di cùng Phi Như Thanh Niên Công, tổng cộng 6 bản bí tịch đều là đứng đầu tiên thiên cấp tuyệt học. Trong đó Cửu Dương Chân Kinh là Diệp Thanh dùng Long Tượng Bàn Ngược Công cùng Hạo Dương Tôn giả trao đổi, Bác Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ thì là dùng Long Tượng Bàn Ngược Công cùng Biến Tiên Kích Điệu Tinh Thần Đại Pháp cùng Tiêu Giao Tán Nhân trao đổi. Càn Khôn Đại Na Di cùng Đại Cửu Thiên Thủ tự nhiên là cùng Quang Minh Hữu Sứ trao đổi, dùng cũng là Long Tượng Bàn Ngược Công cùng Biến Tiên Kích Điệu Tinh Thần Đại Pháp. Cửu Âm Chân Kinh thì là dùng Biến Tiên Kích Điệu Tinh Thần Đại Pháp cùng Ngọc Phong Tiên Tử trao đổi. Đáng nhắc tới chính là Cửu Dương Chân Kinh cùng Càn Khôn Đại Na Di đều là hắn đã từng không thể cầm tới tay vô chủ cơ duyên, không nghĩ tới hôm nay thay đổi một loại phương thức khác đi đến trong tay của hắn, coi như là tạo hóa treo ngươi. Sau cùng Phi Như Thanh Niên Công, Diệp Thanh chưa từng nghe qua, theo Vi Nhất Tiếu nói tới là chính bản thân hắn khai sáng, từ thảo thượng phi môn khinh công này thoát thai mà đến. Đợt, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 70, Phùng Hương Ngự Phong, công pháp trúng mùa lớn. 60, chương 70, Phùng Hương Ngự Phong, công pháp trúng mùa lớn. 60, thảo thượng phi, làm trên giang hồ bình thường khinh công, Vi Nhất Tiếu đem tu luyện đến một cái chưa từng có ai cấp độ, cuối cùng dựa vào tự thân tại khinh công phương diện đặc biệt thiên phú, lấy Thảo Thượng Phi làm căn cơ, khai sáng Phi Nhứ Thanh Niên Công. Cũng không biết cái này Phi Nhứ Thanh Niên Công có thể cho Diệp Thanh mang đến cái gì kinh hỉ. Ngoại trừ cùng Hạo Dương Tôn giả bốn người trao đổi bí tịch ở ngoài, Diệp Thanh còn quá mức cho Gia Cát Vũ bán chịu cho hắn một quyển Long Tượng Bản Ngược Công. Chủ yếu là Gia Cát Vũ sở hội võ công đều là phái võ đang tuyệt học, không có đi qua Trương Tam Phong đồng ý, hắn khẳng định không thể cũng không dám bên ngoài truyền, nếu như bị phát hiện, hậu quả liền nghiêm trọng. Không chỉ có đối với hắn tự có ảnh hưởng to lớn, đối với Diệp Thanh cũng có không tấm ảnh nhỏ vang, trừ phi hai người bọn họ rời đi cái này phó bản thế giới, vậy thì sẽ không xuất hiện ảnh hưởng. Cho nên, Diệp Thanh xem ở hai người là đồng hương phân thượng, mở một mặt lưới, để cho hắn trước chọn bí tịch, sau này xin được Trương Tam Phong đồng ý trao đổi một loại võ đang tuyệt học, hoặc chính mình đạt được tuyệt học, lấy thêm vội tới chính mình tiêu sổ sách. Còn như Ngọc Phong tiên tử vì sao dám dùng Cửu Âm chân kinh trao đổi? Một là phái cổ mộ người, gần như không hành tẩu giang hồ, không cần lo lắng bị người phát hiện. Hai là Cửu Âm chân kinh là hoàng thượng khai sáng, cũng không phải phái cổ mộ có một, địa phương khác cũng có thể có Cửu Âm chân kinh truyền thừa đâu, chí ít đã từng đại tống hoàng thất liền khẳng định có. Bằng không Cửu Âm chân kinh tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong chốn võ lâm, dẫn tới vô số cao thủ giang hồ chém giết. Nếu không có Vương Trùng Dương đoạt được Cửu Âm chân kinh, thợ bình thường trận này giang hồ sát kiếp, sợ rằng ngay lúc đó võ lâm thực lực tuyệt đối sẽ đại phúc độ suy giảm. Bây giờ, nhìn trước mặt 6 bản tuyệt học, Diệp Thanh trước tiên lật ra Phi Nhứ Khinh Nhân Công, không có biện pháp, ai bảo khinh công của hắn là thế yếu hạng đâu. Một khắc đồng hồ bên trong, nhìn xong toàn bộ bí tịch Diệp Thanh, trong lòng đối với Vi Nhất Tiếu tán thán không thôi. Không thể không nói, Vi Nhất Tiếu tại khinh công phương diện, thật là ngàn năm nhất ngộ tuyệt thế thiên kiêu, có thể lấy một bộ thật đơn giản thảo thượng phi, khai sáng ra Phi Nhứ Thanh Niên Công bực này khinh công tuyệt học, thật sự là không nổi. Môn khinh công này ngoại trừ tốc độ cực nhanh ở ngoài, thân pháp cũng là đỉnh tiêm, có thể tùy ý đằng chuyển Nazi, người khác căn bản không gặp được hắn. Ngươi đọc qua Phi Nhứ Thanh Niên Công, ngươi đem hắn lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi phát hiện môn khinh công này tốc độ cùng thân pháp đều là tuyệt đỉnh, lúc thi triển, nhanh như thiểm điện, nhẹ như bay phất phơ khói xanh, bay múa theo gió, ngươi đối với cái này như có điều suy nghĩ, tựa hồ cảm ngộ đến cái gì. Ngươi bắt đầu cẩn thận thôi diễn. Thôi diễn thành công, ngươi đạt được Phùng Hư Ngự Phong. Trong chốc lát, một cổ khổng lồ ký ức xuất hiện, chờ Diệp Thanh hấp thu tiêu hóa sau, suýt chút nữa nhịn không được cười ha ha. Bởi vì cái này một môn Phùng Hư Ngự Phong, cũng không phải đơn giản khinh công, mà là một môn cưỡi gió mà đi phi hành thuật. Thôn Trang Tiêu Giao Du có lời, liệt tử ngự phong mà đi, bên trong liệt tử chính là sử dụng Phùng Hương Ngự Phong thuật mới có thể cưỡi gió mà đi. Duy nhất ưu điểm không tốt là Phùng Hương Ngự Phong là mượn gió lực lượng phi hành, nếu như gió lớn, Phùng Hương Ngự Phong tốc độ là có thể rất nhanh, gió tiểu tốc độ cũng rất chậm, còn không bằng tại trên mặt đất thi triển khinh công tới cũng nhanh. Cho nên Phùng Hương Ngự Phong tuy là phi hành thuật, hán phẩm chất lại cũng chỉ là võ đạo kim đăng cấp. Nếu như là chân chính đạp không phi hành thuật, vậy thì nhất định là võ đạo nguyên thần cấp chớ, bởi vì chỉ có võ đạo nguyên thần cường giả mới có thể tại đạp không phi hành. Hít sâu mấy hơi, bình phục một chút tâm tình sau, Diệp Thanh tiếp tục lật xem kinh công, Lăng Ba Vi Bộ. Chờ hắn sau khi xem xong, mới phát hiện đại danh đỉnh đỉnh Lăng Ba Vi Bộ, kỳ thực mặc kệ là tốc độ vẫn là thân pháp, đều hơi kém tại Vi Nhất Tiếu Phi Nhứ Thanh Niên Công. Nó mặc dù có thể đứng hàng đứng đầu tiên tiên tuyệt học, chủ yếu là bởi vì nó cũng không phải là một quyển, chỉ bao hàm thân pháp cùng tốc độ đơn thuần kinh công, còn nhiều hơn ra phối hợp hô hấp tu luyện nội công thuộc tính. Chức năng này mặc dù có thể cho võ giả đang thi triển Lăng Ba Vi Bộ lúc, không chỉ có không có gì tiêu hao, ngược lại khôi phục tự thân nội lực hoặc chân khí, nhưng là liên lụy thân pháp cùng tốc độ, để cho võ giả mất đi trực tiếp thoát khỏi địch nhân cơ hội. Cũng không biết chính mình lịch tiên ngộ tính có thể từ Lăng Ba Vi Bộ bên trong nộ ra cái gì. Ngươi lật xem Lăng Ba Vi Bộ, ngươi đem hắn lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi đối với Lăng Ba Vi Bộ tại đằng chuyển Nazi ở giữa khôi phục tự thân lực lượng phương thức 10 phần cảm thấy hứng thú, có thể dùng tại Phùng Hư Ngự Phong bên trên. Ngươi bắt đầu cẩn thận thôi diễn. Thôi diễn thành công, ngươi cải thiện Phùng Hư Ngự Phong, để cao đối với sức gió mượn dùng hiệu suất, đại phúc độ giảm bất tự thân tiêu hao. Một cổ ký ức truyền đến, để cho Diệp Thanh Minh Bạch đang thi triển Phùng Hư Ngự Phong lúc phi hành nên như thế nào lợi dụng gió lực lượng theo gió phi hành, giảm thiểu tự thân tiêu hao. Hán đại khái so với một cái giới cải thiện sau Phùng Hư Ngự Phong tiêu hao lực lượng, chỉ có chưa cải thiện Phùng Hư Ngự Phong 1/3. Nói cách khác, đồng dạng lực lượng thi triển cải thiện sau Phùng Hư Ngự Phong ở trên trời phi hành thời gian là chưa cải thiện lúc gấp 3. Mặc dù không có thể thu được mới khinh công tuyệt học, nhưng có thể kéo dài Phùng Hư Ngự Phong thời gian cũng coi như tốt vô cùng. Sau đó Diệp Thanh liền đem ánh mắt liếc về Cửu Âm chân kinh. Ai bảo quyển công pháp này bên trong có 3 loại khinh công tuyệt học đâu, trong đó Loa Toàn Cửu Ảnh càng là xưng là đỉnh tiêm tiên tiên tuyệt học, không thể so với Lăng Ba Vi Bộ kém bao nhiêu. Còn lại 2 loại thì theo thứ tự là Hoành Không Na Di cùng với Xả Hành Ly Phiên Chi Thuật. Trừ cái đó ra, còn có cái khác tuyệt học như Đại Phục Ma Quyền, Cửu Âm Thần Trảo, Di Hồn Đại Pháp, Dịch Kinh Đoán Cốt Thiên, Chữa Thương Thiên các loại, cùng với là tối trọng yếu nội công tâm pháp cùng tổng cương tâm pháp. Nghĩ tới đây, hắn liền không kịp chờ đợi lật ra Cửu Âm chân kinh. Có lẽ là Cửu Âm chân kinh bên trên nội dung quá nhiều, Diệp Thanh dùng ước chừng một canh giờ mới đem nhìn xong. Ngươi là xem Cửu Âm chân kinh, ngươi đem Cửu Âm chân kinh cùng hắn bó kỹ, lĩnh ngộ viên mãn, ngươi cảm nhận được Cửu Âm chân kinh bác đại tinh thông, tiềm lực phi phàm, tựa hồ ẩn chứa nào đó tinh thần ý cảnh, liền cẩn thận thôi diễn. Thôi diễn thành công, ngươi đạt được Thái Âm chân kinh, có thể mượn trợ Thái Âm lực lượng ra tốc tu hành, tại dưới mặt trăng có thể nhanh chóng khôi phục tinh thần lực. Ngươi Cửu Âm thân trảo tự động tấn thăng thành Thái Âm thần trảo. Ngươi vạn cổ trường thành công, hấp thu chữa thương thiên tinh túy sau hơi có đề thăng, có thể làm người khác rót sinh cơ lực lượng chữa thương. Ngươi Long Tượng Kim Thân Công hấp thu dịch kinh đoán cốt thiên tinh túy sau, hơi có đề thăng, có thể tăng cường tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt hiệu quả. Ngươi Phùng Hương Ngự Phong hấp thu loa toàn cửu ảnh, hành không na gì, xà hành ly phiên tinh túy, tốc độ phi hành nhanh hơn. Ngươi Thất Thương Quyền hấp thu tối tâm trưởng cùng đại phục ma quyền tinh túy, phẩm chất đề thăng, uy lực đại tăng. Ngươi Cách Không Điểm Huyệt hấp thu điểm huyệt tiên, giải học tiên, bế khí tiên, uy lực đại tăng. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 71, bị động hiệu quả, miễn tổn thương. Lại đạt được Như Lai thần trưởng. 70, chương 71, bị động hiệu quả, miễn tổn thương. Lại đạt được Như Lai thần trưởng. 70, không thể không nói, Cửu Âm Chân Kinh là thật bác đại tinh thâm, cho Diệp Thanh mang đến quá nhiều kinh hỉ. Chờ hắn đem đọc qua Cửu Âm Chân Kinh, lịch thiên ngộ tính phát động sau, chuyển tới các loại ký ức hấp thu toàn bộ tiêu hóa lúc, mới phát hiện, không chỉ có Cửu Âm Chân Kinh nội công, bị thôi diễn trở thành võ đạo kim đan cấp thái âm chân kinh. Cái khác các hạng võ kỹ, cơ hồ là cho mình nội công, ngoại công, khinh công, quyền cước võ kỹ từng cái phương diện đều mang đến đề thăng. Đáng tiếc, dạng này nội dung phong phú, bác đại tinh thâm công pháp, chỉ có Cửu Âm Chân Kinh cuốn này, còn giữ lại những công pháp khác, hoặc là chính là tinh khiết nội công, hoặc là chính là tinh khiết vũ kỹ. Bây giờ, còn thừa lại hai bộ nội công, Bác Minh Thần Công cùng Cửu Dương Chân Kinh, cùng với hai quyển võ kỹ Càn Khôn Đại Na Di cùng Đại Cửu Thiên Thủ chưa lĩnh hội. Diệp Thanh lúc này quyết định từ võ kỹ Càn Khôn Đại Na Di bắt đầu, nhìn một chút có thể cho chính mình mang đến cái gì. Một hồi đọc qua sau đó, hắn phát hiện Càn Khôn Đại Na Di công năng chủ yếu chính là hai cái phương diện, một cái mượn lực, đánh lực, giảm bất lực cùng với bắn ngược. Chức năng này cùng Bắc Tống thời kỳ Cô Tô Mộ Dung ra đấu chuyển tinh di cực kỳ tương tự, nhưng hiệu quả hẳn là phải kém tại đấu chuyển tinh di một bậc. Bởi vì đấu chuyển tinh di khi tu luyện tới hậu kỳ cấp độ lúc, nhưng là từ phòng ngự chuyển thành tiến công, có thể nói là đem mượn lực, đánh lực, giảm bất lực cùng với bắn ngược chơi đến cực hạn. Mà Càn Khôn Đại Na Di tu luyện tới hậu kỳ cấp độ thì là đem lực lượng hóa thành nhân thể âm dương lực lượng, dùng tại mở rộng tự thân tiềm lực phía trên. Điểm này là đấu chuyển tinh di không có công năng. Cho nên, từ chiến đấu phương diện nhìn, Càn Khôn Đại Na Di không bằng đấu chuyển tinh di, nhưng nếu như từ đối với tự thân tu luyện chỗ tốt nhìn, đấu chuyển tinh di thì không bằng Càn Khôn Đại Na Di. Cũng không biết chính mình lịch thiên ngộ tính, có thể từ Càn Khôn Đại Na Di bên trong tìm hiểu ra cái gì. Ngươi tìm hiểu Càn Khôn Đại Na Di, ngươi đem Càn Khôn Đại Na Di lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi phát hiện Càn Khôn Đại Na Di có hai loại phương hướng, dùng cho chiến đấu và dùng cho tu hành. Ngươi cảm thấy tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành là điều muốn, liền phân biệt từ hai cái phương diện tiến hành lĩnh hội thôi diễn. Thôi diễn thành công, ngươi đại phúc độ nói ra Càn Khôn Đại Na Di kỹ năng chiến đấu, cũng đem tinh túy dung nhập Long Tượng Kim Thân Công, đạt được bị động hiệu quả miễn tổn thương. Đối mặt tu vi tại tiên cấp phía dưới địch nhân, kim thân hộ thể mở ra, có thể trực tiếp giảm miễn địch nhân 3 phần sức mạnh tổn thương. Ngươi tăng lên trên diện rộng Càn Khôn Đại Na Di lợi dụng nhân thể âm dương lực lượng, tăng trưởng cùng mở rộng tiềm lực hiệu quả, đem tinh túy dung nhập vạn cổ trưởng thành công. Đến tận đây, ngươi bạn cổ trường thành công cũng có thể tăng trưởng cùng mở rộng tiềm lực thân thể con người, chỉ cần không ngừng vận chuyển công pháp này thì không cần lo lắng tự thân tiềm lực hao hết. Đại lượng ký ức bị Diệp Thanh sau khi hấp thu, để cho hắn cảm giác được mừng rỡ không thôi. Chính mình lịch thiên ngộ tính quả nhiên cho được a, vậy mà đem Càn Khôn Đại Na Di hai loại công năng đều lĩnh hội thôi diễn ra mới đồ vật. Một cái để cho mình đạt được miễn thương bị động hiệu quả, có thể trực tiếp giảm miễn tiên cấp phía dưới địch nhân 3 phần sức mạnh thượng hải, mang đến cho mình tại tiên cấp phía dưới vượt cấp mà chiến cơ sở, xem như là tốt vô cùng. Tiên cấp so với võ đạo pháp tướng cấp còn phải cao hơn một cái đại cảnh giới, mà Diệp Thanh hiện tại mới tiên tiên cảnh giới, khoảng cách tiên cấp còn quá xa, tại trong một đoạn thời gian rất dài đều có thể cần dùng đến cái này miễn thương bị động năng lực. Một cái khác tăng trưởng cùng mở rộng tiềm lực hiệu quả, có thể cho tu luyện của mình cùng tốc độ tiến bộ đạt được tăng lên trên diện rộng. Mang theo vui sướng tâm tình, Diệp Thanh tiếp tục đọc qua Đại Cửu Thiên Thủ. Ngươi lật xem Đại Cửu Thiên Thủ, ngươi đem Đại Cửu Thiên Thủ lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi phát hiện Đại Cửu Thiên Thủ trưởng lực cương mạnh bá đạo, còn ẩn chứa tinh thần ý cảnh, có thể ảnh hưởng địch nhân tinh túy, tựa hồ có tiến hơn một bước tiềm lực, thế là ngươi cẩn thận lĩnh hội. Thôi diễn thành công, ngươi đạt được Như Lai thần trưởng Phật quang phổ chiếu. Vui mừng ngoài ý muốn, thật là vui mừng ngoài ý muốn, không nghĩ tới một quyển Đại Cửu Thiên Thủ có thể để cho mình tìm hiểu ra nhất thức Như Lai thần trưởng, vẫn là uy lực to lớn Phật quang phổ chiếu. Xem ra, về sau nhiều lắm tìm một ít Phật môn trường pháp, hoặc là ẩn chứa tinh thần ý cảnh trường pháp tuyệt học đến tìm hiểu. Nói như vậy, có thể ở chỗ này phó bản thế giới bên trong, tập thể toàn bộ chính thức Như Lai thần trưởng. Mặc kệ lúc trước lấy được Như Lai thần trưởng Phật động sơn hạ, vẫn là hiện tại lấy được Như Lai thần trưởng Phật quang phổ chiếu, hắn phẩm chất đều là đứng đầu võ đạo kim đan cấp bậc. Có thể thấy được hoàn chỉnh Như Lai thần trưởng, có thể là võ đạo nguyên thần cấp trưởng pháp, hơn nữa còn là bên trong cao cấp nhất trưởng pháp. Lúc này, nhìn còn dư lại hai quyển nội công tuyệt học, Diệp Thanh có chút mong đợi mở ra Bắc Minh thần công, cũng không biết cái này bản năng hút người nội lực, chân khí tuyệt học có thể chính mình mang đến cái gì. Ngươi lật xem Bắc Minh thần công, ngươi đem Bắc Minh thần công lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi phát hiện Bắc Minh thần công bên trong ẩn chứa hấp thu thiên địa nguyên khí cùng hút người công lực tinh yếu, tựa hồ ẩn chứa cái gì thiên địa chí lý, ngươi bắt đầu cẩn thận lĩnh hội cùng tôi diễn, dần dần tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Ngươi đốn ngộ thành công, đạt được một tia thôn vệ pháp tắc huyền ảo. Ngươi đem này tia thôn vệ pháp tắc huyền ảo dung nhập chính mình vạn cổ trưởng thành công bên trong, không chỉ có tăng lên thật nhiều vạn cổ trưởng thành công phẩm chất, còn có thể dùng môn công pháp này, đồng dạng có được thôn vệ công năng. Nhìn trong đầu nhiều hơn về vạn cổ trưởng thành công mới ký ức, Diệp Thanh hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới, chính mình lịch thiên ngộ tính, tại lĩnh hội Bắc Minh thần công lúc, lại kích phát trạng thái ngộ hiểu, nộ ra được một tia thôn phệ pháp tắc huyền ảo, còn dung nhập vào vạn cổ trường thành công bên trong. Này không chỉ có để cho vạn cổ trường thành công phẩm chất từ võ đạo nguyên thần trung cấp để thăng tới cao cấp, còn nhiều hơn ra cắn nuốt năng lực. Năng lực này cũng không phải là Bắc Minh thần công vậy đơn giản hút người công lực có thể so sánh được. Vạn cổ trường thành công thôn phệ thì là địch nhân tinh khí thần ba cái đều có thể thôn phệ, cái này so với đơn thuần hút người công lực muốn bá đạo nhiều lắm. Cùng Bắc Minh thần công giống nhau, thôn phệ tới được tinh khí thần cần thời gian dài cô động chết xuất ma diệt xuống địch nhân tinh thần ý chí mới có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng tăng trưởng công lực của mình. Bất quá Diệp Thanh nhưng là nghĩ tới một loại khác cách dùng, cái kia chính là không cần phải nhắc tới tinh khiết, trực tiếp dùng để rèn luyện nhục thể của mình, tu luyện long tượng kim thân công, hiệu quả tuyệt đối phi phàm. Mặc dù làm như vậy sẽ đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương to lớn, nhưng không quan hệ, hắn bạn cổ trưởng thành công chân khí vốn có phi thường cường đại chữa thương hiệu quả, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, không cần lo lắng lưu lại di chứng. Đs, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 72, âm dương tổng cộng tế, nhật nguyệt chân đồng. 80, chương 72, âm dương tổng cộng tế, nhật nguyệt chân đồng. 80, kể từ đó, Diệp Thanh là có thể đem rất nhiều thiên tài địa bảo đỉnh tu hành tài nguyên dùng tại nội công của mình trên tu vi. Ngoại công thân thể phương diện thì có thể thông qua thôn phệ địch nhân tinh khí thần phương thức đến tăng cường. Làm như vậy, vừa có thể lấy tiết kiệm tài nguyên phương diện tiêu hao, cũng có thể thật to để thăng nội công tu hành tốc độ, cùng ngoại công thân thể tăng cường tốc độ. Bất quá, thôn phệ địch nhân tinh khí thần đến phụ trợ tự thân tu hành phương thức, thoải mái là rất thoải mái, nhưng cũng là nhất định có nguy hiểm. Không cẩn thận, cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm trí, không muốn khổ nữa tu, mà là muốn không ngừng thôn phệ người khác tinh khí thần, trực tiếp để thăng nội công tu vi, cuối cùng bước vào lối rẽ. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là thôn phệ người khác tinh khí thần để thăng nội công của mình tu vi là sẽ có nhất định thai hoàng ẩm. Bởi vì vạn cổ trường thanh công chỉ là võ đạo nguyên thần cấp công, cắn nuốt người khác tinh khí thần sau, coi như như thế nào đi nữa ma diệt nói tổn cũng không khả năng không được một chút xíu tạp chất. Dung nhập vào chân khí của mình sau, số lượng thiếu còn không sao cả, số lượng càng nhiều liền sẽ ảnh hưởng đến tự thân căn cơ, nội tình cùng tiềm lực. Tương phản, dùng để rèn luyện cùng dung nhập thân thể, vậy thì không đồng dạng. Theo thân thể cường độ để thăng, tại dần dần tẩy cân phạt tùy trong quá trình, sẽ đem tinh khí thần bên trong tạp chất cho bài trừ bên ngoài cơ thể. Cho nên Diệp Thanh quyết định về sau sẽ chỉ đối với mình địch nhân, hoặc là những cái kia làm đủ trò xấu, người mang thật lớn nghiệp lực người thôn phệ tinh khí của bọn họ thần lực lượng, mà lại chỉ dùng để thăng thân thể, tuyệt không đi thôn phệ càng nhiều người vô tội tinh khí thần. Dù là tương lai một ngày nào đó, hắn đem vạn cổ trường thanh công thôn phệ năng lực cho thôi diễn tấn thăng đến trình độ cực cao, tỉ như có thể so với thôn tiên ma công, thậm chí là đại thôn phệ thuật trình độ, có thể hoàn toàn ma diệt địch nhân tinh khí thần bên trong ý chí, đem chiết xuất vì phi thường tinh khiết bản nguyên lực lượng, cũng sẽ kiên quyết chấp hành quyết định của hôm nay. Này không chỉ có là sinh mà làm người điểm mấu chốt, cũng là vì không bị tới quá khinh dịch lực lượng ảnh hưởng tâm trí, miễn cho bước vào lối rẽ, làm ra càng có bao nhiêu hơn tổn hại tự thân căn cơ, nội tình cùng tiềm lực sự tình. Có thể rất nhanh tăng thực lực lên phương thức có rất nhiều loại, tỉ như dùng đan dược, tụ linh trận pháp, trong ngộng chứng đạo các loại, cần gì phải lấy đi bên trên ăn người lưu con đường đâu. Hắn cũng không phải vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, sinh mệnh bản chất cực cao phương lão ma, phương lão ma đi ăn người lưu nghiêm ngặt mà nói cái kia không gọi tăng thực lực lên, mà là khôi phục thực lực. Lúc này định cho mình điểm mấu chốt sau, Diệp Thanh liền đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một quyển công pháp, Cửu Dương Chân Kinh. Nói thật, hắn đối với Cửu Dương Chân Kinh chờ mong giá trị còn là rất cao. Mặc dù nó chỉ là một quyển đơn thuần nội công tuyệt học, không hề giống Cửu Âm Chân Kinh như vậy, bao hàm rất nhiều võ kỹ tuyệt học, cũng không giống Bắc Minh Thần Công như vậy có thể thôn vệ người khác công lực. Nhưng nó có rất nhiều ưu điểm của mình. Đệ nhất, thôn vệ luyện hóa thiên địa nguyên khí hiệu suất rất cao, cảnh này khiến công lực tốc độ khôi phục rất nhanh, chỉ cần không phải một mực ở vào cực hạn chiến đấu, hầu như có thể làm được quần quần không dứt. Đệ nhị, có thể xuất hiện Cửu Dương Chân Khí cháo, tiến hành tự động hộ thể, không cần lo lắng bị người đánh trộm mà bị thương nặng. Đệ tam, tu luyện Cửu Dương Chân Kinh sau, mặc kệ học võ công gì, tốc độ đều rất nhanh, phản phất tại tiến hành phục chế, dán giống nhau. Trừ cái đó ra, Diệp Thanh kiếp trước có đồn đãi Cửu Âm Cửu Dương, âm dương tương đối, là có thể hòa làm một thể. Hắn đem quyển công pháp này ở lại cuối cùng, cũng là muốn nhìn một chút, lĩnh hội Cửu Dương Chân Kinh sau, có thể hay không cùng Cửu Âm Chân Kinh xuất hiện liên hệ kỳ diệu. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh không tại lưỡng lự, trực tiếp lật ra Cửu Dương Chân Kinh. Ngươi lật xem Cửu Dương Chân Kinh, ngươi đem Cửu Dương Chân Kinh lĩnh ngộ viên mãn, ngươi phát hiện Cửu Dương Chân Kinh chân khí đặc điểm, có chút huyền diệu, nỗ lực đem dung nhập vạn cổ trường thành công bên trong. Ngươi cẩn thận thôi diễn sau, thành công để cho vạn cổ trường thành công có Cửu Dương Chân Kinh chân khí đặc điểm. Lúc này, ngươi phát hiện Cửu Dương Chân Kinh tựa hồ còn ẩn chứa nào đó tinh thần ý cảnh, cùng trên trời Huy Hoàng đại nhận có chỗ liên hệ, ngươi tiếp tục thăng ngộ. Lĩnh hội thành công, ngươi đạt được Thái Dương Chân Kinh, có thể mượn trợ Thái Dương lực lượng gia tốc tu luyện, tại dưới Thái Dương chiến đấu, chân khí lực lượng tăng vọt gấp đôi. Đương nhiên, ngươi cảm ứng được trước đó thôi diễn tìm hiểu ra Thái Âm Chân Kinh đang dục dịch, dường như cùng Thái Dương Chân Kinh sinh ra cái gì liên quan. Thế là, ngươi liền đem Thái Âm Chân Kinh cùng Thái Dương Chân Kinh đặt chung một chỗ một lần nữa thôi diễn. Nhìn không ngừng va chạm Thái Âm lực lượng cùng Thái Dương lực lượng, ngươi như có điều suy nghĩ, dần dần tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu? Âm Dương hỗ trợ lẫn nhau, thiên hạ sưng hoàng. Ngươi tại đốn ngộ bên trong, lĩnh ngộ Thái Âm Thái Dương, âm dương hỗ trợ lẫn nhau chí lý, sáng chế ra Nhật Nguyệt Chân Đồng phương pháp. Kèm theo một cổ khổng lồ ký ức xuất hiện, Diệp Thanh trong lòng mừng như điên không thôi. không nghĩ tới cửu âm chân kinh cùng cửu dương chân kinh va chạm, nói đúng ra là võ đạo kim đan cấp thái âm chân kinh cùng thái dương chân kinh va chạm, thật đúng là được sinh ra một cái đồ tốt nhật nguyệt chân đồng. Mặc dù cũng không phải trực tiếp đạt được nhật nguyệt chân đồng, mà là đạt được nhật nguyệt chân đồng phương pháp tu luyện, nhưng cũng đủ để cho Diệp Thanh hưng phấn. Bởi vì nhật nguyệt chân đồng xem như là một loại đặc thù đôi mắt, cùng với tương tự có thiên nhãn, pháp nhãn, phật nhãn, tuệ nhãn còn đã. Thông qua hấp thu thái âm nguyệt hoa lực lượng cùng thái âm nhật hoa lực lượng, có thể dung nhập tự thân hai mắt, có thể dùng hai mắt từ thông thường mắt thường tiến hóa thành nhật nguyệt chân đồng. Trong đó con mắt trái vì đại nhật chân đồng, có sen lẫn đồng thuật đại nhật chân hỏa, trong ngày thường hấp thu nhật hoa lực lượng, tích lũy đại nhật chân đồng bản nguyên, một khi bộc phát, tiên cấp phía dưới, không có gì không đốt. Trừ phi đại nhật chân hỏa bên trong bản nguyên lực lượng hao hết hoặc bị phục diệt, hay không người đại nhật chân hỏa sẽ một mực tiêu đốt. Mắt phải vì minh nguyệt chân đồng, có sen lẫn đồng thuật minh nguyệt không gian, trong ngày thường hấp thu nguyệt hoa lực lượng, tích lũy minh nguyệt chân đồng bản nguyên, thúc dục sau xây dựng ra hoàn toàn hư ảo minh nguyệt không gian, có thể thu nạp tinh thần ý niệm hoặc là nguyên thần đi vào. Mặc kệ là của mình, vẫn là địch nhân đều có thể. Chỉ bất quá chính mình tinh thần ý niệm hoặc nguyên thần tiến vào minh nguyệt không gian sau, sẽ đạt được cực lớn tăng cường, địch nhân thì sẽ gặp phải cực lớn áp chế, nếu như bị thương, sẽ còn tặng lại cho địch nhân bản thể. Mấu chốt nhất là, vô luận tại minh nguyệt không gian bên trong nghỉ ngơi bao lâu, ngoại giới đều chỉ có một trong nháy mắt. Mà minh nguyệt không gian thời gian duy trì dài ngắn, thì cùng minh nguyệt chân đồng tích lũy bản nguyên có quan hệ, hiện nay dài nhất có thể đạt được 7 ngày. Cho nên, minh nguyệt không gian gọi là một loại giá trị phi phàm nguyên thần bí thuật, tại thời khắc mấu chốt, nhưng là có thể tuyệt địa lập bản. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 73, xuất phát phần lớn, lén vào hoàng cung. 90, chương 73, xuất phát phần lớn, lén vào hoàng cung. 90, không thể không nói, nhật nguyệt chân đồng hai loại sen lẫn đồng thuật đại nhật chân hỏa của minh nguyệt không gian, là thật cường đại. Nếu là có thể tu luyện ra nhật nguyệt chân đồng, chỉ dựa vào minh nguyệt không gian đồng thuật, Diệp Thanh liền dám cùng chuyên tu tinh thần lực bát tư ba đơn đấu, lại phối hợp đại nhật chân đồng, đều đủ để giết chết bát tư ba. Chỉ tiếc, nhật nguyệt chân đồng không phải tốt như vậy tu luyện ra đến, có tu luyện ra nhật nguyệt chân đồng thời gian, Diệp Thanh đã sớm dựa vào tu vi cùng thực lực tăng vọt, trực tiếp nghiền ép bát tư ba. Trừ cái đó ra, hắn luôn cảm giác nhật nguyệt chân đồng hai loại sen lẫn đồng thuật, cùng tiền thế tiểu nhật tử hỏa hình bên trong a mạ tê gia, dù có bị hai loại đồng thuật cùng loại, nhưng uy lực lớn hơn rất nhiều. Đương thời Lam Tinh phó bản thế giới số lượng vốn đa, hẳn là thì có nên hoạt hình phó bản thế giới. Cũng không biết có người hay không lấy được xạ gì gặng, ạ mạ tệ giặt cùng sủ qua mì, nếu là có, sau này đối đầu chính mình, vậy thì có tốt hơn chơi. Lắc đầu, đem cái này buồn cười ý tưởng không hề để tâm, Diệp Thanh liền tiến vào đến thông thường ngồi thiền tu luyện bên trong. Mặc dù chỉ dựa vào ngồi thiền, hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí, để đề thăng tu vi hiệu suất rất thấp, nhưng tích lũy thắng ngày xuống dưới, cũng là 10 phần khả quan. Bởi vì Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dực Bất Vương, Tiêu Giao Tán Nhân, Hạo Dương Tôn Giả đám người đều đã đáp ứng muốn đi theo Diệp Thanh cùng Trương Tam Phong đi trước đại đô lấy trộm thiên tài địa bảo. Thế là mọi người liền ước định cẩn thận nửa tháng sau xuất phát. Chủ yếu là đại đô hoàng thành bên trong nguyên người phú thường, văn võ bá quan chờ số lượng quá nhiều, chỉ dựa vào mấy người bọn họ cả đêm cũng trộm không được mấy nhà. Vì vậy Bạch Mi Ưng Vương cùng Quang Minh Hữu Sứ đều tại dùng bổ câu đưa tin triệu tập dưới trướng Thiên Đương Giáo cùng Minh Giáo một bộ phận tinh anh. Điều này cần nhất định thời gian. Còn có Tiêu Giao Tán Nhân cũng tại triệu tập Tiêu Giao Phái, Gia Cát Vũ đồng dạng tại triệu tập phái võ đang người khai phá nhóm. Trừ cái đó ra, còn có để cho nằm vùng ở đô thành lớn bên trong Minh giáo đệ tử, tìm hiểu bên trong thành nguyên người phú thương, văn võ ba quan, vương hầu phủ đệ vị trí, này đồng dạng cần thời gian. Cho nên mới định là nửa tháng sau xuất phát. Thưa này thời cơ, Diệp Thanh bắt đầu ngày đêm khổ luyện vi nhất tiếu phi như thanh niên công, bù đắp tự thân điểm yếu. Còn như Phùng Hương Ngự Phòng, hắn tạm thời không có luyện, bởi vì tại đại đô trộm bảo vào cái ngày đó buổi tối, có thể không có gì gió, để cho hắn không mượn được bao nhiêu sức gió. Cùng với đi đánh cuộc đêm hôm đó có hay không gió, còn không bằng làm đến nơi đến trốn tu luyện phi như thanh niên công khá hơn một chút. Chỉ trước mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Hôm nay sáng sớm, đoàn người ăn xong thuốc sau, liền hạ núi võ đàng, cưỡi phái võ đàng đã sớm chuẩn bị xong ngựa, hướng về đại đô phương hướng chạy đi. Duy chỉ có Diệp Thanh một người, không có cưỡi ngựa, mà là thi triển phi như khinh nhân công, tại trên mặt đất buôn tập. Chủ yếu là bởi vì hắn ở nơi này nửa tháng trong thời gian, tiến bộ thật lớn. Dựa vào đối với phi như thanh niên công viên mãn lý giải, không chỉ có đem môn khinh công này tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, còn đem tiểu thành cùng đại thành sự chiến lệnh vượt qua hơn phân nửa. Tự thân tốc độ so với trước kia tăng lên gần một lần. Cho nên, liền muốn mình có thể hay không thừa dịp trên đường người đi đường mấy ngày nay thời gian, đem môn khinh công này tu luyện đại thành, có thể dùng tốc độ của hắn lần nữa đạt được đề thăng. Không thể không nói, lấy thi triển khinh công thay thế con ngựa người đi đường phương thức, để cho Diệp Thanh khinh công tiến bộ cực nhanh. Sau năm ngày, khi mọi người đi đến đại đô bên ngoài mấy chục dặm một cái trấn nhỏ lúc, Diệp Thanh lại thành công đem phi như khinh nhân công tu luyện đến đại thành cấp độ. Cả người tốc độ so với tu luyện môn khinh công này trước đó, tăng vọt gấp 3 tả hữu, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng đủ để bài danh hàng đầu. Điều này cũng làm cho Diệp Thanh đối với lần này trộm bảo hành động trở nên càng thêm có lòng tin, bởi vì phần lớn đều là nguyên đỉnh hoàn thành, đề phòng tương đối xâm nghiêm một ít. Vì an toàn muốn, mọi người không có một chỗ tiến vào đại đô, mà là phân tán ra, tiến hành cùng lúc ở giữa đoạn tiến vào. Mà Trương Tam Phong càng là ở lại tiểu trấn, không có tiến vào đại đô hoàn thành. Ngược lại tiểu trấn khoảng cách đại đô, bất quá 20-30 dặm khoảng cách, lấy Trương Tam Phong tốc độ, nhiều lắm mấy phút đồng hồ thời gian là có thể chạy tới. Đợi mọi người bắt đầu hành động một khắc này, hắn lại xuất phát, cũng được. Không có biện pháp, hắn tu vi cùng thực lực mạnh mẽ quá đáng, trước mắt còn không có tìm hiểu ra thái cực, vô pháp đem khí tức hoàn mỹ thu liễm, rất dễ dàng bị tinh thần lực cường đại bát tư ba cho cảm ứng được. Nếu thật là nói như vậy, Nguyên Đình sợ là sẽ phải trong nháy mắt tiến vào toàn lực phòng bị trạng thái, để cho mọi người trộm bảo độ khó bảo tăng. Diệp Thanh thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng hắn tu vi chỉ có tiên thiên tam trọng, vốn cũng không sẽ khiến chú ý hơn nữa tiên thiên tam trọng thân thể, có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức, không động thủ mà nói, căn bản cũng không sẽ kinh động bát tư ba. Ba ngày sau, đã dẫm qua điểm mọi người, rốt cuộc quyết định động thủ. Quang Minh Hữu Sứ phái ra thủ hạ chính là Minh giáo tử đệ, cho Trương Tam Phong đưa tin, ước định cẩn thận lúc động thủ ở giữa sau, mọi người liền lặng lặng đợi màn đêm buông xuống. Thời gian rất nhanh thì đến buổi tối cấm đi lại ban đêm lúc, tất cả mọi người mặc vào y phục ra hành, cũng tại bên hông trói lại một cái bao tải to, bắt đầu chạy về phía mỗi người tuyển định tốt mục tiêu. Diệp Thanh cũng thi triển phi như khinh yên công, giống như quỷ mị một dạng, lặng yên không tiếng động chạy Nguyên Đỉnh Hoàng Cung mà đi. Mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng hắn trong đầu đã sớm có một bộ Nguyên Đỉnh Hoàng Cung cụ thể địa đồ. Đây là Quang Minh Hữu Sứ thủ hạ chính là Minh giáo tử đệ, tìm đại lượng tiền tài, uy bức lợi dụng, mới từ Nguyên Đỉnh xuất cung một ít cung nữ, thái giám trên người lấy được, ở nơi này trong thời gian 3 ngày, bị mọi người thuộc lòng. So với bên ngoài hoàng cung đô thành lớn, hoàng cung bên trong bộ phòng vệ rõ ràng càng thêm nghiêm, mặc kệ là gác cùng tuần tra người, nếu so với đô thành lớn nhiều hơn gấp mấy lần. Đổi lại là phía trước Diệp Thanh, muốn lẻn vào đến hoàng cung bảo khố bên kia, độ khó rất lớn, cần tiêu hao rất dài thời gian mới được. Hiện tại sao? Thi triển phi như khinh yên công sau, những cái kia gác cùng tuần tra binh lính bình thường, căn bản là không phát hiện được. Duy nhất cần cảnh giác là một ít dấu ở trong bóng tối cổng ngầm. Cũng may ăn đại lượng bồ tư khúc xà mật rắn Diệp Thanh, ánh mắt tốt, có thể nhìn ban đêm, thoáng tìm một chút thời gian sau, liền sẽ dọc theo đường đi cọc ngầm tìm cho ra. Đối với những ngày cọc ngầm, Diệp Thanh có thể tránh liền tránh, không tránh được thì lại lấy cách không điểm huyệt, điểm trụ bọn hắn. Khoảng chừng qua nửa giờ, Diệp Thanh rốt cục đi đến hoàng cung bảo khố cách đó không xa, tìm một cái ẩn nấp góc sau, liền bắt đầu lặng lẽ đợi thời cơ. Chuẩn xác mà nói, là chờ chấn thủ Nguyên Đình hoàng cung quốc sư bát tư ba rời đi hoàng cung. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 74, bát tư ba khủng bố tinh thần lực. 10-10, chương 74, bát tư ba khủng bố tinh thần lực. 10-10, quốc sư bát tư ba tọa trấn Nguyên Đình hoàng cung, mặc dù chủ yếu là đang bảo vệ Nguyên Đình hoàng thất an toàn, nhưng cái này cũng không hề ý tứ hàm xúc hắn đối với hoàng cung bảo khố, liền không chú ý. Trong này nhưng là chất đống Nguyên Đình chiếm giữ Cựu Châu qua nhiều năm như vậy, vơ vét tài phú. Bên trong có đại lượng đỉnh cấp thiên tài địa bảo, chỉ chờ hắn ngộ ra được võ đạo kim đan huyền diệu chí lý, chuẩn bị đột phá lúc, liền đều có thể cần dùng đến. Thông thường tài nguyên cùng tài phú, hắn có thể không cần phải, nhưng hắn xuất thân mật tông nhưng là phải dùng tới. Cho nên, bát tư ba đối với Nguyên Đình hoàng cung bảo khố an toàn, cũng vẫn là rất để ý. Vì thế, còn chuyên môn phái ra 4 cái tiên thiên tam trọng đỉnh phong hoàng thất hộ vệ, chuyên môn gác lấy bảo khố đại môn. Không thể không nói, hành động như vậy vẫn là vô cùng năng tàng, tiên thiên tam trọng võ giả, mặc kệ đặt ở trong chốn giang hồ môn phái kia, đều tuyệt đối là nhất phái trụ cột. Thì như Thiếu Lâm tự tiên thiên tam trọng Khương Văn, chính là trụ trì. Minh giáo tiên thiên tam trọng Vi Nhất Tiếu, chính là tứ đại pháp vương một trong. Kim Cương môn tiên thiên tam trọng Cương Tướng, trực tiếp bị phái đi trấn thủ Kim Cương môn trong bảo khố bộ phận. Hiện tại, tiên thiên tam trọng đỉnh phong võ giả, hơn nữa còn là 4 cái nhiều, lại bị phái tới trông coi hoàng cung bảo khố đại môn, bởi vậy có thể thấy được bát tư ba cùng Nguyên Đình hoàng thất bản thân đối với bảo khố quan tâm. Đội hình như vậy, trừ phi là Trương Tam Phong tự mình động thủ, hay không người vô luận đổi lại là ai, cũng không thể trong nháy mắt giải quyết bọn hắn. Một khi đánh nhau, tối đa 2-3 hơi thời gian, bát tư ba là có thể dựa vào mạnh mẽ tinh thần lực, đơn giản phát hiện bảo khố động tĩnh bên này. Cho nên, Diệp Thanh vô luận như thế nào đều muốn chờ bát tư ba bị Trương Tam Phong kiềm chế, hoặc là dẫn dắt rời đi sau đó, mới dám mạnh mẽ xông tới hoàng cung bảo khố. Chỉ bất quá, vì phối hợp mọi người hành động, Trương Tam Phong sẽ không ở mọi người mới vừa lén vào nguyên người phụ thương, văn võ ba quan, mấy cái vương gia trong phụ lúc, liền độc thủ. Mà là phải nhiều chờ một đoạn thời gian, đợi mọi người đều có chỗ thu hoạch sau đó, mới có thể bại lộ tự thân khí tức. Nói như vậy, mặc dù bát tư ba cảm ứng được Trương Tam Phong khí tức, phát hiện sẽ không nhắc nhở Nguyên Đình hoàng thất, phái ra hoàng cung thị vệ đuổi bắt mọi người cũng sẽ không tay không mà về. Khoảng chừng lại đợi chừng nửa canh giờ, Diệp Thanh cảm ứng được phía ngoài đô thành lớn bên trong, đột nhiên bạo phát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng quen thuộc uy thế, chính là Trương Tam Phong phát ra. Rất hiển nhiên, Trương Tam Phong độc thủ. Theo này cổ kinh khủng vô cùng bạo phát, toàn bộ đô thành lớn bên trong, hai phe địch ta tất cả tiên tiên cường giả đều là có cảm ứng. Hoàng cung chỗ sâu, khoảng cách Nguyên Thuận Đế tẩm cung cách đó không xa, một tòa nhìn tương đối đơn sơ trong cung điện, ai cũng không nghĩ tới uy danh hiển hách Nguyên Đỉnh quốc sư bát tứ ba, ở nơi này mặt nhắm mắt ngồi thiền tu luyện. Đương nhiên, hắn đột nhiên dương đôi mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cổ hơi thở này là Võ Đang Trương Tam Phong. Hắn tại sao sẽ đột nhiên đến đây đại đô? Chẳng lẽ là vì trước đây không lâu, hắn trăm tuổi ngày sinh bên trên chuyện đã xảy ra, đến đây trả thù hoàng thất sao? Hay hoặc là có cái gì âm mưu quỷ kế? Hừ, ta Mông Nguyên tiêu hao giá thật lớn, bồi dưỡng một đời mới Mông Cổ thập tam dực, toàn bộ hao tổn tại núi Võ Đang bên trên sự tình, còn không có với hắn coi là đâu, hắn lẽ nào dám chủ động đến đây đại đô báo thủ? Nghĩ tới đây, Bát Tư Ba lúc này phóng xuất ra mình cường đại tinh thần lực, hướng về phía ngoài cung điện bốn phía, cuộn sạch mà đi. Rất nhanh, hắn tinh thần lực liền đem toàn bộ hoàng cung bao phủ, không có phát hiện gì thường, thế là lại tiếp tục hướng ra phía ngoài tra xét. Sau một lát, hắn tinh thần lực lại lan tràn đến toàn bộ đô thành lớn, thấy được Cương Vương, Bước Vương, Không Động Ngũ Lão, Tiêu Giao Tán Nhân chờ một đám tiên tiên, cũng nhìn thấy trên trăm vị hậu thiên võ giả. Bọn hắn mỗi cá nhân phía sau đều có một cái bao tải to, đang lén vào một ít phủ đệ làm những gì, hình như là tại lấy trộm chân quý dược liệu, thậm chí là thiên tài địa bảo. Còn chứng kiến đô thành lớn một đoạn trên tường thành, tê liệt ngã xuống đầy đất hoàng thành thủ vệ, cùng với đứng ở tường thành chỗ cao nhất Hạc Phát Đồng Nhan Trương Tam Phong. Tại hắn tinh thần lực nhìn thấy Trương Tam Phong một khắc này, Trương Tam Phong cũng có sở cảm ứng, quay đầu hướng hắn xem ra, trong ánh mắt tiết lộ ra nồng nặc chiến ý, tựa như đang nói, đến chiến. Trương Tam Phong đến cùng đến Đại Đô làm cái gì? Chẳng lẽ là thật tìm bản tọa đánh nhau? Còn là nói vì những cái kia tại Đại Đô các nơi trộm bảo người, lấy nghiệm trợ, kiềm chế bản tọa? Hừ, Trương Tam Phong, mặc kệ mục đích của ngươi đến tuột cùng như thế nào, bản tọa cũng phải đi gặp gỡ ngươi, nhìn một chút đã nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi lại tinh tiến đến trình độ nào. Trong lòng quyết định bát tứ ba, lúc này hô, người đến. Canh giữ ở cung điện bên ngoài ngủ gật thái giám, nghe được thanh âm này, nhất thời một cái giật mình, lập tức chạy vào quỳ lạy, nô tỳ bái kiến quốc sư đại nhân, cũng xin quốc sư đại nhân phân phó. Bát tứ ba đứng dậy, một bên đứng dậy hoạt động tay chân, vừa nói, đi nói cho hoàng đế, phái võ đang Trương Tam Phong đã tới Đại Đô, hiện tại mục đích không rõ, để cho hắn cẩn thận phòng bị. Đối với Trương Tam Phong còn dẫn theo một nhóm người đi trước Đại Đô mỗi cái phú thương, văn võ bá quan thậm chí chư vị vương hầu phủ đệ, để cho hắn phái người lập tức mở ra độ cao nhất độ toàn thành giới nghiêm, đuổi bắt những này tội phạm quan trọng. Nói xong, cũng không đợi thái giám hồi lời nói, liền tản mát ra uy thế cường đại, thân hình lóe lên, biến mất ở trong cung điện. Cẩn tuân quốc sư đại nhân ý chỉ. Thái giám hồi một cái câu sau, phát hiện bát tư ba thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cái có khắc quốc sư hai chữ lệnh bài, ở lại tại chỗ. Cũng không kịp rất nhiều, hắn lúc này liền cầm lệnh bài, hướng phía cách đó không xa hoàng đế tẩm cung chạy đi. Bên kia, hoàng cung bảo khố phụ cận ẩn nấp góc. Diệp Thanh cảm ứng được bát tư ba rời đi, trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Trước đây là hắn biết, sáng chế ra biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp bực này tuyệt học bát tư ba, tinh thần lực khẳng định phi thường cường đại. Nhưng chờ hắn chân chính đối mặt tự mình cảm ứng bát tư ba tinh thần lực một khắc này, mới phát hiện chính mình vẫn là khinh thường đối phương. Coi như hắn tu luyện hơn nửa năm thời gian nguyên thần hình thức ban đầu pháp, để cho mình tinh thần lực tăng mạnh, muốn cùng bát tư ba tinh thần lực va chạm, chỉ sợ cũng lấy trứng chọi đá. Cũng chính là hắn hoàn mỹ thu liễm tự thân khí tức, lại có tinh thần lực che lấp, hơn nữa bát tư ba chú ý lực bị Trương Tam Phong hấp dẫn, không có tra xét rõ ràng hoàng cung. Hay không người, Diệp Thanh cảm giác mình sợ là rất khó giấu giếm được bát tư ba tinh thần lực cảm ứng. Đợt, câu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 75, Hoàng Thành Đại Chiến, Trương Tam Phong vs bát tư ba. 1-10, chương 75, Hoàng Thành Đại Chiến, Trương Tam Phong vs bát tư ba. 1-10, giờ này khắc này, cảm thụ được bát tư ba đang tại nhanh chóng rời xa hoàng cung khí tức, Diệp Thanh không gấp xông bảo khố. Cái gọi là dục tốc bất đạt, bát tư ba cùng Trương Tam Phong còn không có động thủ đâu. Vạn nhất hắn chạy đi xông bảo khố, bị bát tư ba cho cảm ứng được lời nói không chừng đối phương trực tiếp chết thân phản hồi, đến lúc đó Diệp Thanh liền xong đời. Khoảng chừng chờ giây lát thời gian, Diệp Thanh liền nghe được một hồi trung khí 10 phần thân ảnh, vang vọng toàn bộ Đại Đô hoàng thành, "Trương Tam Phong, ngươi tất nhiên dám đến hoàng thành, liền để cho bản tọa ước lượng một chút, thực lực của ngươi bây giờ như thế nào?" Thoại âm rơi xuống, liền thấy Đại Đô hoàng thành bầu trời, đột nhiên nổi lên một đạo trăm trượng cao thấp, xếp bằng ở liên đài phía trên Phật Đà hư ảnh, kỳ diện tương hòa bát tư ba giống nhau như lúc. Toàn bộ hư ảnh đều toát ra kim quang chói mắt, hầu như đem đen nhánh Đại Đô hoàng thành cho rọi sáng, nhất thời liền hấp dẫn Đại Đô vô số nguyên người chú ý, rất nhiều nguyên người thậm chí nguyên đình binh sĩ cũng làm tràn quỳ lạy, hô to phần sống. Sau một khắc, bát tư ba bản nhân thân hình động, chỉ thấy hắn hướng về phía Trương Tam Phong vị trí phương hướng, cách không một tờ đánh ra, mật tông đại thủ ấn. Phía sau hắn trăm trượng Phật Đà hư ảnh, cũng làm ra với hắn bản thân một dạng động tác, hướng về Trương Tam Phong một trường quét ngang ra. Nhìn thấy một màn này, Trương Tam Phong đích sắc thanh âm, cũng ngay sau đó băng lên, tức thân thành Phật. Bát tư ba, không nghĩ tới các ngươi mật tông tuyệt học vô thượng du giả mật thừa, vậy mà sắp bị ngươi luyện đến giai đoạn cuối cùng. Xem ra ngươi khoảng cách võ đạo kim đan cảnh giới, đã không xa, quả nhiên không hổ là mật tông mấy trăm năm qua, có thiên phú nhất tài tình người. May mắn, lão đạo ta cũng không so với ngươi kém bao nhiêu. Trương Tam Phong nói xong, bàng bạc tinh thần lực đống nhiên bộc phát ra. Ở sau lưng của hắn, ngưng tụ ra một đạo, ban đầu ở phái võ đang đại chiến Mông Cổ thập tam giữa lúc, đồng dạng xuất hiện qua trăm trượng lớn nhỏ đạo nhân hư ảnh, kỳ diện bộ dạng với hắn giống nhau như lúc, toàn thân trên dưới hiện lên thanh quang. Bất quá, so với việc bát tư ba Phật Đà hư ảnh, Trương Tam Phong đạo nhân hư ảnh, nhìn mơ hồ rất nhiều. Từ nơi này đó có thể thấy được, Trương Tam Phong tinh thần lực muốn so với bát tư ba chỗ thua kém một bậc. Cũng may điểm này chênh lệch, cũng không phải là thoát khỏi nghiêm trọng, sẽ không hình thành tuyệt đối áp chế. Nếu như nói chỉ so với liều mạng tinh thần lực mà nói, bát tư ba khẳng định sẽ thắng, nhưng chiến đấu giữa hai người nhất định là toàn phương diện so đấu, tự nhiên cũng bao quát nội công chân khí. Mà bát tư ba là chuyên tấn công tinh thần lực, hắn này một thân tiên thiên chân khí đều là thông qua tu luyện vô thượng du giả mật từ bên ngoài cùng bên trong tu luyện mà đến, cũng không phải là tu luyện chuyên môn nội công tuyệt học. Bất luận là số lượng vẫn là phẩm chất, đều so với bình thường tiên thiên cựu trọng đỉnh phong võ giả kém hơn một chút. Mà Trương Tam Phong thì là lấy 1/3 cựu dương thần công dung hợp cả đời sở học, tự nghĩ ra đỉnh tiềm tiên thiên nội công tuyệt học thuần dương vô cực công. Tu luyện ra đến tiên tiên chân khí, vốn là trí cương trí dương, 10 phần mạnh mẽ bá đạo. Hơn nữa Trương Tam Phong lại là sống 100 tuổi lão đồng nam, trong cơ thể nguyên dương không mất, đối với tu luyện thuần dương vô cực công có to lớn thêm được tác dụng. Này không chỉ có để cho hắn thuần dương vô cực công chân khí càng thêm mạnh mẽ, tích lũy số lượng cũng đạt tới một cái cực kỳ khổng lồ cấp độ. So với bình thường tiên tiên cựu trọng đỉnh phong võ giả, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên Trương Tam Phong tại nội công một đạo bên trên chiếm ưu thế, nhưng là có thể mang tinh thần lực phía trên thế yếu cho bù đắp lại. Lúc này, đối mặt Bát Tư Ba thi triển ra mật tông đại thủ ấn, đồng dạng hiện hóa ra trăm trượng hư ảnh Trương Tam Phong, lúc này thúc giục chính mình thuần dương vô cực công, thi triển ra võ đang nguyên trưởng, cùng đối phương lại trong hư không va chạm đến một chỗ. Trong chốc lát, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, sau đó chính là một cổ cường đại sóng xung kích, từ hai người trăm trượng hư ảnh bàn tay trong đụng chạm tâm truyền ra, hướng về bốn phía quận sạch mà đi. Xung quanh trăm trượng bên trong tất cả mọi người đều bị trực tiếp cấp hiên phi xuất hiện ở đi. Mà Bát Tư Ba Phật Đà hư ảnh cùng Trương Tam Phong đạo nhân hư ảnh thì bị đồng thời đẩy lui mấy bước. Xem ra vừa mới cái kia một cái so đấu, hai người là tương xứng. Sau một khắc, hai người đồng thời động, lần nữa thi triển ra tuyệt học, hướng đối phương khởi xướng tiến công. Song phương cũng chưa có cầm binh khí, mà là sử dụng công phu quyền cước, đang không ngừng đối kháng, mỗi lần giao thủ đều tóe ra trầm muộn thanh âm. Mà so với việc hai người bản thể giao thủ, mỗi người bọn họ trăm trượng hư ảnh giao thủ thì càng lộ vẻ chấn động một ít. Nhất là bây giờ là buổi tối, hai người trăm trượng hư ảnh, một người tản mát ra kim quang, một người triển lộ thanh quang, kim thanh nhị sắc, không ngừng ở trong hư không đan vào, đem trọn cái đô thành lớn chiếu sáng, hầu như vượt qua ban ngày. Này giống như thần tiên đánh nhau một dạng chẳng cảnh, để cho đô thành lớn bên trong rất nhiều người thường đều không tự chủ được quỳ xuống đất lễ bái, tựa như gặp được chính mình trong lòng chân thần. Đột nhiên, lại là một tiếng rung trời giống như nổ truyền ra, hai người vị trí hoàng thành tường thành đoạn, chiều dài khoảng chừng có 10 trượng trở lại, vậy mà không chịu nổi hai người giao chiến dư ba, trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, Bát Tư Ba nhướng mày, Trương Tam Phong, bên trong hoàng thành không tốt thi triển, ngươi cũng không muốn tổn thương người vô tội à? Người ta đi ngoài thành xa hơn một chút địa phương đại chiến như thế nào? Trương Tam Phong hoàn toàn chính xác không muốn thương tổn cùng vô tội, mặc dù phần lớn bên trong hoàng thành có thật nhiều đạt quan quý nhân, nhưng là có thật nhiều dân chúng bình thường. Làm thương tổn đạt quan quý nhân, ngược lại cũng không sao cả, nhưng làm thương tổn dân chúng bình thường, nội tâm của hắn khẳng định sẽ rất mức ý không đi. Hơn nữa, nhiệm vụ của hắn là ngăn chặn Bát Tư Ba là được, ở chỗ nào ngăn chặn không sao cả. Vì vậy, đối mặt Bát Tư Ba đề nghị, Trương Tam Phong trả lời, có thể. Đặt thành nhất trí ý kiến sau, hai người liền một bên chiến đấu, một bên hướng phía ngoài thành phương hướng di động. Mà theo hai người đi xa, đại đô hoàng thành cũng một lần nữa bao phủ trong bóng đêm, chỉ còn lại có mọi chỗ đốt ánh đến địa phương, vẫn còn ở tản mát ra tia sáng. Có lẽ là cảm nhận được trong không khí sơ sát tiêu điều bầu không khí, lúc trước ra ngoài quỳ lạy Trương Tam Phong cùng Bát Tư Ba rất nhiều muôn dân bách tính, nhao nhao không nói một lời phản hồi trong nhà của mình, đóng chặt cửa phòng. Ngược lại là những cái kia các đạt quan quý nhân, từng cái mở ra phủ đệ đại môn, hô hoán ở trên đường dò xét hoàng thành thủ vệ, xương trong nhà mình gặp tặc, thậm chí đang có tặc nhân trộm cướp. Thanh âm của bọn họ tại đại đô bên trong thành liên tiếp không ngừng xuất hiện. Bộ phận bị phát hiện người, nhất thời liền cùng hoàng thành hộ vệ đánh nhau, triển khai sinh tử chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đô thành lớn tựa hồ trở nên có chút hỗn loạn. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 76, Diệp Thanh đánh lén, ung dung giết chết bốn tiên thiên. 20, chương 76, Diệp Thanh đánh lén, ung dung giết chết bốn tiên thiên. 20, bên kia, trốn hoàng cung bảo khố phụ cận Diệp Thanh, cũng không rối danh quản, cũng không cần tình huống của những người khác, cho dù là cái kia 30 vị không động nội môn đệ tử, cũng là như vậy. Bọn hắn đều là hậu thiên lục trọng đỉnh phong võ giả, khoảng cách hậu thiên thất trọng chỉ thiếu chút nữa. Nếu là có thể tại lần này đại đô hoàng thành hộ vệ trong chém giết sống sót, tối nay sau đó, không dùng được thời gian bao nhiêu, thì có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, bước vào hậu thiên thất trọng. Thậm chí có khả năng tại nguy cơ sinh tử bên trong bạo chủng, tại chỗ đột phá hậu thiên thất trọng. Không chỉ là phái không động đệ tử, còn có Minh giáo, Tiêu giáo phái, phái võ đang đệ tử, đều là như vậy. Còn như rất nhiều tiên tiên cường giả, thông thường hoàng thành hộ vệ căn bản là uy hiếp không được bọn hắn, trừ phi phái ra hoàng thành đại quân vây quét, hay hoặc là phái ra trong hoàng thành tiên tiên võ giả. Nhưng hoàng thành đại quân muốn xuất động, còn không có nhanh như vậy, những cái kia hoàng thành tiên tiên võ giả, tuyệt đại bộ phận thì tại bảo hộ trong hoàng cung hoàng đế, phi tử đám người an toàn, căn bản không có khả năng chạy đến bên ngoài cùng các phái tiên tiên chém giết. Còn dư lại một số ít tiên tiên, có hội tụ tại Nhữ Dương vương phủ, những thứ khác văn võ bá quan, đặt quan quý nhân trong nhà, có rất ít tiên tiên võ giả. Cho nên, chỉ cần các phái tiên tiên không xông Nhữ Dương vương phủ, tạm thời liền sẽ không gặp nguy hiểm. Lúc này Diệp Thanh tính toán thời gian, kiên trì đợi hoàng cung tuần tra hộ vệ từ bảo khố sang bên này qua. Dựa theo trước hắn trốn ở tình huống nơi này đến xem, không sai biệt lắm chừng một khắc đồng hồ sẽ có một đội binh lính tuần tra xuất hiện, mà khoảng cách binh lính tuần tra lần tiếp theo xuất hiện còn thừa lại sau cùng 2 phút đồng hồ, khoảng cách nơi đây cũng không xa. Để cho an toàn, vẫn là chờ một chút ta. Bằng không, mặc dù hắn có thể tại 2 phút đồng hồ bên trong lặng yên không tiếng động giải quyết trông coi bảo khố cửa bốn cái tiên thiên, cũng không có thời gian nào tiến vào trong bảo khố bộ phận vơ vét. Chờ tuần tra đội ngũ vừa đến thì sẽ biết có người xâm lấn bảo khố, đến lúc đó ở tại bọn hắn hô hoán phía dưới, sợ rằng hoàng cung phần lớn hộ vệ cùng tiên tiên cường giả phải tới vây giết hắn. Diệp Thanh mặc dù bất kể, nhưng muốn lại cướp đoạt trong bảo khố thiên tài địa bảo, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên, kiên nhẫn chờ một chút mới là lựa chọn tốt nhất. 2 phút đồng hồ thời gian đi qua rất nhanh, tuần tra tiểu đội quả nhiên là đúng hẹn tới. Diệp Thanh nhìn một chút, toàn bộ tiểu đội mặc dù nhân số không ít, có chừng 10 người, nhưng bọn hắn tu vi nhưng là phi thường thấp, đều là hậu thiên nhất trọng thiên đến hậu thiên tam trọng ở giữa. Nếu như đặt ở trước đây, Diệp Thanh muốn lặng yên không tiếng động tiêu diệt bọn hắn, độ khó rất lớn, nhưng hắn đem Phi Như Khinh Yên công tu luyện đại thành sau đó, tốc độ là trước kia gấp 3, giải quyết bọn hắn hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Diệp Thanh con mắt chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm, khoảng chừng qua nửa phút, chờ bọn hắn quẹo qua một đạo tường rào, thoát khỏi bảo khố giữ cửa bốn vị tiên thiên phạm vi tầm mắt sau, liền quyết đoán xuất thủ. Chỉ thấy hắn thi triển phi như khinh nghiên công, xuất hiện ở tuần tra tiểu đội người cuối cùng phía sau, dễ dàng một chút ở trên người hắn mấy chỗ huyệt đạo, có thể dùng hắn không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện. Ngay sau đó, Diệp Thanh thân ảnh tại cái khác 9 người bên người nhanh chóng di động, không ngừng thi triển cách không điểm huyệt. Một hơi thở sau đó, chờ hắn lúc ngừng lại, chi này tuần tra tiểu đội 10 người đã toàn bộ bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy cùng nói chuyện. Sau đó, Diệp Thanh liền lần lượt vặn gãy cổ của bọn họ, đưa bọn hắn đi gặp Diệp Vương, còn đem bọn hắn 10 người thi thể dẫn tới một cái đen nhánh ẩn nấp góc đất xong, cam đoan không khiến người ta trong vòng thời gian ngắn phát hiện bọn hắn. Nguyên bản hắn là không muốn làm nhiều như vậy cái này một lần hành động động tác, trực tiếp dùng nhất dương chỉ đánh giết trong chớp mắt bọn hắn không tốt sao? Nhưng hắn lo lắng nhất dương chỉ xuyên thủng thân thể chí mạng bộ vị, sẽ có mùi máu tươi phát tán ra, nếu như bị chóp mũi người cho người được, chẳng phải là phá hủy đại sự. Dù sao nơi này là hoàng cung, ký nhân dị sĩ rất nhiều, cho nên hay là trước điểm huyện, lại lấy vạn cổ phương thức đánh chết bọn hắn a. Làm như vậy, ngược lại phí không là cái gì thời gian, cũng sẽ không có mùi máu tươi phát ra. Bây giờ thành công giải quyết tuần tra đội ngũ sau, liền nên đi giải quyết cái kia 4 cái giữ cửa tiên thiên võ giả. Lúc này đây, chỉ cần động tĩnh không phải quá lớn, liền sẽ không có người biết bảo khố bên này xảy ra vấn đề. Vì vậy, Diệp Thanh trực tiếp thi triển phi như khinh nghiên công, giống như quỷ mị mở dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở 4 cái tiên thiên thủ vệ trước mặt. 4 người thấy Diệp Thanh đột nhiên xuất hiện thời điểm, đều là vẻ mặt ngộp bức, căn bản không phản ứng kịp. Nhưng bọn hắn ngốc lăng ở, Diệp Thanh cũng sẽ không khách khí, chỉ thấy hắn 2 cái tay đồng thời một chỉ điểm ra, phân biệt điểm ở trước mặt mình của 2 người bên trên. Đầu ngón tay bám vào tiên thiên thất trọng tầng thứ tuột cùng khủng bố chỉ kình, xuyên thấu qua da, rót vào đến trong cổ bộ phận. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, liền phá diệt 2 người khí quản, dây thanh, tủy sống các loại, để bọn hắn chết tại chỗ. Đông 2 tiếng kêu lên, bị Diệp Thanh nhất dương chỉ đánh chết thi thể 2 người ngã nhào thanh âm, nhất thời liền đem còn dư lại 2 người đánh thức. Nhưng này trong nháy mắt dây dưa, Diệp Thanh đã thân hình lóe lên, đi đến trước mặt bọn họ, đưa 2 tay ra, đối với cổ của bọn họ chụp tới. Không dám chút nào do dự, 2 người này lập tức rút đao, liền chân khí cũng không kịp thúc dục bao nhiêu, liền trực tiếp hướng về phía Diệp Thanh đưa tới cánh tay một đao đánh xuống, đồng thời há mồm định hô to ra có thích khách mà nói. Nhưng không ngờ, Diệp Thanh cũng không dựa theo bọn hắn trong tưởng tượng tình huống, đưa tay cho lùi về, mà là không quan tâm bắt được 2 người bọn họ cái cổ, đem lời của 2 người cho cắm ở cổ họng, dĩ nhiên không có la đi ra. Sau một khắc, kèm theo 2 đạo len ken tiếng vang lên, 2 cái này tiên thiên tam trọng thủ vệ không khỏi trợn to 2 mắt. Nhìn Diệp Thanh không phát hiện chút tổn hao nào 2 tay, cùng với bọn hắn cái kia bị nhớ lại một khối nhỏ lỗ hổng bội đao, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Điều này sao có thể? Ngươi một thanh âm nhỏ bé ngươi chữ, miễn cưỡng từ trong miệng nói ra, liền không có đến tiếp sau, 2 mắt lần trắng ngã trên mặt đất nhìn kỹ lại, 2 người bọn họ thình lình đã bị Diệp Thanh bàn tay to, thúc giục tiên tiên chân khí, cho bẻ gãy cái cổ, bước phía trước 2 người theo gót, chết tại chỗ. Diệt sát giữ cửa 4 vị tiên tiên tam trọng võ giả sau, Diệp Thanh không gấp đẩy cửa đi vào, mà là trước đem 4 người thi thể đỡ dậy, nghiêng thân thể, dựa vào vách tường đứng ngay ngắn. Nếu là có người nhìn từ đằng xa đến, không tỉ mỉ quan sát mà nói, phòng trường còn tưởng rằng 4 người đang lười biếng ngủ gà ngủ gật đâu. Mặc dù không biết làm như vậy có thể giúp hắn lừa gạt bao lâu thời gian, nhưng có thể lừa gạt bao lâu là bao lâu à? Đợt, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 77, phong thủy luân chuyển, bị đánh lén Diệp Thanh. 30, chương 77, phong thủy luân chuyển, bị đánh lén Diệp Thanh. 30, làm xong đây hết thể Diệp Thanh, rốt cục nhịn không được tâm tình kích động, đẩy ra bảo khố đại môn. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ bảo khố nhìn diện tích rất lớn, có ít nhất hơn vạn mở, không hổ là hoàng cung bảo khố, xây dựng quả thực khổng lồ, xa hoa. Chỉ là, bảo khố mặc dù rất lớn, nhưng ít nhất có 2/3 không gian, tất cả bày lấy đủ loại tương đối hoàn hảo binh khí, khải giáp, đại khái có thể vũ trang 5.000 người thao túng sĩ binh. 5.000 tên lính, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, đoán chừng là vì hoàng cung chuẩn bị, chỉ cần có cần, Nguyên Đình liền tùy thời có thể kéo một chi 5.000 người đại quân, thủ hộ hoàng cung. Đối mặt nhiều như vậy binh khí, khải giáp, Diệp Thanh cũng vẫn là phi thường thấy thèm. Hắn mặc dù không định tổ kiến một chi binh sĩ đội ngũ chiến tranh, nhưng lại có thể dùng để giúp đỡ một chi quân khởi nghĩa, tỉ như Minh giáo Phượng Dương phân đàn Chu Minh Trương. Nếu như Diệp Thanh là vĩnh cửu xuyên qua ở nơi này ỷ thiên thế giới bên trong, hắn khả năng liền chính mình xây dựng nội nghĩa quân, thử một chút làm hoàng đế cảm giác. Nhưng hắn là phó bản người khai phá, tối đa còn có 12 năm thời gian sẽ rời đi, cũng không có cần phải xây dựng nội nghĩa quân, trực tiếp giúp đỡ một chi quân khởi nghĩa, Chu Nguyên Chương chính là tốt nhất mặc cho tuyển. Có thể Chu Nguyên Chương có các loại khuyết điểm, nhưng nên nói không nói, hắn đối với dân chúng là thật tốt, mà lại cực kỳ chán ghét tham quan, là cái vì dân làm chủ hoàng đế tốt, Hồng Võ đại đế xưng hảo, cũng sẽ không gọi không. Chờ sau này tiêu diệt Nguyên Đình sau, chỉ cần phải không động khiêm tốn một chút, mặc dù Diệp Thanh rời đi, cũng có thể được Chu Nguyên Chương tín nhiệm cùng giúp đỡ. Đáng tiếc, bằng một mình hắn lực lượng, cũng không mang được nhiều như vậy binh khí, khải giáp a. Trừ phi hắn có thể đạt được không gian không nhỏ chứa vật khí cụ mới được, nhưng rất hiển nhiên, trong tay hắn không có bực này ở nhà lữ hành, giết người cướp của chuẩn bị thần khí. Vòng qua này 2/3 không gian sau, Diệp Thanh rốt cục tại còn dư lại 1/3 bên trong, thấy được đại lượng vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, kỳ chân dị bảo các thứ. Đại khái đoán chừng một chút, giá trị của những thứ này, sợ là không thua hơn ước lượng bạc trắng, cụ thể là bao nhiêu, hắn thì không rõ lắm, chủ yếu là không rảnh ở giữa lần lượt kiểm kê. Chỉ là, để cho hắn cảm thấy kỳ quái là, thiên tài địa bảo đâu? Hắn đem này 1/3 không gian, quét mắt một vòng sau, dĩ nhiên không nhìn thấy bất kỳ một cái nào thiên tài địa bảo. Trừ cái đó ra, đủ loại tương đối chân quý dược liệu không có, luyện chế xong đan dược cũng không có, Nguyên Đình bắt được bí tịch võ công cùng thần binh lợi khí, vẫn là không có. Lẽ nào những vật này đều không tại chỗ này bảo khố, mà là đặt ở hoàng đế nội khố bên trong sao? Cũng không khả năng, những vật này là khắp cả Mông Nguyên, cũng không phải hoàng đế tư nhân tất cả, tự nhiên không thể thả tại hoàng đế nội khố bên trong. Cho nên, chỗ này trong bảo khố có thể còn có một ở giữa, chuyên môn gửi những này vật chân quý phong ốc. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh dứt khoát thi triển kinh công, tự mình đem chọn cái bảo khố tìm tòi một vòng, mà không phải là giống như vừa mới giống nhau, chỉ là dùng ánh mắt nhìn quét. Dùng mấy phút đồng hồ thời gian, Diệp Thanh rốt cục ở một cái góc, phát hiện cửa phòng tồn tại. Đẩy ra sau đó, nhất thời liền gặp được từng hàng giá hàng, phía trên trưng bày các loại các dạng hộp, bên cạnh hắc thiếp lấy tương ứng nhãn hiệu. Cái gì trăm năm nhân sâm, trăm năm hà thủ ô, 500 năm nhân sâm, ngàn năm nhân sâm, thiên sơn tuyết liên quan đã. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh trong lòng vui vẻ, lúc này liền bật vào, thẳng đến ngàn năm nhân sâm cùng thiên sơn tuyết liên chỗ đặt địa phương. Đến giá hàng trước mặt, hắn liền không kịp chờ đợi mở hộp ra sau, cầm lấy bên trong giữ ngàn năm nhân sâm, quan sát một phen sau khi xác nhận không có sai lầm, liền đem bao tải cầm xuống, trực tiếp đem người tham gia ném vào trong ba bố. Hộp nhất định là từ bỏ, nơi này có thiên tài địa bảo số lượng quá nhiều, nếu như đem hộp đều cộng thêm lời nói, căn bản là không chứa nổi bao nhiêu. Mà không muốn hộp trực tiếp giả trang, mặc dù bất lợi cho bảo tồn, nhưng Diệp Thanh nghĩ chờ mình phản hồi phái không động sau, liền sẽ lập tức đưa chúng nó cho dùng, cứ như vậy cũng không sao ảnh hưởng. Kế tiếp, Diệp Thanh không ngừng mở hộp ra, xuất ra bên trong gửi thiên tài địa bảo, nhìn cũng không nhìn liền ném qua một bên trong ba bố, sau đó đi mở khác hộp. Nơi này có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, mặc dù cho Trương Tam Phong phân đi phân nửa, còn dư lại nếu như chỉ dùng để thăng nội công tu vi mà nói, sợ cũng đủ để cho hắn để thăng tới tiên thiên cửu trọng đỉnh phong chân dịch cảnh. Nếu như toàn bộ đều xác nhận một lần, cái kia dùng tốt bao lâu thời gian? Cho nên, vì tiết kiệm thời gian và lý do an toàn, hay là chờ trở về sau đó mới chậm rãi nhận rõ. Tại hắn không ngừng lặp lại cái này làm hắn tâm tình vui thích động tác lúc, cũng không có phát hiện, trên đỉnh đầu của mình không cao hơn 10 mét trên sàn nhà, lặng yên không tiếng động xuất hiện một người. Người này đầu tóc bạc trắng, một thân thái giám trang phục, trong tay còn cầm một thanh hiện lên nhàn nhạt thanh quang bảo kiếm, mặc dù hắn nhìn về phía Diệp Thanh ánh mắt, như là nhìn một người chết, nhưng không có lộ ra chút nào sát ý, miễn cho gây nên Diệp Thanh chú ý, sớm tiến hành phòng bị. Sau một khắc, cái này lao thái giám động, từ trên xà nhà nhảy xuống, bảo kiếm trong tay đối với chuẩn Diệp Thanh ý thức đâm tới, nhìn giống như là cấp cho Diệp Thanh tới một người từ trên trời giáng xuống một kiếm. Một kiếm này không có thi triển hoa gì bên trong hồ tiếu kiếm pháp, cũng chỉ là phổ thông một kiếm. Nhưng cái này lao thái giám tốc độ, thật sự là quá nhanh, hắn đã thi triển kinh công, không chỉ so với thông thường hạ xuống tốc độ nhanh, thậm chí so với Diệp Thanh thi triển phi như khinh nhiên công sau đó còn nhanh hơn. Chờ Diệp Thanh cảm ứng được bảo kiếm bên trên mang theo, có thể so với tiên thiên thất trọng cường đại uy thế lúc, lao thái giám kiếm, cách hắn ý thức, không ngờ không đủ một mét. Có người đánh lén. Diệp Thanh trong đầu trước tiên, toát ra cái ý niệm này, cảm thụ được một cổ cường đại kiếm ý, nỗ lực đâm thủng đầu của mình. Hắn không dám chút nào do dự, thân thể lập tức hướng bên cạnh một bên, nỗ lực tránh thoát một kiếm này. Đồng thời, để cho an toàn, toàn lực thúc dục Long Tượng Kim thân công, để cho mình thân thể bên ngoài thân ngưng tụ ra một đạo hộ thể kim quang. Một khi không thể tránh thoát lời nói, tầng bình chứng này, chí ít còn có thể đỡ một chút, suy yếu công kích của địch nhân lực. Không thể không nói, hắn ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, hắn làm ra thủ đoạn đương đối, xem như là cứu mình một mạng. Bởi vì hắn nghiêng người động tác, cũng chưa hoàn toàn tránh thoát lao thái giám một kiếm kia. Vốn nên đâm về phía đầu hắn một kiếm, tại Diệp Thanh tránh né dưới, vẫn là đâm trúng bờ vai của hắn. Chỉ nghe một đạo thanh thúy len ken tiếng vang lên, bám vào tại bên ngoài thân hộ thể kim quang, vẹn vẹn cản trở lao thái giám bảo kiếm trong tay trong nháy mắt, liền ầm ầm vỡ vụn. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 78, đáng trách người tất có hắn thương hại nỗi khổ. 40, chương 78, đáng trách người tất có hắn thương hại nỗi khổ. 40, sau một khắc, thanh bảo kiếm này mũi kiếm liền trực tiếp đâm vào Diệp Thanh bả vai bên trong, coi như là cái kia tiên thiên tam trọng trùng kỳ thân thể, đều hoàn toàn ngăn cản không được. Cũng may trước đây không lâu, hắn bởi vì nghịch thiên ngộ tính, hấp thu càn khôn đại na di đặc tính, đạt được miễn thương bị động hiệu quả, có thể giảm miễn tiên cấp phía dưới bất cứ địch nhân nào ba thành lực lượng công kích. Ở nơi này ba thành miễn tổn thương hiệu quả dưới, lao thái giám nguyên bản có tiên thiên thất trọng uy lực một kiếm, tại va chạm vào hộ thể kim quang một giây phút kia, đã bị suy yếu đến chỉ còn lại có 7 thành lực lượng. Sau đó, một kiếm này tại đánh nát Diệp Thanh hộ thể kim quang lúc, liền biến mất hao tổn khoảng chừng 2 tầng lực lượng, tại đâm thủng Diệp Thanh bản thân thân thể phòng ngự lúc, lại tiêu hao 2 tầng lực lượng. Cho nên, lao thái giám bảo kiếm, tại đâm vào Diệp Thanh bả vai thời điểm, liền chỉ còn lại có nguyên bản 3 phần sức mạnh, khoảng chừng tương đương với tiên thiên tứ trọng một kích, bị Diệp Thanh trên bả vai xương cho kẹt. Nếu như Diệp Thanh không có thúc dục hộ thể kim quang lời nói, một kiếm này liền tương đương với tiên thiên ngũ trọng lực lượng một kích, rất có thể trực tiếp đâm thủng bờ vai của hắn. Sau đó bị lao thái giám thuận thế một gọn, đưa hắn toàn bộ cánh tay từ nơi bả vai cho đứt đoạn. Đến lúc đó, mất đi một tay Diệp Thanh, làm sao có thể là lao thái giám đối thủ? Sẽ có cực lớn xác suất chết ở lao thái giám trong tay. May mắn hắn ứng đối thỏa đáng, chỉ là bị thương bả vai, mất đi cánh tay thậm chí tử vong tình huống như vậy thì sẽ không phát sinh. Thảo nào cái kia bát tứ ba, nhẹ như vậy mà dễ dàng đã bị Trương Tam Phong cho dẫn đi. Nguyên lai là bảo khố này bên trong còn có một cái như vậy thực lực cường đại, tốc độ cũng tặc mau lao thái giám. Nói không chừng, liền hoàng đế bên người cũng đồng dạng có một cái như vậy không sai biệt lắm lao thái giám đang bảo vệ. Cho nên, bát tứ ba không lo lắng chính mình sau khi rời đi, hoàng cung bảo khố bị trộm, hoàng đế bị người ám sát. Giờ này khắc này, bị bảo kiếm đâm vào bả vai Diệp Thanh, đang phát ra một cái tiếng kêu đau đớn đồng thời, một con khác hoàn hảo không hao tổn tay, thì lại lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hướng về phía trên đỉnh đầu của mình Lao Thái giám một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, một đạo kinh khủng nhất dương chỉ khí phụt ra, thẳng đến Lao Thái giám ý thức. Diệp Thanh vốn cho là phản ứng của mình đã quá nhanh, này đạo chỉ khí coi như đánh không đến giả thái giám, cũng có thể giống như hắn công kích mình giống nhau, đánh vào trên người hắn. Nào biết Lao Thái giám tốc độ nhanh hơn, nắm bảo kiếm trong tay, hơi hơi mượn lực, cả người liền hướng bên cạnh Nazi qua đi, không chỉ có tránh thoát Diệp Thanh nhất dương chỉ khí, còn tiện thể rút ra bảo kiếm của mình. Sau khi rơi xuống đất, Lao Thái giám mũi kiếm chỉ vào Diệp Thanh nói ra, uy lực mạnh mẽ như vậy nhất dương chỉ, hiện lên kim quang hộ thể thần công. Tiểu tặc, nguyên lai là ngươi. Đã hơn một năm trước đây, ngươi lén vào mật tông, đã thương mật tông tứ đại pháp vương, đoạt đi rồi năm bản mật tông tuyệt học sự tình, còn không có đưa ngươi bắt được thành toàn đâu. Không nghĩ tới hôm nay ngươi dám thừa dịp quốc sư rời đi, lại lén vào triều đình này bảo khố. Đơn giản là tại tìm chết. Ngươi cho rằng quốc sư bị núi võ đang cái kia lô mũi châu trường tam phòng cho dẫn đi, này nguyên đình hoàng cung bên trong bên ngoài là có thể để ngươi tới lui tự nhiên sao? Hừ, thực sự là chê cười. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hoàng cung bảo khố địa phương trọng yếu như vậy, làm sao có thể chỉ dựa vào ngoài cửa cái kia bốn cái phế vật thủ hộ, mà không có cao thủ chân chính trấn thủ? Quốc sư mặc dù cũng tương đối coi trọng nơi đây, nhưng hắn thường ngày một lòng tham thiền mộ Phật, chỉ có tại đụng tới Trương Tam Phong loại này cường giả thời điểm mới có thể tự mình xuất thủ, còn lại tiểu mao tặc, cái nào phải dùng tới quốc sư? Ta khuyên ngươi, hay là thúc thủ chịu trói cho thỏa đáng, miễn cho bị ta bắt sau, sống không bằng chết. Diệp Thanh tại chính mình trên vai điểm nhẹ mấy lần huyệt vị cầm máu, sau đó không ngừng vận chuyển vạn cổ trường thành công chữa thương, đồng thời vì kéo dài thời gian, trong miệng rêu cợt nói, cao thủ chân chính, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ngươi một cái tiên tiên thất trọng võ giả, đang âm thầm đánh lên ta, lại cũng chỉ là để ta vết thương nhẹ, còn muốn đem ta bắt. Hôm nay ăn vài món thức ăn a, uống nhiều như vậy, say nghiêm trọng như vậy. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là một cái người hẳn à, đều như thế lớn tuổi, lại vẫn một lòng một dạ vì nguyên đỉnh công hiến, không biết nguyên đỉnh chiếc này thuyền bể đã sắp chìm sao? Thật là một không có cốt khí cầu hán gian a. Ngươi nếu như có gan lời nói, đã sớm bị vào cái kia một thân như quỷ mị tốc độ, đem nguyên đỉnh hoàng thất trên dưới cho tàn sát sạch sẽ, để cho nguyên đỉnh đại loạn, để cho người hán một lần nữa chấp trưởng Cửu Châu, từ đó lưu danh thiên cổ. Đáng tiếc ngươi không có loại, ngươi phía dưới đã không có, ngươi chỉ là một cái bất nam bất nữ người lương tính. Trên người ngươi cốt khí cũng đã sớm tại ngươi tiểu lão đệ bị người cắt mất thời điểm, tan theo gió đi. Dù sao loại người như ngươi đoạn tử tuyệt tôn người, còn muốn cốt khí làm cái gì? Không biết là câu nào chọc vào Lao Thái giám chỗ đau, để cho hắn hồi tưởng nổi lên một ít không tốt ký ức, cả người nhất thời trở nên dữ tợn, câm miệng. Ta chính là một cái yếu sinh lý người, phụ mẫu vì gom tiền cho đệ đệ đón dâu, tốt nối roi tông đường, liền đem ta bán vào hoàng cung, cắt mất duy nhất một điểm bà bối, trở thành một mặc cho người khi dễ tiểu thái giám. Ta vốn tưởng rằng sẽ mơ mơ màng màng lúc này sống hết một đời, không nghĩ tới lại bị quốc sư cùng hoàng thất nhìn chúng tư chất, không chỉ có để cho ta luyện võ, còn truyền thụ một môn có thể ta có cơ hội nối roi tông đường tuyệt học. Quốc sư đã thay mặt biểu hiện hoàng thất hứa hẹn qua, chỉ cần ta có khả năng đem môn tuyệt học tu luyện tới thiên nhân hóa sinh cảnh giới, là có thể bị thương tàn phế bổ huyết, đoạn chi trọng sinh, trở thành một người bình thường. Đến lúc đó, hoàng thất liền sẽ để ta hưởng thụ vô tận công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, cùng với đủ loại mỹ nhân, muốn làm sao nối roi tông đường, liền làm sao nối roi tông đường. Dạng này quốc sư, dạng này hoàng thất, mới đáng giá ta đi hiệu lực, cái gì chó má người Hán đại nghĩa, ta căn bản không quan tâm. Nghe nói như thế, Diệp Thanh trầm mặc, lúc đầu chỉ là tùy tiện trào phúng đối phương vài câu, tốt kéo dài thời gian, không nghĩ tới đối phương trên người, vẫn còn có bực này cố sự. Quả nhiên, kiếp trước Lỗ Tấn tiên sinh nói đúng à, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, đáng trách người tất có hắn thương hại nỗi khổ. Đáng tiếc, cái mông quyết định ý thức, hắn có thể lý giải đối phương tại sao muốn vì nguyên đình hiệu lực, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đồng tình đối phương. Chính mình lén vào nguyên đình hoàng cung bảo khố, lấy trộm những này thiên tài địa bảo, là vì tự thân tu hành dùng. Mà Lao Thái giám không gần như chỉ ở âm thầm đánh lén mình, còn ngăn cản chính mình trộm bảo, đây là ngăn đạo thủ à, không đội trời chung đại thủ, làm sao có thể đồng tình đối phương? Đợt, Minh triều sau này thái giám mới tự xưng lão nô, Tống Nguyên nhiều tự xưng ta. Đợt, Lỗ Tấn, câu nói này không phải ta. Khu khu, câu nói này thật đúng là ta nói. Chương 79, Quý Hoa truyền nhân. Dương Nhu. Năm 10, chương 79, Quý Hoa truyền nhân. Dương Nhu. Năm 10, nếu là ngăn đạo thủ, vậy khẳng định được chém giết đối phương mới được. Bất quá, trên bả vai mình thương thế, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, xem ra còn phải lại kéo dài một chút thời gian. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh nói ra, thiên nhân hóa sinh. Ngươi nghĩ đem tuyệt học tu luyện tới thiên nhân hóa sinh cảnh giới, một lần nữa sinh ra bà bối, biến thành nam nhân. Chẳng lẽ ngươi tu luyện tuyệt học là Quý Hoa Bảo Điện? Lời này vừa nói ra, Lão Thái giám nhất thời sắc mặt đại biến. Ân, làm sao ngươi biết là Quý Hoa Bảo Điện? Theo quốc sư nói, đây chính là tiền triều Triệu Tống hoàng cung bên trong nội thị tuyệt học, chẳng bao giờ tại trên giang hồ truyền lưu qua. Quốc sư theo triều đình đại quân tiêu diệt Triệu Tống sau đó, từ Triệu Tống hoàng cung trong bảo khố vơ vét đến cái này tuyệt học, sau đó liền đem hắn lại đặt ở chỗ này trong bảo khố gửi, vẫn là không có lưu truyền ra đi. Ngươi là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngươi là Triệu Tống hoàng tộc dư nghiệt? Khó trách ngươi dám cường đoạt quốc sư vị trí mật tông tuyệt học. Xem ra ngươi tử tội, phải lại thêm bên trên một cái. Vẫn là để ta sớm đi đưa ngươi bắt ta, này 8 ngày công lao cũng không thể tặng cho người khác. Thoại âm rơi xuống, Lao Thái giám thân hình lóe lên, cũng đã đi đến Diệp Thanh trước mặt, như cũng không có thi triển kiếm pháp gì, cũng chỉ là phổ thông cơ sở kiếm pháp, đâm. Nhưng ở cái kia như quỷ mị tốc độ thêm được dưới, một nhát này, nhưng là có rất ít người có thể tránh thoát đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh biến sắc, chính mình thật đúng là sẽ không nói chuyện phiếm à, chẳng những không thể hoán lại ra càng nhiều hơn thời gian, ngược lại còn khơi dậy đối phương bắt sự hăng hái của chính mình. Cùng trước đây từ trong vô hình tính toán hắn kim cương môn cương tướng so với, chính mình lời này thuật kém xa. Bất quá, nên nói không nói, này Quý Hoa Bảo Điện không hổ là thái giám thần công, này lao thái giám thúc dục Quý Hoa chân khí sau tốc độ, quả thật là khủng bố a, chẳng trách mình có thể thành công đánh lén chính mình. Tốc độ như vậy, đủ để sánh ngang Vi Nhất Tiếu tại núi võ đang bên trên, triển lộ viên mãn cấp phi như khinh nhân công. Đương nhiên, Vi Nhất Tiếu tu vi cảnh giới, so với cái này lao thái giám thấp rất nhiều, thiếu một bộ phận chân khí thêm được, nếu như song phương tu vi ngang hàng lời nói, vẫn là Vi Nhất Tiếu tốc độ muốn nhanh một chút. Trong đầu nổi lên các loại ý nghĩ đồng thời, Diệp Thanh cũng không đứng tại chỗ bất động, mà là một bên thi triển đại thành cấp phi như khinh yên công lui lại, cùng lao thái giám bảo kiếm giữ một khoảng cách, một bên thi triển nhất dương chỉ. Đối mặt tu luyện Quý Hoa Bảo Điện lao thái giám, Diệp Thanh cũng không dám giấu giốt, trực tiếp cho thấy toàn lực, có thể dùng bắn ra nhất dương chỉ khí, có tiên thiên thất trọng đỉnh phong cấp bậc lực lượng. Làm cái này đạo chỉ khí cùng bảo kiếm mũi kiếm, tại trong hư không va chạm đến một chỗ lúc, lực lượng cường đại nhất thời liền sẽ lao thái giám cả người mang kiếm cho cản trở lại, hắn thậm chí còn không thể không lui lại mấy bước giảm bất lực. Bất quá tại chuyển trong nháy mắt, thân hình của hắn liền lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, hướng Diệp Thanh phát khởi công kích. Đáng tiếc, Diệp Thanh tốc độ mặc dù không bằng hắn, nhưng vẫn là có thể thoáng lôi ra điểm khoảng cách, thuận tiện nhất dương chỉ khí phát huy. Vì vậy, lão thái giám bất luận làm sao tiến công, cuối cùng đều chỉ có thể bại lui mà hồi. Trong lòng không ngừng hùng hùng hổ hổ, đối phương này nhất dương chỉ thật sự là thật là ác tâm, vì sao là công kích tầm xa thủ đoạn? Hơn nữa đối phương bộc phát ra thực lực cũng mạnh hơn chính mình, đưa tới chính mình căn bản là công không qua. Sớm biết chính mình tìm Hoàng Thất Thợ Mộc, cho mình chế tạo một bộ thích hợp Quý Hoa Bảo Điện ngân châm ám khí, bằng không hiện tại mình cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp gần đối phương thần, để cho hắn không phát huy ra nhất dương chỉ uy lực. Như vậy mới có thể lợi dụng chính mình phương diện tốc độ ưu thế, cùng với bảo kiếm trong tay, đem đối phương trọng thương cũng bắt sống tới. Ý niệm này một chỗ, lao thái giám đang không ngừng tấn công đồng thời, nỗ lực suy nghĩ nên như thế nào đột phá đối phương nhất dương chỉ khí ngăn cản, thành công gần người. Đồng nhiên, hắn dư quang của khóe mắt liếc thấy cách đó không xa báo tải. Hắn nhớ kỹ cái này trong ba bố bị đối phương thả không ít trăm năm nhân sâm cùng ngàn năm nhân sâm đi vào, mà đối phương lần này đến đây hoàng cung bảo khố cho bảo chính là chuyên môn vì những vật này mà đến, vậy khẳng định là không nỡ để nó nhóm bị hủy. Đã như vậy, chính mình vì sao không tới một người minh tu sạn đạo ám độ trần thương? Thế là tại lại một lần nữa bị nhất dương chỉ khí đẩy lùi sau, lao thái giám không tiếp tục nhắm phía Diệp Thanh, mà là xoay người chạy về phía Diệp Thanh báo tải, trên mặt lộ ra dự tợn vui vẻ, cho dù ai nhìn đều có thể đoán được mục đích của hắn. Diệp Thanh thấy thế, quả nhiên sắc mặt đại biến, một bên điên cuồng đuổi theo, một bên không ngừng thi triển nhất dương chỉ khí, nỗ lực để cho lão thái giám dừng bước. Lão thái giám mục đích vốn cũng không phải là báo tải, thấy Diệp Thanh liên tục lấy nhất dương chỉ quấy rầy chính mình, tự nhiên là không để lại dấu vết phối hợp, biểu hiện ra một bộ vì tránh né nhất dương chỉ khí mà hãm lại tốc độ bộ dáng. Mắt thấy Diệp Thanh cách mình vị trí càng ngày càng gần lúc, lão thái giám đã làm xong tùy thời cải biến phương hướng chuẩn bị. Lúc này, hắn nhìn thấy Diệp Thanh lần nữa thi triển ra nhất dương chỉ khí là hướng phía tiền phương của hắn phóng tới, rất hiển nhiên, đối phương tại dự phán hắn đi tới phương hướng. Chỉ tiếc lúc này đây, đối phương dự phán sai rồi. Lão thái giám thân hình nhất chuyển, lấy cực nhanh tốc độ, xoay người chạy về phía Diệp Thanh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh nhất thời minh bạch, chính mình bị lừa. Nhưng không có biện pháp, đối phương đây là hồng quả dương lưu, trừ phi xác nhận đối phương sẽ không thực sự đối với cái kia trong bao bố thiên tài địa bảo độc thủ, tỉ như đem hủy diệt hoặc rời đi. Nhưng vấn đề là không có biện pháp xác nhận, Diệp Thanh không dám đi đánh bạc, vậy hắn rút lui chính là tất nhiên. Hắn lúc này, hoàn hảo cái tay kia mới vừa thi triển nhất dương chỉ, thuộc về lực cũ diệt hết, lực mới chưa sinh trạng thái, không cách nào nữa thi triển nhất dương chỉ có bị thương cái tay kia có thể. Nhưng này cái tay vừa mới bị lao thái giám bảo kiếm thương tổn tới trên bả vai gân cốt. Mặc dù ở bền vững trong quan hệ chân khí chữa thương giới, hiện tại thương thế đã khá nhiều, nhưng vẫn là không thể tùy ý thi triển nhất dương chỉ. Mạnh mẽ thi triển, vô cùng có khả năng lại bởi vì gân cốt thương thế ảnh hưởng mà ngắm không cho phép. Đến lúc đó, thi triển ra nhất dương chỉ, chẳng những vô pháp bước lui lao thái giám, còn dễ dàng sẽ bị đối phương bắt lại cái hở, cạn tàu giám máng, cũng sinh ra lòng phòng bị, này ngược lại là một cái phiền phức sự tình. Cho nên, còn không bằng tiếp tục cẩn giấu cái tay này thương thế tình huống, chờ một hồi sẽ qua, tổn thương miệng không có gì đáng ngại lúc, mạnh nữa nhưng cho đối phương một cái kinh hỉ. Nói không chừng đến lúc đó, có thể một lần hành động giải quyết hết đối phương. DS, câu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 80, tính toán cùng phản tính toán. Lấy tổn thương đổi chết. 60, chương 80, tính toán cùng phản tính toán. Lấy tổn thương đổi chết. 60, làm ra quyết định sau, Diệp Thanh không tiến ngược lại thụt lùi, muốn cùng lão thái giám lần nữa kéo dài khoảng cách. Nhưng lão thái giám thật vất vả tính toán đến Diệp Thanh, làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn từ trước mặt mình trốn. Chỉ thấy hắn không biết thi triển bí thuật gì, vốn đã thi triển đến mức tận cùng tốc độ, vậy mà lại thêm nhanh 3 phần, cơ hồ là trong nháy mắt thì thành công đuổi kịp Diệp Thanh, một kiếm bung ra, kiếm quang nhanh như thiểm điện. Cũng may, Diệp Thanh ở phía sau rút lui đồng thời, liền lần thứ 2 thi triển ra hộ thể kim quang. Phình một tiếng kêu lên, kiếm quang oanh kích đến hộ thể kim quang phía trên sau, chỉ là hơi hơi dừng một chút, liền đem nó đánh nát, sau đó hung hăng xẹt qua Diệp Thanh trên người, lưu lại một đạo vết máu, tiên huyết không ngừng thấm ra. Đến giờ phút này rồi, Diệp Thanh cái kia hoàn hảo không hao tổn tay, mới rốt cục sinh ra lực mới, lần thứ hai thi triển nhất dương chỉ, ý đồ bức lui lão thái giám. Lão thái giám thấy thế, thân hình thoát một cái, đi tới Diệp Thanh phía sau, bảo kiếm trong tay thuận thế xẹt qua phía sau lưng của hắn. Lúc này đây, bởi vì Diệp Thanh hộ thể kim quang mới vừa nghiền nát, cần được 3-4 hơi thở thời gian mới có thể một lần nữa ngưng tụ, có thể dùng hắn chỉ có thể lấy thân thể ngăn kháng. Tối đa cũng chính là thúc dục chân khí, tạm thời thoáng tăng một ít huyết nục gân cốt cường độ, tác dụng không lớn. May mắn lão thái giám lúc trước vì tránh né hắn nhất dương chỉ, thúc dục quý hoa chân khí chạy đến phía sau hắn, bảo kiếm trong tay chỉ là thuận thế sẽ qua, cũng không phải toàn lực công kích, cũng không kịp toàn lực công kích. Vì vậy, một kiếm này tại Diệp Thanh sau lưng eo, lưu lại thương thế, cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, cái kia vết máu chiều sâu vẹn vẹn so với phía trước trên ngực vết máu, phải sâu một chút mà thôi. Đối với cái này, lão thái giám cũng không ở ý, tại suy đoán ra Diệp Thanh là Triệu Tống hoàng tộc dư nghiệt sau, mục đích của hắn biến thành bắt giữ Diệp Thanh, cũng không phải giết chết hắn. Bằng không này hai kiện thì không phải là rơi vào lồng ngực cùng phía sau lưng, ý đồ thông qua lấy máu cộng thêm đau đớn phương thức, để cho Diệp Thanh đã hôn mê, mà là rơi vào Diệp Thanh trên cổ của. Đương nhiên, hắn muốn thật làm như vậy, Diệp Thanh cũng không phải không có ứng đối phương pháp, cũng không biết tùy ý đối phương công kích mình cổ, ý thức bực này chí mạng vị trí. Giờ này khắc này, lão thái giám bảo kiếm, quẹt làm bị thương Diệp Thanh lưng sau, nhìn thấy Diệp Thanh xoay người muốn thi triển nhất dương chỉ, liền dưới chân khẽ động, na di đến một hướng khác. Sau đó, hắn bắt đầu quay chung quanh này Diệp Thanh bốn phía, không ngừng đi khắp công kích, đồng thời lấy mở miệng hướng dẫn, nỗ lực công phá Diệp Thanh trong lòng phòng bị, tiểu tặc, đầu hàng đi. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, thêm vào ta nguyên đỉnh, ta nhất định sẽ tại bệ hạ cùng quốc sư nơi đó, vì ngươi nói tốt, biếu tặng ngươi một hồi to lớn phú quý. Đến lúc đó vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, ngươi cũng có thể hưởng không hết, bảo khố này bên trong tài nguyên, quốc sư không dùng được, ta một người cũng chưa dùng hết, còn dư lại không đều là ngươi sao? Diệp Thanh cũng không tiếp lời, yên lặng phòng bị, nhất tiện phối hợp lão thái giám diễn kịch, biểu hiện ra một bộ bởi vì thương thế trên người, có thể dùng phản ứng của mình tốc độ, một chút giảm xuống dáng vẻ. Mặc dù hắn long tượng kim thân công hộ thể kim quang, có thể một lần nữa ngưng tụ, hắn cũng không có thúc dục. Ngược lại này lão thái giám hiện nay còn không muốn mạng của mình, thúc dục không thúc dục hộ thể kim quang cũng không đáng kể, còn không bằng ở lại thời khắc mấu chốt sử dụng, vì mình một lần hành động kiến công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng qua 2 phút đồng hồ tả hữu, lão thái giám cũng đã tại Diệp Thanh hai tay, hai chân, trên người các loại địa phương, để lại mấy chục vết máu. Có chút vết máu khá sâu, tỉ như trên hai tay cùng trên hai chân, là lão thái giám muốn hạn chế Diệp Thanh năng lực phản kích, kỳ thực đối với Diệp Thanh ảnh hưởng không lớn, có chút vết máu kém cỏi, tỉ như đời trước cùng phía sau lưng. Bất kể như thế nào, Diệp Thanh trên người mỗi nhiều hơn một đạo vết máu lúc, sẽ có một bộ phận tiên huyết chỗ sâu. Bây giờ, toàn thân cao thấp hơn mấy chục đạo huyết ngân, chảy ra tiên huyết, hầu như mái trèo xanh dạ hành hắc y cho xâm nhiễm thành màu đỏ thẫm, nhìn hình tượng cực kỳ thê thảm. Bất quá, chỉ có Diệp Thanh mình mới rõ ràng, tại bên vực trong quan hệ chân khí chữa thương dưới, những thương thế này đã tốt hơn nữa, đối với tự thân không có ảnh hưởng gì. Ngay cả thụ thương nghiêm trọng nhất, thương tổn tới gân mạch cùng đầu khớp xương bả vai, cũng gần khôi phục như lúc ban đầu. Rất nhanh, lại là nửa phút thời gian trôi qua, Diệp Thanh trên bả vai gân cốt rốt cục hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại có bị đâm xuyên huyết nhục còn không có khôi phục, nhưng đã không ảnh hưởng hắn thực lực phát huy. Cái này cũng có nghĩa là hắn phản kích thời khắc đến. Thế là, tại chính mình lại một lần nữa bị lão thái giám một kiếm phá vỡ huyết nhục, ở trên người lưu lại một đạo vết máu lúc, Diệp Thanh dưới chân một cái lảo đảo, có thể dùng chính mình lộ ra kẽ hở khổng lồ. Lão thái giám thấy thế, trong lòng nhất thời đại hỉ, cho là mình kế sách đưa đến tác dụng, chính mình không ngừng cho đối phương lấy máu, đối phương hiện tại đã sắp muốn bất tỉnh, cho nên mới sẽ lộ ra lớn như vậy một sơ hở. Không chần chờ chút nào, hắn lúc này xông lên vô ích bảo kiếm công kích, mà là một trưởng bố ra, dự định thừa dịp Diệp Thanh lần nữa khôi phục tư thái phòng ngự trước, đem đối phương cho triệt để đánh xỉu qua đi. Nhưng khi hắn đi đến Diệp Thanh trước mặt, bàn tay vô tới Diệp Thanh trên người một khắc này, Diệp Thanh bên ngoài thân đột nhiên hiện ra một đạo hộ thể kim quang. Nhìn thấy một màn này, lão thái giám nhất thời thầm nghĩ không ổn, muốn rút lui trưởng rời đi, nhưng đã tới đã không kịp. Hắn một trưởng này chỉ là muốn để cho Diệp Thanh mất đi, cũng không có xuất ra toàn lực, cận kham so với tiên thiên lục trọng. Bây giờ hộ thể kim quang bị động, cộng thêm bản thân lực phòng ngự, liền trực tiếp đem lão thái giám một trưởng này uy lực cho suy yếu 5/10. Sau đó, lục thân cường độ lại trung hòa 2 thành, cuối cùng rơi vào Diệp Thanh trên người, còn có 3 phần sức mạnh. Tiên thiên lục trọng 3 phần sức mạnh, gần tương đương với tiên thiên nhị trọng tả hữu, đối với Diệp Thanh mà nói, căn bản là không tạo được tổn thương quá lớn. Chẳng những không có mái trèo xanh đánh bay, liền đánh lui đều không có thể làm được, chỉ là để cho khỏe miệng của hắn tràn ra huyết tế. Lúc này, lão thái giám cầm kiếm tay, nhanh chóng giơ lên, muốn cho Diệp Thanh một kiếm, đem đối phương bức lui. Chỉ là tay hắn mới vừa có hành động, cũng đã vô pháp lúc đích, túi đầu vừa nhìn, nhất thời liền gặp được Diệp Thanh ngay từ đầu bị hắn đánh lén đâm bị thương cái tay kia, cư nhiên lao lao bắt được cổ tay của mình. Cùng lúc đó, Diệp Thanh tay kia, đột nhiên một chỉ điểm ra, điểm tại hắn trái tim bộ vị. Trong chốc lát, một cổ có thể so với tiên tiên bắt trọng khủng bố nhất dương chỉ khí, xé rách lão thái giám huyết nục, đánh vào trong cơ thể trong trái tim. Chỉ nghe phanh một tiếng, lão thái giám trái tim tại chỗ nghiền nát, sau đó còn xuất lại chỉ khí, lại đem lão thái giám sau lưng xuyên thủng. Nhìn trên ngực đại động, cùng với hoàn toàn phá toái trái tim, lão thái giám khí tức nhanh chóng rơi xuống, ánh mắt lộ ra cực kỳ nồng nặc hối hận màu. Ngươi lại bảo lưu lại thực lực, còn cố ý lộ ra kẽ hở dẫn ta mắc câu. Ngươi đến tận cùng là ai? Đức Quảng nói xong, không đợi Diệp Thanh hồi đáp, lão thái giám liền mở to hai mắt nhìn hướng về mặt đất ngã xuống, chết không nhắm mắt. Đợi, câu cất giấu, Cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 81, nhân lúc nóng. Thanh kiếm. 70, chương 81, nhân lúc nóng. Thanh kiếm. 70, muốn biết ta là ai, xuống địa ngục đi hỏi Diêm Vương ra a. Nhìn chết không nhắm mắt lao thái giám, Diệp Thanh ánh mắt lộ ra một cái tia vui sướng, rốt cục đem đối phương đánh chết, thật đúng là không dễ dàng a. Một trận chiến này, có thể nói là trước mắt hắn trải qua nhất nguy hiểm đánh một trận, tất cả thủ đoạn đều đem ra hết. Ví dụ dỗ lao thái giám mắc câu, liền cố ý phối hợp đối phương, tại chính mình trên người để lại hơn 10 đạo bảo kiếm vết cắt vết máu, mặc dù có vạn cổ trưởng thành công liên tục chữa thương, cũng chảy ra đại lượng tiên huyết đâu. Ngoài ra, cuối cùng này một cái nhất dương chỉ, mặc dù có thể bộc phát ra tiên tiên bắt trọng ý lực, là bởi vì hắn liền trước đây lĩnh ngộ lực chi chân ý, đều cho dùng tới, có thể dùng lực lượng của chính mình tăng vọt gấp đôi. Rồi mới từ tiên tiên thất trọng đỉnh phong ý lực, tăng lên tới tiên tiên bắt trọng, một lần hành động đánh nát lao thái giám trái tim, khiến cho tại chỗ vẫn lạc. Nếu như hắn không có bắt lại lần này cơ hội thật tốt lời nói, kế tiếp muốn chém giết lao thái giám, chỉ sợ cũng phi thường khó khăn, dù sao lao thái giám tốc độ thực sự sử dụng quá nhanh. Kiến thức Diệp Thanh tăng vọt gấp đôi lực lượng, cùng với bị thương cái tay kia, đột nhiên khôi phục bình thường khả năng thực hành sau, lao thái giám sau này hành vi, so với sẽ bảo thủ rất nhiều. Đến lúc đó, mặc dù Diệp Thanh muốn giết hắn, cũng rất khó. Giờ này khắc này, nhìn lao thái giám vừa mới chết còn chưa nguội thân thể, cùng với đang tại nhanh chóng tiêu tán tinh, khí, thần, Diệp Thanh quyết định nhân lúc nóng. Không nên hiểu lầm, Diệp Thanh cũng không phải là biến thái, sẵn còn nóng làm một ít khó có thể miêu tả sự tình. Đừng nói đây là một cái lao thái giám, chính là một cái phong nhã hào hoa đại mỹ nữ, Diệp Thanh cũng không khả năng đối với một cái thi thể làm ra khó có thể miêu tả sự tình. Hắn là thừa dịp đối phương thi thể chưa lạnh, trước tiên bắt được đối phương cổ tay, thi triển vạn cổ trưởng thành công thôn vệ năng lực. Đây chính là một vị tiên tiên thất trọng cường giả, trong cơ thể ẩn chứa tinh khí thần năng lượng cực kỳ khổng lồ, hơn nữa hắn mới vừa vẫn lạc, thi thể còn chưa nguội. Trong cơ thể tinh khí thần mặc dù đang tại nhanh chóng tiêu tán, nhưng còn dư lại cái kia một bộ phận, số lượng như cũ có rất nhiều, cũng không thể lãng phí. Còn như nói làm cho đối phương nhập thổ vi an gì gì đó, căn bản không tồn tại, ngăn đạo thủ, không đội trời chung, không đem trên người của hắn giá trị cho echo, Diệp Thanh quyết không bỏ qua. Trong chốc lát, Diệp Thanh liền cảm giác được một cổ tinh khí thần lẫn nhau hỗn hợp bàng bạc lực lượng, theo đối phương cánh tay, dũng mãnh vào bàn tay của mình. Sau đó lại theo kinh mạch, lưu động đến trong đan điền của mình, bắt đầu không an phận bạo động. Diệp Thanh một bên thôn vệ lao thái giám tinh khí thần, một bên điều động vạn cổ trưởng thành công chân khí, trấn áp những này thuộc về lao thái giám năng lượng kỳ dị. Khoảng chừng sau một lúc lâu thời gian, nguyên bản vẫn là một người bình thường lao thái giám, đã biến thành một cái thân thể khô héo tiểu lão đầu thi thể, trong cơ thể tinh khí thần hầu như hoàn toàn đã không có. Trong đó có 8 phần 10 đều tiêu tán đến trong hư không, quay về thiên địa, còn có 2 thành tả hữu, bị Diệp Thanh thôn phệ, cũng trấn áp tại trong đan điền, chờ rời đi hoàng cung sau đó, lại đi chậm rãi luyện hóa, rèn luyện cùng dung nhập thân thể. Đáng thương lao thái giám, ngay cả tên lời không có báo qua, sẽ chết tại Diệp Thanh trong tay, còn bị Diệp Thanh ép khô thi thể. Này 2 thành tả hữu tinh khí thần, ẩn chứa năng lượng, Diệp Thanh phòng trường tương đương với 2-3 cây ngàn năm nhân sâm. Nếu là bị máu thịt của hắn gân cốt hấp thu luyện hóa đã lâu, đủ để đưa hắn thân thể từ tiên tiên tam trọng cho để thẳng tới tiên tiên tứ trọng, vận khí tốt, thậm chí có nhất định khả năng đạt được tiên tiên ngũ trọng. Tính ra cái kết luận này sau, Diệp Thanh trong lòng vui mừng đồng thời cũng phi thường tiếc nuối. Nếu là hắn có thể bắt giữ đối phương, tái phát động thôn phệ năng lực, đem đối phương toàn bộ tinh khí thần cắn nuốt lời nói, chí ít có thể lấy đem chính mình thân thể cho để thăng tới tiên tiên lục trọng cấp độ. Nhưng không có biện pháp, đối phương tốc độ quá nhanh, nếu là không một lần giải quyết đối phương, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương cho đào tẩu. Đến lúc đó, đừng nói lao thái giám này một thân tinh khí thần, chính là Diệp Thanh hiện tại cắn nuốt 2 thành cũng không chiếm được. Còn có thể không kịp cướp đoạt nơi đây còn giữ lại đại lượng thiên tài địa bảo, phải dẫn theo bao tải đường chạy. Vì vậy, Diệp Thanh đối với mình chém giết lao thái giám, chỉ cắn nuốt 2 thành tinh khí thần sự tình, chỉ là tiếc nuối, lại cũng không hối hận. Hô, hộc ra một ngụm trọc khí sau, Diệp Thanh liền chuẩn bị đi tới giá hàng bên kia, tiếp tục khi trước động tác, tức mở ra trên kệ hàng hộp, đem bên trong thiên tài địa bảo cho toàn bộ chứa vào trong ba bố. Nhưng hắn chân mới vừa khẽ động, liền nghe được len ken một tiếng, túi đầu vừa nhìn, nhưng là không cẩn thận nhắc tới lao thái giám bảo kiếm trong tay. Cái này khiến trong lòng hắn khẽ động, lao thái giám thân là tiên tiên thất trọng cường giả, lại là quý hoa truyền nhân, hắn sức chiến đấu tại toàn bộ nguyên đình bên trong, không dám nói gần với quốc sư bát tư ba bài danh đệ nhị ít nhất, cũng là bài danh trước mấy. Hay không người thì như thế nào có thể bị phái tới tọa trấn hoàng cung bảo khố? Như vậy một đại nhân vật, sử dụng bảo kiếm, lại là thông thường binh khí sao? Hiển nhiên không có khả năng. Thế là, Diệp Thanh không chần chờ nữa, lúc này đem lao thái giám bảo kiếm trong tay nhặt lên cẩn thận kiểm tra. Kiếm này toàn thân chiều dài 4 thước, thân kiếm hiện lên thanh quang, không có chút nào vết máu, xem ra không dính một giọt máu. Mà ở trên chuôi kiếm tựa hồ còn có khắc 2 chữ, cẩn thận nhận rõ sau, 2 chữ này vì xanh. Diệp Thanh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thanh kiếm. Nguyên lai dĩ nhiên là nó. Kiếm ma độc cô cầu bại tại được quán trước đó sử dụng bộ kiếm, cương manh sắc bén, không gì không phá, giết được ngay lúc đó hạ sóc quần hùng, đều sợ hãi. Thảo nào có thể một lần lại một lần, trong nháy mắt đánh tan chính mình hộ thể kim quang, mà không có chịu đến bất kỳ hư hao. Truyền thuyết tại sớm hơn Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ, cái chuôi này thanh kiếm nhưng là kiêu hùng Tào lão bản bội kiếm đâu, bị Tào lão bản giao cho bên người thân tín Hạ Hầu Ân quóng. Triệu Vân tại Tào quân bên trong, giết cái thất tiến thất xuất, thanh này từ Hạ Hầu Ân trong tay đoạt được thanh kiếm, cũng là đưa đến tác dụng cực lớn. Như vậy danh kiếm, hán phẩm chất sợ rằng đủ để cùng phái Nga Mi ỷ tiên kiếm để bằng, tối đa chính là tại chân khí truyền bên trên, khả năng không bằng ỷ thiên kiếm lợi hại. Nhưng không quan hệ, ta tu luyện kiếm pháp, đúng lúc là Độc Cô Cầu Bại sáng tạo Độc Cô Cửu Kiếm, cùng này thanh kiếm có thể nói tuyệt phối. Về sau, thanh kiếm này liền quy ta tất cả. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh lập tức đem thanh kiếm cầm xong, hướng đi thiên tài địa bảo khu vực, quyết định chờ mình cấp đoạt hết đỉnh cấp thiên tài địa bảo sau, phải đi chỗ này trong mật thất thần binh lợi khí khu vực, tìm một cái thích hợp bảo kiếm. DS, câu cất dấu, cuốn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 82, siêu cấp chúng mùa lớn, mạnh mẽ xông tới cửa thành. 80, chương 82, siêu cấp chúng mùa lớn, mạnh mẽ xông tới cửa thành. 80, bởi vì cùng lao thái giám chiến đấu, tiêu hao không ít thời gian, Diệp Thanh cũng không dám dây dưa, trước tìm trên kệ hàng ngàn năm phân đỉnh cấp thiên tài địa bảo, cái gì ngàn năm nhân sâm, ngàn năm hà thủ ô, ngàn năm thiên sơn tuyết liên con đã. Chờ hắn đem các loại đồ vật quét một cái sạch sau đó, phát hiện số lượng cộng lại tổng cộng có 50 cây nhiều. Đây là nguyên đỉnh bản thân còn dư lại, nếu như coi là bao năm qua đến bị tiêu hao, cùng ban thưởng cho văn võ bá quan bên trong trọng thần, cùng với mấy vị vương hầu ngàn năm phần thiên tài địa bảo, số lượng này ít nhất phải tăng gấp mấy lần. Cầm xong ngàn năm phần thiên tài địa bảo sau, Diệp Thanh liền tiếp tục càn quét trăm năm trở lên thiên tài địa bảo. Khoảng chừng qua chừng 5 phút, hắn rốt cục đem nơi đây trăm năm trở lên thiên tài địa bảo cho toàn bộ giả trang đi, số lượng phòng chừng có 800 cây tả hữu. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, chỉ có thể nói không hổ là Cửu Châu các triều đại, địa bàn lớn nhất nguyên đỉnh. Đã từng Mông Cổ thiết kỵ chinh phục nước Nga, quét ngang châu Âu chư quốc, không biết cướp đoạt bao nhiêu bảo vật. Dù là những này thiên tài địa bảo, chỉ có một bộ phận bị lưu tại nguyên đỉnh hoàng cung bảo khố bên trong, cũng là một cái to lớn chữ số. Mà số lượng nhiều như vậy trăm năm trở lên thiên tài địa bảo, bị hắn mang tới cái kia bao tải to, căn bản là chứa không nổi. Vì thế, hắn không thể không tìm chút thời gian, đi phía ngoài trong bảo khố, tìm một cái giả trang đồ cổ chữ vẽ, chừng một người cao bao tải to, hồi mật thất tiếp tục giả vờ. Mặc dù như thế, chờ hắn gắn xong sau, hai cái bao tải to hay là giả bộ tràn đầy, liên thẳng tử đều suýt chút nữa hệ không hơn. Cái này còn nhờ có những này thiên tài địa bảo, tuyệt đại bộ phận đều là hình thể nhỏ hơn nhân sâm, hình thể giác đại hà thủ ô căn bản không mấy cái, nếu không, đừng nói hai cái bao tải to, coi như là trở lại hai cái cũng chứa không nổi a. Lúc này, làm xong thiên tài địa bảo sau, Diệp Thanh liền đi trước thần binh lợi khí khu vực đi dạo một chút. Nơi này thần binh số lượng còn là rất nhiều, 18 món binh khí mọi thứ không ít, cộng lại có ít nhất trên trăm kiếm, đáng tiếc cũng chỉ là thông thường thần binh, hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Thanh trong tay thanh kiếm so sánh. Phòng trưng cao cấp nhất một nhóm kia thần binh, cũng chưa có để ở chỗ này. Vì vậy, Diệp Thanh chỉ có thể tùy ý lựa chọn một cái, nhìn cùng thanh kiếm phù hợp màu xanh vỏ kiếm, sau đó đem thanh kiếm trở vào bao, phóng tới phía sau dùng sợi dây cột chắc. Làm xong việc này, hắn lại thi triển khinh công đi dạo một chút, phát hiện một khối trưng bày bí tịch võ công khu vực. Phần lớn đều là thông thường hậu tiên võ công, chỉ có chừng 10 bản tiên tiên võ công, phẩm chất đều rất một dạng. Như là Quý Hoa Bảo Điện loại này đỉnh cấp tiên tiên tuyệt học, hay hoặc là Vương Bảo Bảo tu hành trưởng sinh tiên thần công, cũng chưa có để ở chỗ này. Căn cứ chân con mỗi cũng là thân thể ý tưởng, Diệp Thanh liền dứt khoát đem cái kia hơn 10 bản tiên tiên cấp võ công cho toàn bộ phóng tới trong lòng, chờ trở về sau đó nhìn một cái, tăng trưởng võ học nội tình. Sau khi xem xong, còn có thể lưu cho phái không động, phong phú trong phái võ học nội dung, cùng tất cả trưởng lão, đệ tử tu hành, để bọn hắn có nhiều hơn lựa chọn. Nguyên bản Diệp Thanh vẫn còn muốn tìm một tìm nơi đây, có hay không nguyên đỉnh hoàng cung thái y cùng đan sư luyện chế đan dược, kết quả không có tìm, phòng trừng cũng không có để ở chỗ này. Đã như vậy, hắn cũng liền không tìm, mang theo hai cái một người cao bao tải to thiên tài địa bảo, một thanh thanh kiếm cùng hơn 10 bản thông thường tiên tiên tuyệt học, thắng lợi trở về a. Chỉ thấy hắn đem hai cái bao tải to gánh tại hai bờ vai, đi đến hoàng cung bảo khố cửa chính, cẩn thận một dạng dò xét một phen, xác nhận không có ai phát hiện động tĩnh của nơi này, cũng mai phục tại bên ngoài sau, liền lập tức thi triển khinh công rời đi. Đem so với trước lén vào hoàng cung lúc cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại Diệp Thanh rời đi hoàng cung lúc, liền muốn to gan nhiều. Nguyên đỉnh quốc sư Bát Tư Ba bị dẫn đi, Quý Hoa chuyển nhân lão thái giám chết ở trong tay của hắn, hắn cũng không tin người bên trong hoàng cung còn có những cường giả khác tốc độ có thể truy đuổi bên trên hắn. Lui một vạn bước nói, mặc dù thật có bực này cường giả, cũng là thiếp thân bảo hộ nguyên thuật đế, mà không phải đến đây truy kích hắn. Nếu là ở truy kích Diệp Thanh trong quá trình, có những người khác ám sát nguyên thuật đế làm sao bây giờ? Dù là cái tình huống này khả năng không lớn, đối phương cũng sẽ không đi đánh cuộc. Cho nên Diệp Thanh nên ngang thi triển đại thành cấp phi như khinh nhân công, hướng phía bên ngoài hoàng cung chạy đi, căn bản không lo lắng bị người phát hiện. Không lâu lắm, tuần tra hoàng cung thủ vệ liền phát hiện thân ảnh của hắn, lập tức cao giọng hô to có thích khách. Nhất thời liền có đại lượng thủ vệ nghe tiếng mà đến, đáng tiếc bọn hắn tới quá trễ. Nếu như tại ban ngày có thể còn có thể thấy Diệp Thanh, nhưng ở này đêm khuya tối thui bên trong, liền Diệp Thanh bóng lưng cũng không thấy, cho dù là tiên thiên cường giả cũng đồng dạng như vậy. Sau một lát, Diệp Thanh thành công rời đi hoàng cung, nghe đô thành lớn chung quanh chuyển tới kêu đánh tiếng kêu giết thanh âm, cũng không để ý sẽ thẳng đến cửa thành miệng mà đi. Bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đã đi tới cửa thành miệng phụ cận. Hắn muốn tìm cái không người trông coi tường thành đoạn, thi triển khinh công trực tiếp leo tường mà qua. Bất quá, nhìn một chút đóng chặt cửa thành, cùng với canh giữ ở cửa thành miệng mấy trăm cái hoàng thành thủ vệ, suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua leo tường dự định, ngược lại đi về phía cửa thành miệng. Bởi vì cái này phó bản thế giới võ hiệp đại đô hoàng thành, không thể so với ngươi hắn kiếp trước Lam Tinh kinh thành, tường thành chừng cao 7 trượng, lấy Diệp Thanh khinh công của mình cùng thực lực, đích xác có thể ung dung lật qua. Nhưng hắn phái không động rất nhiều đệ tử thì không được, các phái khác đệ tử cũng đồng dạng như vậy, cho dù là không động ngũ lao bực này thông thường tiên tiên võ giả, cũng cần nhiều lần đạp tường mã lực mới có thể vượt lên đi. Nếu như trên tường thành còn rất nhiều binh sĩ thủ vệ lời nói, tùy tiện bắn ra cung tiễn, hoặc rơi đập lan cây, cự thạch, dầu sôi các loại, đều đủ để gọi thông thường tiền tiên võ giả không công mà lui. Cho nên, nếu như hắn không đả thông cửa thành này cửa ải, mặc kệ là phái Không Động đệ tử, vẫn là Võ Đăng, Minh giáo, Thiên Ưng giáo, Tiêu giáo phái đệ tử, cũng phải ở nơi này mấy trăm người phòng thủ dưới, tổn thất nặng nề. Chính là thông thường tiên tiên võ giả, có thể cũng sẽ có điều tổn thất. Lúc này, nhìn thấy Diệp Thanh khiêng hai cái bao tải to đi tới, canh giữ ở cửa thành miệng hoàng thành hộ vệ, lúc này làm xong công kích chuẩn bị. Theo hộ vệ kia thống lĩnh hét lớn một tiếng, "Thả!" Trong chốc lát, mấy trăm con tên liền hướng về phía Diệp Thanh bỏ tới. Đối diện với mấy cái này tên, Diệp Thanh lộ ra khinh thường thần sắc, trực tiếp thúc dục hộ thể kim quang, đem chính mình cùng hai cái bao tải đều bảo hộ ở bên trong, tăng thêm tốc độ nhằm phía cửa thành miệng. DS, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 83, một tháng mấy lượng bạc. Chơi cái gì mệnh sao? 90, chương 83, một tháng mấy lượng bạc. Chơi cái gì mệnh sao? 90, rầm rầm rầm. Chỉ nghe từng đạo nổ truyền ra, tất cả mọi người tên đều tựa như bắn trúng thiết bản giống nhau, bị Diệp Thanh thúc dục hộ thể kim quang cho văng ra, thậm chí bị lực phản chấn bẻ gãy. Nhìn thấy một màn này, thống lĩnh hộ vệ ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hoang mang, không dám do dự, lần nữa quát lên, là võ đạo tiên thiên cường giả, chuẩn bị công thành nỏ xe, những người khác mau mau bắn tên, làm công thành nỏ làm nhiệm vụ. Theo một hồi cách bánh xe chuyển động thanh âm vang lên, tổng cộng 3 chiếc công thành nỏ xe từ đoàn người phía sau đẩy ra. Công thành nỏ xe, nghe tên cũng biết, vốn phải là dùng để công thành lúc sử dụng, có thể trực tiếp bắn vào tường thành chỗ sâu, cùng bọn lính leo lên tường thành sử dụng, có thể nói là uy lực tuyệt luân. Nhưng bây giờ, Nguyên Đình Hoàng Thành hộ vệ đại quân, vì đối phương võ đạo cường giả, liền chuyên môn kéo tới công thành nỏ xe đồ dự bị, hơn nữa còn trực tiếp kéo tới 3 chiếc. Không chỉ là cái cửa thành này, toàn bộ đô thành lớn cái khác cửa thành miệng thủ vệ đều kéo công thành nỏ xe qua đi. Có thể thấy được bọn hắn vì dẹp loạn đô thành lớn trận này hỗn loạn, rốt cuộc xảy ra bao nhiêu khí lực. Lúc này, đối với bắn tới bình thường cung tiễn, Diệp Thanh căn bản không có hiểu dự định, ngược lại cũng không đả thương được hắn. Hắn cũng không gấp giải quyết đám người kia, mà là đưa mắt nhìn về phía này 3 chiếc công thành nỏ xe. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết công thành nỏ xe uy lực đến tuột cùng như thế nào. Rất nhanh, hắn liền gặp được, theo hộ vệ kia thống lĩnh vung tay lên, 3 chiếc công thành nỏ trên xe dài đến hơn 2 thước cùng to cỡ miệng chén, công thành nỏ xe chuyên dụng tên, liền một chỗ bắn ra đến. Bọn họ lấy cực nhanh tốc độ, thẳng đến Diệp Thanh bọn tới, cùng không khí ma sát lúc phát ra thành âm to lớn. Sau một khắc, này 3 cây to lớn tên thì thành công đánh vào Diệp Thanh quanh thân hộ thể kim quang bên trên, liên tiếp vang lên 3 tiếng ầm ầm nổ, phảng phất thuốc nổ nổ tung một dạng. To lớn lực va đập đạo truyền đến, để cho Diệp Thanh cũng không nhịn được cơ cơ thân thể. Nhìn bị hộ thể kim quang lực phản chấn, cho chấn vỡ 3 cây thật lớn tên, Diệp Thanh không khỏi thở dài nói, hảo một cái công thành nỏ xe, quả nhiên là danh bất hư truyền, vậy mà có thể so với tiên tiên nhất trọng võ giả một kích toàn lực. 3 chiếc công thành nỏ xe cộng thêm nhiều như vậy bình thường cung tiễn, chính là tiên tiên 2, tam trọng võ giả cũng không dám xông vào cửa ải này. Đáng tiếc, các ngươi hôm nay gặp được bản tọa. Đã từng gặp qua công thành nỏ uy lực Diệp Thanh, không có ý định dừng lại nữa, nói xong liền sẽ trên vai hai cái bao tải bỏ vào phía sau mình. Tiếp lấy, liền gặp hắn đưa hai tay ra, điều động chân khí trong cơ thể, đồng thời thi triển ra nhất dương chỉ. Trong chốc lát, hai đạo mạnh mẽ nhất dương chỉ khí liền kéo dài qua 20 trượng khoảng cách, oanh kích đến đang tại nhét vào công thành nỏ xe mũi tên hai cái binh sĩ trên người, trực tiếp đưa bọn họ trái tim bộ vị bắn thủng, để bọn hắn chết tại chỗ. Sau đó, tiêu hao một phần lực lượng hai đạo nhất dương chỉ khí, tiếp tục đi tới, phân biệt lại xuyên thủng 7-8 người thân thể, mới lúc này tiêu tán. Hai đạo nhất dương chỉ khí, cách 20 trượng xa, một chút liền đánh chết 17-18 cái đại đô hoàng thành hộ vệ, chuyện này nhất thời liền sẽ hộ vệ kia thống lĩnh cung lại càng hoảng sợ. Hắn một bên chỉ huy những người khác đi vào tu bộ vị, tiếp tục lắp công thành nỏ tên, một bên lặng lẽ triệt thoái phía sau, muốn trốn được đoàn người phía sau. Nhưng Diệp Thanh làm sao lại như ý của hắn? Chính là xạ nhân tiên xạ mã, bắt giặc phải bắt đua trước. Diệp Thanh thi triển ra đợt thứ 2 nhất dương chỉ khí, chính là thẳng đến hộ vệ này thống lĩnh mà đi. Hoàng thành thống lĩnh hộ vệ, vẹn vẹn chỉ là người thường, đối mặt nhanh chóng bắn tới nhất dương chỉ khí, căn bản là không đỡ được, bị tại chỗ giết chết. Thống lĩnh ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới vừa chết, nhất thời liền dẫn phát rất nhiều hoàng thành thủ vệ hỗn loạn. Mà Diệp Thanh liền thừa này thời cơ, hai tay ngón trỏ không ngừng cách không thi triển nhất dương chỉ, như là súng máy phóng ra một dạng, bắn ra từng đạo chỉ khí, diễn sát một cái lại một cái sĩ binh. Bất quá ngắn ngủi 2-3 phút thời gian, canh giữ ở chỗ này cửa thành miệng mấy trăm tên hoàng thành thủ vệ, liền toàn bộ chết ở Diệp Thanh nhất dương chỉ phía dưới. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng đi đến cửa thành miệng, song trưởng đồng thời phái ra. Hai đạo có thể so với tiên tiên thất trọng dâng trào trường kình, đánh vào cửa thành to lớn bên trên, trong nháy mắt liền đem này hai cánh cửa thành cho đánh bay ra ngoài, chia năm xẻ bảy nát một chỗ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh lộ ra vẻ hài lòng, đi vòng vèo trở về đem hai cái bao tải to gánh tại hai bờ bay, hướng đi chống rông cửa thành miệng. Đi ngang qua 3 chiếc công thành nỏ xe thời điểm, còn thuận thế đá mấy đá, đưa chúng nó toàn bộ phá hủy. Đô thành lớn cửa thành Bắc Hoàng thành hộ vệ đã diệt, cửa thành lấy vỡ, tất cả muốn rời đi người, có thể từ cửa thành Bắc sang bên này. Diệp Thanh bước ra cửa thành miệng lúc, quay đầu giống lớn một tiếng, tại chân khí ra chỉ dưới, thanh âm vang vọng tại toàn bộ đô thành lớn bên trong, bị hai phe địch ta tất cả mọi người nghe được. Gào xong, liền cũng không quay đầu lại thi triển khinh công rời đi. Hắn hai cái này trong bao tải to mặt đồ vật, quá nhiều quá mức quý trọng, vạn nhất có chỗ sơ suất, chẳng phải là hối hận cũng không kịp. Đô thành lớn bên trong, đang cùng Nguyên Đình Hoàng Thành bọn hộ vệ chém giết các phái người, trong lòng vui vẻ, nhao nhao hướng phía cửa thành bắc bên này chạy tới. Mà hoàng thành bọn hộ vệ thì tại phía sau bọn họ điên cuồng đuổi theo. Chỉ tiếc, phần lớn hoàng thành hộ vệ đều là người thường, mà các phái người chí ít đều là hậu thiên ngũ trọng trở lên võ giả, nơi nào là bọn hắn có thể đuổi theo. Chỉ có số ít sở hữu tu vi trong người hoàng thành hộ vệ còn có thể đi theo phía sau bọn họ. Riêng là Vô Dụng, Theo Không Động, Võ Đang, Minh Giáo cùng Tiêu Giao phái bốn phái đệ tử cùng tiên tiên cường giả, tại cửa thành bắt chỗ hội họp sau, không chỉ có số lượng nhiều, thực lực cũng lớn lớn tăng cường rất nhiều. Cái kia số ít theo kịp hoàng thành bọn hộ vệ, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn các phái người, trang phục y phục giả hành, từng cái khiêng bao tải to rời đi. Rất nhanh, hoàng thành lính hộ vệ đại bộ đội chạy tới, nhìn trống rỗng cửa thành cùng mấy trăm vị đồng liêu thi thể, đều yên lặng dừng bước tại nơi cửa thành, không có ra ngoài truy kích. Thân là hoàng thành lính hộ vệ, bảo vệ cẩn thận đại đô hoàng thành là được rồi, không cần rời đi đô thành lớn truy kích địch nhân, dù sao, bọn hắn một tháng mới mấy lượng bạc. Chơi cái gì mệnh sao? Toàn dựa vào ngày thường sám lạnh thu bảo, mới có thể duy trì Hoa Thiên tiểu địa sinh hoạt. Coi như bọn hắn đuổi theo, cũng có cực lớn khả năng đuổi không kịp, đuổi kịp cũng không nhất định có thể đánh thắng được, thậm chí có thể sẽ bị mai phục, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Không thấy được đầy đất đồng liêu thi thể, ba chiếc hư hại công thành nọ xe, cùng với hoàn toàn phá toái hai cánh cửa thành, chính là đang nhắc nhở bọn hắn thực lực của địch nhân phi thường cường đại, không phải bọn hắn những này tiểu tạp lạp mẹ có thể địch nổi sao? DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 84, trộm bảo kết thúc, mỗi người đi một ngả. 10-10, chương 84, trộm bảo kết thúc, mỗi người đi một ngả. 10-10, bên kia, Diệp Thanh rời xa cửa thành bắc sau, liền thi triển khinh công một đường chạy như điên, đi tới ngoài 30 dặm một chỗ trong rừng cây nhỏ, đốt đống lửa, lặng lẽ đợi. Không sai, bọn hắn không có phản hồi trước đó đặt chân tiểu trấn, mà là vì lý do an toàn, lựa chọn một hướng khác, khoảng cách đô thành lớn ngoài 30 dặm trong rừng cây nhỏ hội hợp. Nơi này có Minh giáo đệ tử, sớm đem ở lại trong trấn nhỏ con ngựa, cho toàn bộ khiên đến nơi đây, còn thân mật chuẩn bị xong một ít lương khô cùng túi nước. Đợi trong lúc đó, Diệp Thanh cởi y phục dạ hành, đem ném vào trong đống lửa cháy hết, sau đó liền khoanh chân ngồi tính toán, không ngừng vận chuyển long tượng kim thân công, luyện hóa thuộc về lao thái giám tinh, khí, thần năng lượng. Về phần hắn trên người rất nhiều thương thế, đã sớm rời đi hoàng cung, đi trước cửa thành bắc trên đường, bị bền vững trong quan hệ chân khí cho hoàn toàn khôi phục, chỉ để lại từng đạo nhàn nhạt dấu vết. Lấy bạn cổ trường thanh công cường đại chữa thương năng lực, phòng trường tiếp qua 1-2 ngày, liền vết sẹo này đều sẽ hoàn toàn tiêu thất, để cho da thịt khôi phục lại ban đầu rằng rớp. Khoảng chừng qua một canh giờ, Diệp Thanh long tượng kim thân công, đem lao thái giám tinh, khí, thần năng lượng cho tiêu hao cùng hấp thu luyện hóa một lúc. Hội tụ vào một chỗ các phái người, rốt cục chạy tới rừng cây nhỏ cùng Diệp Thanh thành công hội hợp. Trong đó phái Võ Đang ra cắt vũ, trước tiên phóng ra đạn tín hiệu, nhắc nhở sư phó của hắn Trương Tam Phong, bọn hắn những người này đã thành công rút lui khỏi tại địa điểm ước định hội hợp. Sau đó, mọi người liền nhao nhao ngồi trên chiếu, hoặc trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, hoặc ngồi thiền khôi phục nội lực, chân khí tổn hao, hoặc ăn chút lương khô, bổ sung thể lực. Sở dĩ chờ lâu như vậy mới đến, chủ yếu là mọi người tại đại đô bên trong thành hội hợp, tìm chút thời gian, hơn nữa trải qua rất nhiều chiến đấu sau, hậu thiên cảnh giới các đệ tử, tiêu hao hơi lớn, tốc độ đi đường dĩ nhiên là chậm chút. Diệp Thanh quan sát một chút, mặc dù mọi người tóc thai bù xù, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có từng đạo vết máu, nhìn hình tượng không tốt, nhưng trên mặt lại vui vẻ ra mặt mọi người, đoán chừng mọi người thu hoạch hẳn là đều rất không sai. Bất quá, cả đám người số lượng, so sánh với thời điểm, giảm bớt một ít, thiếu những người kia tự nhiên là chết ở đô thành lớn, là ở lúc rút lui, bị hoàng thành lính hộ vệ chém giết. Cũng may chết những người kia, một phần của các môn các phái, mà không phải trong đó một cái môn phái, bằng không của môn phái nào cao tầng được điên. Trong đó, Diệp Thanh vị trí phái Không Động, hắn năm vị sư phó Không Động ngũ lao không có gì tổn thương. 30 hậu thiên lục trọng đỉnh phong nội môn đệ tử, còn thừa lại 26 người, chỉ chết 4 người, vẫn còn ở Diệp Thanh tiếp thu trong phạm vi. Hơn nữa, sống sót 26 vị nội môn đệ tử, có 3 người lâm trận đột phá trở thành hậu thiên thất trọng hậu thiên tuyệt đỉnh cường giả. Cái khác 23 người, mặc dù mỗi cái trên người bị thương, nhưng bọn hắn ánh mắt lấp lánh có thần, tinh, khí, thần trạng thái, nhưng là cùng trước đó không đồng dạng. Đoán chừng trở về bế quan tu hành một thời gian ngắn, lại dựa vào đại lượng tài nguyên, phần lớn người hẳn là đều có thể đột phá. Quả nhiên, thời khắc sinh tử có đại nguy hiểm, nhưng cũng có đại cơ duyên a. Xem ra sau này phải nhiều hơn phái ra phái Không Động đệ tử, xuống núi thanh trước sơn phỉ cường đạo, hành hiệp trưởng nghĩa. Dạng này vừa có thể lấy truyền bá phái Không Động uy danh, cũng có thể để cho các đệ tử trải qua chiến đấu ma luyện, chỉ cần có thể sống sót, tu vi chắc chắn đạt được tiến bộ lớn. Tại Diệp Thanh suy tính những chuyện này thời điểm, mặc cả người màu trắng đã bảo, hạt phát đồng nhan Trương Tam Phong cũng rốt cuộc đã tới nơi đây. Đem so với trước, lúc này Trương Tam Phong sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều, khí tức cũng giảm xuống không ít, đạo bào màu trắng bên trên càng là nhiều hơn một ít vết máu. Có thể thấy được hắn cùng Bát Tư Ba chiến đấu, cũng là mười phần hung hiểm. Gia Cát Vũ làm Trương Tam Phong thân truyền đệ tử, cái thứ nhất nên đón, quan tâm nói: "Sư phó, ngươi không sao chứ? Vết thương có nặng hay không?" Trương Tam Phong mỉm cười, khoát tay một cái nói: "Không sao cả, một chút nội thương mà thôi, chỉ cần phản hồi núi Võ Đăng, tu dưỡng hơn nửa tháng tả hữu, là có thể khôi phục lại." Mặc dù Trương Tam Phong nói nhẹ, vốn lấy hắn tu vi, còn phải tu dưỡng hơn nửa tháng, có thể thấy được hắn lần này bị tổn thương, tất nhiên không nhẹ. Diệp Thanh suy nghĩ một chút nói ra: "Trương chân nhân, nếu là ngươi không ngại lời nói, chờ phản hồi núi Võ Đăng sau, liền để Vãn Bối dùng Nhất Dương Chỉ giúp ngươi chữa thương như thế nào?" Bởi vì lúc trước cân tỉnh, Trương Tam Phong vẫn là vô cùng tín nhiệm Diệp Thanh, cũng không cự tuyệt, tất nhiên tiểu hữu có lòng tương trợ, lao đạo kia tiểu tại này đã tạ tiểu hữu. Đối với cái kia Nguyên Đình Quốc sư Bát Tư Ba thương thế, hẳn là so với lão đạo muốn nhẹ một chút. Lần này chư vị thu hoạch thật lớn, Nguyên Đình cùng đô thành lớn tổn thất nặng nề, vì phòng ngừa hắn mang theo Nguyên Đình hoàng thành đại quân đuổi theo, chúng ta còn là ngay cả đêm chạy đi, sớm một chút rời xa đại đô a. Vừa lúc, mọi người cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nghe được Trương Tam Phong đề nghị, liền nhao nhao trở mình lên ngựa, mang theo bao tải to, thừa dịp bóng đêm tiếp tục chạy đi. Đoàn người ở trên đường phóng ngựa chạy như điên, đói bụng liền gặm lương khô uống nước, viết lấp bao tử, mệt mỏi đã xuống ngựa thoáng nghỉ ngơi một hồi, để cho con ngựa cũng ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng, mọi người chỉ dùng 2 ngày thời gian thì thành công quay trở về núi Võ đang dưới chân tiểu trấn, so với trước hướng đại đô thời điểm, nhanh 3 ngày thời gian. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới chính thức trầm tĩnh lại, không cần lo lắng chính mình tại đô thành lớn thu hoạch, ngoài ý. Sau đó, Không Động, Võ Đang hai phái trực tiếp lên núi Võ Đang, đi phái Võ Đang bên trong nghỉ ngơi. Mà Minh giáo, Thiên Đăng giáo cùng Tiêu giáo phái một đám người khai phá, cùng với Hạo Dương tôn giả cùng Ngọc Phong tiên tử, thì ở lại tiểu trấn thoáng tu chỉnh một cái lần sau, liền mỗi người đi một ngả, mỗi người cáo biệt rời đi. Chư vị, giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Trên núi, phái Võ Đang bên trong, biết được Trương Tam Phong bị trọng thương, Tống Viễn kiểu trước tiên an bài tinh thất, nhờ cậy Diệp Thanh giúp Trương Tam Phong chữa thương. Sau đó lại tự mình đi trước hậu chủ, phân phó Hỏa Công đạo nhân làm một trận phong phú bữa tiệc lớn, chiêu đãi phái Không Động mọi người. Không thể không nói, Trương Tam Phong thương thế thực sự thật nặng, Diệp Thanh lấy bền vững trong quan hệ chân khí bên trong sinh cơ lực lượng, phối hợp nhất dương chỉ, chính là dùng chọn 2 canh giờ, mới đưa đối phương thương thế hoàn toàn chữa khỏi. Phải biết rằng, mặc dù Diệp Thanh bả vai bị lão thái giám đánh lén, thương tổn tới gân cốt, cũng chỉ dùng mấy phút đồng hồ thời gian, liền chữa trị không sai biệt lắm. Như vậy, là có thể nhìn ra Trương Tam Phong nội thương nghiêm trọng tới cỡ nào đến mức nào, tuyệt không chỉ hắn nói hơn nửa tháng là có thể khôi phục ít nhất, phải lại thêm một tháng. Xem ra Trương Tam Phong nói hơn nửa tháng, đều chỉ là vì không cho ra Cắt Vũ cùng những người khác lo lắng mà thôi, miễn cho mọi người lòng người bàng hoàng. Đợt, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phỉ ạ, cầu khen thưởng. Chương 85, Trương Tam Phong hứa hẹn, phản hồi không đậu. Một năm, chương 85, Trương Tam Phong hứa hẹn, phản hồi không đậu. Một năm, lúc này, chữa thương kết thúc, Trương Tam Phong trước tiên liền đối với Diệp Thanh ngỏ ý cảm ơn, đa tạ Diệp trưởng môn khổ cực vì lao đạo chữa thương. Diệp Thanh khoát khoát tay, không sao cả, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Trương Tam Phong chỉnh trọng nói, lao đạo tổn thương, lao đạo tự mình biết. Lúc trước nói là nửa tháng là có thể tu dưỡng tốt, bất quá là vì trấn an mọi người, miễn cho gây nên lòng người bàng hoàng. Bây giờ có tiểu hữu ngươi xuất thủ tương trợ, dựa vào tiểu hữu ngươi đặc thù chân khí cùng nhất dương chỉ, bất quá ngắn ngủi 2 canh giờ, liền sẽ lao đạo thương thế chữa trị. Đối với lao đạo mà nói, thật sự là trợ giúp thật lớn, vì lao đạo tiết kiệm quá nhiều thời gian. Lao đạo trước đây nghe ra Cắt Vũ Đồ Nhi nói, Diệp trưởng môn ngươi muốn thu thập đủ loại bí tịch tuyệt học, để xem hắn núi ngọc, suy luận, hoàn thiện chính mình sáng lập ra công pháp tuyệt học. Vì thế còn chuyên môn cho phép ra Cắt Vũ bán chịu chuyển thụ một bộ võ đạo kim đan cấp mật tông tuyệt học Long Tượng Bản Nhược Công cho hắn. Diệp trưởng môn bản đối với ta võ đang có đại ân, bây giờ lại không ngại cực khổ vì lao đạo chữa thương, tất nhiên Diệp trưởng môn có đi đạo của chính mình đường hùng tâm trang trí, lao đạo thân là võ lâm tiền bối, có thể nào không ủng hộ đâu. Đợi chút nữa lao đạo liền hạ lệnh, thông truyền võ đang trên dưới, để cho võ đang tàng kinh các đối với Diệp trưởng môn vĩnh cửu mở ra. Bên trong tất cả võ học công pháp hay hoặc là đạo gia điển tịch, Diệp trưởng môn cũng có thể miễn phí đọc qua. Trừ cái đó ra, lão đạo lần này cùng cái kia Mông Cổ Quốc sư Bát Tư Ba đánh một trận, mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng là thu hoạch rất nhiều. Lão đạo cho tới nay đều tại ý nghĩ cùng khai sáng một loại thái cực âm dương chi đạo, bây giờ rốt cục có phương hướng. Chờ lão đạo bế quan một thời gian ngắn, là có thể hoàn thiện sáng tạo ra đến lúc đó, lão đạo chắc chắn thông báo Diệp trưởng môn đến đây võ đàng, đem này thái cực âm dương chi đạo chuyển thụ cho Diệp trưởng môn. Nghe được Trương Tam Phong hứa hẹn, Diệp Thanh không khỏi sửng sốt một chút, hắn thực sự không nghĩ tới nghĩ đến, Trương Tam Phong vậy mà hào phóng như vậy. Không chỉ có mở ra võ đang tàng kinh cát, hoàn nguyện ý đem sau này khai sáng ra thái cực âm dương chi đạo truyền thụ cho hắn. Có thể thấy được Trương Tam Phong người này có thể chỗ, có đủ tốt hắn là thật cho à, không hưởng công hắn ra lực mạnh giao hảo võ đang. Nhớ tới nơi này, Diệp Thanh vẻ mặt mừng rỡ ôm quyền nói cảm tạ, đa tạ Trương chân nhân. Trương Tam Phong mỉm cười, không cần như vậy, những này đối với lao đạo mà nói cũng là một cái nhấc tay, thậm chí so với ngươi tân tân khổ khổ thay lao đạo chữa thương còn muốn đơn giản. Đối với 2 canh giờ qua đi, phái võ đang Hỏa Công đạo nhân sợ sớm đã chuẩn bị xong yến hội, sẽ chờ chúng ta xuất quan. Chúng ta liền cùng đi ra ngoài a. Diệp Thanh nghe vậy, tự nhiên là đáp ứng, ra tinh thất cùng phái Không Động mọi người hội hợp. 2 ngày này từ đại đô phản hồi phái võ đang, không phải lương khô chính là nước, căn bản không ăn một bữa đồ tốt, hiện tại vừa lúc có thể giải đỡ thèm. Đoàn người vui sướng ăn xong yến hội sau, liền trở về phòng của mình đi nghỉ. Cho dù là Diệp Thanh, cũng hiếm thấy không có lấy ngồi thiền mang đi nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ghé ở trên giường. Một số thời khắc, so sánh với ngồi thiền nghỉ ngơi, hay là trực tiếp nằm ở trên giường ngủ một giấc sau, càng thêm tốt hơn một ít. Sáng sớm hôm sau, ăn xong buổi sáng thuốc sau, phái Không Động mọi người liền hội tụ tại Diệp Thanh trong đình viện, kiểm kê bọn hắn lần này thu hoạch. Bởi vì đô thành lớn bên trong phú thương, văn võ bá quan cùng mấy vị vương hầu trong phủ, trong bảo khố đồ vật, xa xa không sánh bằng hoàng cung bảo khố. Vì vậy, mọi người sẽ không có chỉ nhìn chằm chằm trăm năm trở lên thiên tài địa bảo, mà là sắp có dùng dược liệu, toàn bộ lấy đi. Cái này cũng đưa tới mọi người trong tay trong ba bố, tuyệt đại bộ phận đều là dược liệu thông thường hoặc thiên tài địa bảo, trăm năm trở lên đỉnh cấp thiên tài địa bảo, số lượng cũng không nhiều. Cũng may phái Không Động nhân số không ít, chung vào một chỗ mà nói, số lượng cũng coi như rất tốt. Trong đó, dược liệu thông thường cùng thiên tài địa bảo giá trị không cao, có thể dùng tiền tài đơn giản mua được, cũng không cần nhiều lời. Còn lại trăm năm trở lên thiên tài địa bảo, không sai biệt lắm có 500 cây, bọn hắn tổng cộng có 32 cá nhân, bình quân mỗi người lấy trộm 15 cây tả hữu. Ngoài ra, còn có ngàn năm phân nhân sâm, số lượng không nhiều, tổng cộng chỉ có 5 cây. Mặc dù bọn hắn nhiều người như vậy cộng lại thu hoạch, vẫn còn so sánh không hơn Diệp Thanh một người thu hoạch, nhưng kỳ thật mấy cái chữ này đã rất cao. Dù sao, bọn hắn chỉ là tại đại đô bên trong thành trộm bảo, mà Diệp Thanh thì là tại hoàng cung bảo khố trộm bảo, cả hai căn bản không thể so sánh. Hơn nữa, trừ bọn họ ra phái không động, còn có Võ Đàng, Minh giáo, Thiên Ưng giáo, Tiêu giáo phái nhân sầm cùng. Năm cái thế lực đem chọn cái đô thành lớn chia làm 5 cái khu vực, mỗi cái thế lực chỉ đối ứng một người trong đó khu vực, để tránh khỏi phát sinh xung đột lợi ích. Kể từ đó, tương đương với phái không động tối nay thu hoạch, chỉ chiếm theo đô thành lớn 1/5, thậm chí còn không đến 1/5. Bởi vì có chút nguyên người phú thương, văn võ bá quan trong nhà bảo khố, còn đến không kịp quan cố đâu. Tính như vậy mà nói, toàn bộ đô thành lớn bên trong, trăm năm trở lên đỉnh cấp thiên tài địa bảo số lượng, cộng lại, kỳ thực phải xa xa vượt lên trước hoàng cung bảo khố. Chỉ có ngàn năm phần trở lên thiên tài địa bảo số lượng, mới là thấp hơn hoàng cung bảo khố. Đây cũng chính là đô thành lớn là nguyên đỉnh hoàn thành, thay đổi đô thành lớn ra bất luận cái gì một tòa thành trì. Bên trong phú thương cùng nguyên đỉnh quan viên trong nhà trong bảo khố, cũng không thể có nhiều như vậy trăm năm trở lên thiên tài địa bảo, còn như ngàn năm phần trở lên thiên tài địa bảo, cái kia được đạt vận cất chó, mới có thể đụng tới một cái. Kiểm kê hết thu hoạch sau, Diệp Thanh liền đem chính hắn tại hoàng cung bao quát bên trong, lấy trộm thiên tài địa bảo, phân ra phân nửa, cho Trương Tam Phong đưa đi. Làm Trương Tam Phong thấy Diệp Thanh đem ra 25 cây ngàn năm phần trở lên thiên tài địa bảo, cùng 400 cây trăm năm trở lên thiên tài địa bảo, mà lấy hắn tu vi, cũng không khỏi động dung rất nhiều. Chỉ là này 400 năm trở lên thiên tài địa bảo, để cho phái Võ Đang đi bắt được lời nói, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tập thể. 25 cây ngàn năm phần thiên tài địa bảo, phái Võ Đang sợ là trăm năm thời gian đều không thể đạt được nhiều như vậy. Không nghĩ tới một chuyến đại đô hành trình, trước sau bất quá ngắn ngủi 10 ngày thời gian, liền đạt được nhiều như vậy. Quả nhiên, triều đình mới là trên đời này môn phái lớn nhất thế lực, ở trong công môn tốt tu hành, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là gia nhập triều đình, hoàn toàn không có gia nhập môn phái giang hồ như vậy tự do. Nhưng cùng số lượng cao tu hành tài nguyên so với, rất nhiều võ giả tình nguyện buông tha tiêu giao tự do. Trương Tam Phong tin tưởng, nếu như chấp trưởng Cửu Châu xã tắc dân tộc, không phải ngoại tộc nguyên đỉnh, mà là người Hán thiết lập triều đình, sợ rằng có thật nhiều người đều sẽ nhịn không được thêm vào triều đình, vì triều đình hiệu lực. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 86, ở tại Võ Đang tàng kinh cát, thân thể đột phá tiên tiên tứ trọng. 2 năm, chương 86, ở tại Võ Đang tàng kinh cát, thân thể đột phá tiên tiên tứ trọng. 2 năm, một hồi sau khi cảm thán, Trương Tam Phong cũng không có chối từ, sảng khoái nhận lấy Diệp Thanh đưa tới thiên tài địa bảo. Lần này đại đô hành trình, hắn mặc dù không có tự mình động thủ trộm bảo, nhưng kéo lại nguyên đỉnh chỗ dựa lớn nhất quốc sư Bát Tư Ba, vì thế còn bị nội thương nghiêm trọng, có thể nói là người công lao lớn nhất. Nếu là không có lời của hắn, Diệp Thanh đừng nói từ hoàng cung bảo khố bên trong đánh cắp nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài địa bảo, chính là có thể không thể tiến vào hoàng cung bảo khố cũng là một cái vấn đề. Cho nên Diệp Thanh đưa tới này phân nửa thiên tài địa bảo là hắn nên được, cũng là trước đó nói tốt thủ lao. Còn nữa nói, hắn cùng Bát Tư Ba đánh một trận, đối với mình thái cực âm dương sau đó có to lớn cảm ngộ, nói không chừng lúc nào là có thể sáng chế thái cực tâm pháp, trùng kích võ đạo kim đan cảnh giới. Đến lúc đó, nhóm này tài nguyên vừa lúc có thể dùng bên trên, giúp hắn tiết kiệm đại lượng tu vi lộ sắc thời gian. Có thể hắn còn dùng không hết, có thể cho mình ngồi xuống 8 cái thân truyền đệ tử phân điểm. Lúc này, Diệp Thanh nhìn thấy Trương Tam Phong sảng khoái nhận lấy thiên tài địa bảo, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trương chân nhân, ngươi hôm qua nói đúng, vãn bối mở ra phái Võ Đang tàng kinh các, không biết. Trương Tam Phong mỉm cười, Diệp trưởng môn cứ việc đi tàng kinh các chính là, lão đạo đã cho Viễn tiểu nói qua chuyện này. Như vậy, tương lai một thời gian ngắn, vãn bối liền muốn quấy rầy phái Võ Đang cùng Trương chân nhân. Diệp trưởng môn là ta Võ Đang đại ân nhân, chính là tại Võ Đang ở lại lâu, cũng là không sao cả. Hai người lẫn nhau trêu chọc vài câu sau, Diệp Thanh liền hướng Trương Tam Phong cáo tử, hướng phía phái Võ Đang tàng kinh các đi tới. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút phái Võ Đang rất nhiều tuyệt học. Còn như không động ngũ lao cùng cái kia 27 không động đệ tử, thì tại phái Võ Đang an bài xuống, cưới vài xe ngựa, lôi kéo lần này đại đô hành trình thu hoạch, hướng về phái không động tiến lên. Bên kia, phái Võ Đang tàng kinh các bên trong, Diệp Thanh đến sau này, trước dạo qua một vòng. Phát ra nơi đây tổng cộng chia làm tầng 3, tầng thứ nhất lớn nhất, vì phái Võ Đang tân tân khổ khổ bắt được đủ loại đạo gia kinh điển. Đệ nhị cấp độ, để đại lượng bí tịch võ công, có giang hồ những môn phái khác, cũng có phái Võ Đang chính mình, nhưng đều là hậu thiên cấp độ bí tịch. Tầng thứ 3 nhỏ nhất, bí tịch võ công số lượng cũng ít nhất, nhưng chất lượng cũng rất cao, đều là tiên tiên cấp bậc tuyệt học. Hơn nữa, cùng tầng thứ 2 giống nhau, này tầng thứ 3 tiên tiên tuyệt học, có phái Võ Đang chính mình, cũng có không phải là phái Võ Đang. Diệp Thanh suy nghĩ một chút, liền quyết định trước thông thả đọc qua bí tịch võ công, mà là từ lầu 1 bắt đầu, lật xem nơi này đạo gia kinh điển. Phái Không Động cũng là đạo gia môn phái, bên trong cánh cửa góp nhặt rất nhiều đạo gia kinh điển, nhưng so với như mặt trời ban trưa phái Võ Đang, số lượng còn là kém một ít. Nơi này có rất nhiều đạo gia kinh điển, là phái Không Động không có. Mà đạo gia kinh điển ẩn chứa tiền nhân trí tuệ, cùng đối với thiên địa cảm ngộ. Đọc qua những ngày kinh điển, mặc dù không thể trực tiếp tăng tu vi, nhưng lại có thể trau dồi tình cảm, ma luyện tâm linh ý chí, hiểu ra thiên địa vận chuyển tự nhiên quy tắc, tăng trưởng trí tuệ của mình cùng nội tình, cho nên, cùng những cái kia công pháp tuyệt học so với, những này đạo gia kinh điển cũng đồng dạng quan trọng. Vừa lúc, Diệp Thanh trước đó cắn nuốt quỷ hoa chuyển nhân lao thái giám hai thành tinh khí thần năng lượng vẫn còn ở trong cơ thể hắn chấn áp đâu, nhất định phải mau sớm xử lý. Hay không người liền không thể cùng tiên thiên cường giả động thủ, bởi vì một khi chiến đấu quá kịch liệt, những cái kia tinh khí thần năng lượng liền sẽ phát sinh bạo động, phản vệ Diệp Thanh, thậm chí có thể trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dơm dạng, để hắn chết tại trong tay địch nhân. Thế là hắn liền quyết định liền ở lại phái võ đàng, đem lão thái giám hai thành tinh khí thần năng lượng toàn bộ tiêu hao hết sau, lại trở về hồi phái không động. Trước đó tại đại đâu ngoài thành trong rừng cây nhỏ hao phí một canh giờ, chỉ cần hao tổn luyện hóa một, dựa theo cái tốc độ này tính toán, ít nhất phải tiêu hao 8 ngày thời gian mới có thể toàn bộ tiêu hao luyện hóa. Nhưng này Diệp Thanh không thể mỗi ngày đều đem tinh lực dùng tại phía trên này à, hắn còn phải tu hành nội công, tinh thần lực cùng võ kỹ đâu, đây cũng đạt được ra đại lượng thời gian. Kể từ đó, hắn mỗi ngày tiêu hao luyện hóa lao thái giám tinh khí thần năng lượng thời gian, nhiều lắm sẽ chỉ dùng 4 canh giờ, tổng thể tính được, cần hơn 20 ngày thời gian mới có thể công thành viên mãn, rời đi núi võ đăng. Dài như vậy thời gian, cũng không có cần phải gấp gáp như vậy, đọc qua tảng kinh các bên trong bí tịch võ công. Dù sao, ngoại trừ tu luyện võ kỹ, còn dư lại mặc kệ là tu luyện nội công, tinh thần lực, vẫn là tiêu hao luyện hóa tinh khí thần năng lượng, cũng có thể chia một ít tâm đến xem sách. Cứ như vậy, Diệp Thanh tựa như tại phái võ đang tàng kinh các ở lại một dạng, ngoại trừ tu hành vũ kỹ và giải quyết một người sinh sống vấn đề, thời gian khác trên cơ bản đều đợi tại tàng kinh các bên trong. Cho dù là nghỉ ngơi, cũng dựa vào tính tỏa phương thức thay thế, chỉ cần 2-3 canh giờ là có thể để cho tinh thần khôi phục đỉnh phong. Thời gian trôi qua từng ngày, chỉ chớp mắt liền tới đến sau 24 ngày. Dùng 24 ngày thời gian, hắn rốt cục đem tàng kinh các bên trong phái không động không có đạo gia kinh điển cho toàn bộ nhìn một lần. Dựa vào đã gặp qua là không quên được trí nhớ, sâu đậm ghi tạc trong đầu, chờ sau này sẽ chậm chậm tiêu hóa. Còn có tất cả hậu thiên cấp độ bí tịch võ công, phần lớn tiên thiên cấp độ bí tịch võ công cũng đều lật xem một lần. Dựa vào nghịch thiên ngộ tính, ngược lại là ngộ ra được rất nhiều thứ, mặc dù phẩm chất không cao, nhưng cực lớn tăng lên võ học của hắn nội tình. Chỉ còn lại có một số ít so với hắn so với xem trọng tiên thiên tuyệt học, mới ở lại cuối cùng đi qua. Trừ cái đó ra, tại ngày thứ 6 thời điểm, Diệp Thanh đem lão thái giám hai thành tinh khí thần năng lượng cho tiêu hao luyện hóa một phần từ lúc. Hắn thân thể cường độ cùng long tượng kim thân công cũng rốt cục đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, đột phá đến tiên tiên tứ trọng. Cái này khiến trong lòng hắn cao hứng đồng thời cũng mười phần tiếc nuối. Ngoại công tu vi chỉ là từ tiên tiên tam trọng trung kỳ đột phá đến tiên tiên tứ trọng, liền biến mất hao tổn luyện hóa 1/4 tinh khí thần năng lượng. Xem ra còn dư lại 3/4 tinh khí thần năng lượng đã không đủ để đưa hắn ngoại công tu vi đẩy mạnh đến tiên tiên ngũ trọng. Quả nhiên, đợi đến ngày thứ 24 kết thúc, hắn đem còn dư lại tinh khí thần năng lượng toàn bộ tiêu hao luyện hóa lúc, hắn ngoại công tu vi mới vẹn vẹn đột phá đến tiên tiên tứ trọng hậu kỳ. Khoảng cách này tứ trọng đỉnh phong cũng còn kém một bước, chớ nói chi là tiên thiên ngũ trọng. Bất quá không sao cả, hắn địch nhân còn rất nhiều, Nhượng Dương Vương phủ Vương Bảo Bảo, Thần Tiễn Bát Hùng, Huyền Minh Nhị Lao bên trong hạng bút ông, Kim Cương Môn Cường Tướng, Mật Tông Tứ Đại Pháp Vương. Mặt khác, còn có Nhượng Dương Vương phủ A Đại, A Nhị, A Tam, Thành Côn, mặc dù không có cùng Diệp Thanh đã gặp mặt, nhưng cũng là giữ tại địch nhân. Chỉ cần đưa bọn họ đều bắt giữ, cắn nuốt tinh khí thần năng lượng, đừng nói là tiên thiên ngũ trọng ngoại công, chính là tiên thiên thất trọng ngoại công, cũng không phải vấn đề. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ. Cầu khen thưởng. Chương 87, Thê Vân Tung Bụt. Thần thông, xúc địa thành thốn. 3 năm, chương 87, Thê Vân Tung Bụt. Thần thông, xúc địa thành thốn. 3 năm, theo bổn chấn đặt ở trong cơ thể, thuộc về lao thái giám hai thành tinh khí thần năng lượng, bị toàn bộ tiêu hao luyện hóa sau, Diệp Thanh nhất thời liền cảm giác cả người đều trở nên buông lòng rất nhiều, cũng không tiếp tục sợ cùng ngươi chiến đấu. Bây giờ hơn 20 ngày thời gian trôi qua, nghĩ đến chính mình năm vị sư phó không động ngũ lao, đã sớm phân phó phái không động luyện đan sư, dùng rất nhiều đỉnh cấp thiên tài địa bảo, luyện chế được lượng lớn năng lượng, chờ hắn trở về phục dụng a. Vì vậy, Diệp Thanh quyết định vào hôm nay bên trong, một hơi thở đem tảng kinh các bên trong, còn giữ lại những cái kia tiên thiên tuyệt học, cho nhìn hết toàn bộ, sau đó lập tức phản hồi không động tu hành. Nhớ tới nơi này, hắn trực tiếp cầm lấy cuốn thứ nhất bí tịch, Võ Đang Tuyệt Học Khinh Công Thê Vân Tung. Ngươi lật xem Thê Vân Tung, ngươi đem Thê Vân Tung lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi cảm giác phát hiện muốn, ngươi cảm thấy Thê Vân Tung chân phải giống chân trái, có thể thẳng lên vân tiêu, lao ra tầng khí quyển, liền cẩn thận thôi diễn thất bại. Ngươi phát hiện cái này bột vô pháp thực hiện, chỉ có thể lão lao thật thật tiếp tục thôi diễn Thê Vân Tung trên không trung, vô căn cứ mượn lực đổi lực kỹ xảo. Thôi diễn thành công, ngươi đạt được đằng không thuật, có thể tại chỗ vọt lên trăm trượng. Ngươi phát hiện đằng không thuật cùng phùng hương ngự phong có thể phối hợp với nhau, lợi dụng đằng không thuật, tại chỗ lên không trăm trượng sau, liền có thể cảm thụ được cao trăm trượng không thượng phong lực lượng, từ đó thi triển phùng hương ngự phong phi hành. Ngươi tiếp tục thôi diễn, đem đằng không thuật tinh hoa, thành công dung nhập phùng hương ngự phong, để cao phùng hương ngự phong thực dụng tính. Một cổ ký ức truyền đến, để cho Diệp Thanh trong lòng vui mừng, lần này hắn thi triển phùng hương ngự phong cũng không cần suy nghĩ thêm cùng ngày có hay không gió, bởi vì tại trong phạm vi nhất định, cách mặt đất càng cao, gió lại càng lớn. Bất luận mặt đất có hay không gió, cao trăm trượng không bên trên gió đều khẳng định có gió, hơn nữa còn không nhỏ, cái này cũng đại biểu cho Diệp Thanh tùy thời đều có thể thi triển phùng hương ngự phong. Ở nơi này tạm thời còn không người có thể bay trên trời phó bản thế giới bên trong, có thể tại cao trăm trượng không bên trên phùng hương ngự phong phi hành Diệp Thanh, an toàn tính mạng chiếm được cực lớn cam đoan. Chỉ có Trương Tam Phong cùng Bát Tư Ba hai người, dựa vào cá nhân siêu cường chiến lực mới có thể uy hiếp được hắn. Cái khác tiên tiên võ giả chính là nhân số nhiều hơn nữa, cũng không khả năng công kích được cao trăm trượng không bên trên hắn. Tới một mở rộng cửa hầm sau, Diệp Thanh đối với còn dư lại mấy quyển tiên tiên tuyệt học cũng càng phát ra mong đợi, lúc này liền lật ra cuốn thứ 2 khinh công tuyệt học, Bát Bộ Cản Tiền. Ngươi đọc qua Bát Bộ Cản Tiền, ngươi đem Bát Bộ Cản Tiền lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi đối với 8 bước bên trong, đuổi theo phi hành thiền ý nghĩ cảm thấy rất hứng thú, cho rằng có thể ở trên mặt này miệt mài theo đuổi một phen. Ngươi hồi ức sở học mình sẽ phi như khinh nghiên công, loa toàn cửu ảnh, xà hành ly phiên chi thuật, hoành không na gì, thê vân tung rất nhiều khinh công ẩn chứa huyền ảo, cẩn thận tôi diễn, dần dần lâm vào đốn ngộ bên trong. Đốn ngộ thành công, ngươi đạt được thần thông, xúc địa thành thốn. Thần thông, lại gặp thần thông. Từ ban đầu thức tỉnh lịch tiên ngộ tính thần thông về sau, đây là lần thứ 2 đốn ngộ xuất thần thông, lần đầu tiên đương nhiên là từ Độc Cô Cửu Kiếm bên trong đốn ngộ ra kiếm đạo thần thông Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp. Đáng tiếc, lần này đốn ngộ ra thần thông cũng không phải giống như lần đầu tiên như vậy là trưởng thành tính thần thông, mà là uy lực cố định thần thông. Căn cứ trong trí nhớ tin tức, cái môn này xúc địa thành thốn thần thông, tu luyện sau khi nhập môn có thể một bước 10 trượng, tu luyện tiểu thành sau có thể một bước 100 trượng, tu luyện đại thành sau có thể một bước 1000 trượng, tu luyện viên mãn sau có thể một bước 1000 trượng. Vạn trượng tương đương với 33 km, tu luyện viên mãn sau có thể một bước vượt qua đến 33 km ở ngoài, đối với hiện tại Diệp Thanh mà nói, hầu như có thể nói là thuần gì. Chỉ bất quá, thần thông tu luyện độ khó so với bình thường võ kỹ cao hơn nhiều, muốn tu luyện viên mãn, không biết phải đợi tới khi nào, chí ít ở nơi này phó bản thế giới kết thúc trước, là khẳng định không xong rồi. Mặc dù khó có thể viên mãn, nhưng nhập môn thậm chí tiểu thành, Diệp Thanh cảm thấy vẫn là có thể triển vọng một cái, dù sao còn có 12 năm đâu. Lại nói tiếp, hiện tại trên bầu trời bay, hắn có phùng hư ngự phong. Mặt đất chạy, hắn có xúc địa thành thốn. Còn kém một cái bơi trong nước. Đến lúc đó, hắn có thể tập tề biển, lục, không ba loại rất nhanh người đi đường phương thức. Đêm này buồn cười ý nghĩ, bước qua một bên sau, Diệp Thanh tiếp tục lật xem Tiên Tiên Tuyệt Học Thần Môn Thập Tam Kiếm. Ngươi lật xem Thần Môn Thập Tam Kiếm, ngươi đem Thần Môn Thập Tam Kiếm lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi phát hiện kiếm pháp này, chuyên công địch nhân thủ đoạn thần môn học thủ đoạn, có thể cùng cách không điểm huyệt pháp kết hợp với nhau, bắt đầu cẩn thận thôi diễn thành công, ngươi cách không điểm huyệt uy lực tăng mạnh, có thể ung dung phá địch người tiên tiên chân khí. Tạm được, mặc dù không có thôi diễn ra mạnh hơn kiếm pháp tuyệt học, nhưng để cho cách không điểm huyệt uy lực đại tăng cũng là có thể tiếp nhận. Về sau đối mặt tiên tiên nhất trọng đến tam trọng chân khí cảnh võ giả, chỉ cần thi triển cách không điểm huyệt, có thể đơn giản bắt chẹt bọn họ, còn không dễ dàng bị phát hiện. Trấn an chính mình một lớp sau, Diệp Thanh lại lật mở tiếp theo quyển bí tịch Thuần Dương Vô Cực Công. Ngươi đọc qua Thuần Dương Vô Cực Công, ngươi đem hắn lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi phát hiện Thuần Dương Vô Cực Công không chỉ có nội ngoại đồng tu, nội luyện ngũ tạng lục phủ, ngoại luyện gân cốt bì, còn có thể cô đọng thuần dương chi khí, tựa hồ có thể cùng chính mình nhiều loại tuyệt học dung hợp. Ngươi cẩn thận tôi diễn, ngươi bạn cổ trường thành công hấp thu Thuần Dương Vô Cực Công bộ phận tinh túy, phẩm chất có chỗ để thăng, trở thành đứng đầu võ đạo nguyên thần công pháp, tăng lên cô đọng thuần dương nguyên thần tốc độ. Ngươi Long Tượng Kim Thân Công hấp thu Thuần Dương Vô Cực Công bộ phận tinh túy, luyện thể hiệu quả có chỗ mức độ để thăng. Ngươi Thuần Dương Kiếm Khí Chỉ hấp thu Thuần Dương Vô Cực Công bộ phận tinh túy, uy lực tăng vọt, đại lượng ký ức truyền đến, để cho Diệp Thanh cảm thán không thôi. Trương Tam Phong sáng tạo Thuần Dương Vô Cực Công thật đúng là lợi hại, lại đối với mình hai bộ chủ tu bên trong ngoại công pháp đều có trợ giúp. Không chỉ có vạn cổ trường thanh công trở thành đứng đầu võ đạo nguyên thần tuyệt học, còn để cho Thuần Dương Kiếm Khí Chỉ uy lực tăng vọt, trở thành đứng đầu võ đạo kim đan cấp tuyệt học. Vừa lúc chính mình công kích tầm xa thủ đoạn Nhất Dương Chỉ đã tu luyện viên mãn, kế tiếp có thể dùng Thuần Dương Kiếm Khí Chỉ đi thay thế. Lúc này xem xong rồi phái võ đang còn dư lại mấy quyển tiên tiên tuyệt học sau, Diệp Thanh chợt nhớ tới mình trước đây còn giống như từ hoàng cung bảo khố bên trong lấy trộm hơn 10 bản tiên tiên bí tịch. Trong khoảng thời gian này cơ hồ là một mực đợi tại tàng kinh các, hoàn toàn đưa chúng nó quên, liền dứt khoát thừa dịp hôm nay đưa chúng nó một chỗ tìm hiểu. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh lúc này rời đi tàng kinh các, hướng về chính mình ở tạm đình viện đi tới. Đợt, câu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 88, phong chi chân ý, mây chân ý. 45, chương 88, phong chi chân ý, mây chân ý. 45, làm Diệp Thanh trở lại gian phòng của mình sau, liền không kịp chờ đợi từ trong bọc quần áo lấy ra hơn 10 bản tiên tiên tuyệt học. Những thứ này đều là thông thường tiên tiên tuyệt học, Diệp Thanh không có trông cậy vào có thể theo bọn nó bên trong nổ ra cái gì tốt đồ vật. Quả nhiên, liên tiếp lật nhìn 8 bản tiên tiên tuyệt học, cũng chỉ là cũng đối với rất nhiều võ kỹ hơi có đề thăng. Nhưng chờ hắn lật xem đến đệ cửu bản tiên tiên tuyệt học Thanh Phong Kiếm Pháp lúc, kinh hỉ ngay tại lơ đãng ở giữa đến. Ngươi lật xem Thanh Phong Kiếm Pháp, ngươi đem hắn lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi cảm giác Thanh Phong Kiếm Pháp còn có tiến bộ chỗ trống, bắt đầu cẩn thận thôi diễn. Thôi diễn thành công, ngươi đạt được Bạo Phong Kiếm Pháp, một kiếm ra, gió báo hàng. Ngươi xem Bạo Phong Kiếm Pháp áo nghĩa, như có điều suy nghĩ, phát hiện nó cùng phùng hương ngự phòng, tại gió khống chế bên trên, nhất định có liên hệ, liền tiếp tục thôi diễn. Thôi diễn thành công, ngươi nắm giữ phong chi chân ý. Một cổ ký ức truyền đến, để cho Diệp Thanh vui vẻ không thôi. Phong chi chân ý, đây là kế lực chi chân ý sau, hắn lấy được cái thứ hai chân ý. Ban đầu lực chi chân ý có thể làm cho hắn tại một khắc đồng hồ bên trong, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Mà bây giờ phong chi chân ý chẳng những để cho hắn đối với sức gió khống chế đề cao rất nhiều, ở trên trời thi triển phùng hương ngự phong lúc, bay nhanh hơn, cũng càng dùng ít sức. Còn có thể để cho hắn tại một khắc đồng hồ bên trong, trên mặt đất chạy nhanh hoặc na gì tốc độ, trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, đồng dạng không có bất kỳ tác dụng phụ. Mặc kệ là ở bình thường chạy đi hay là tại thời điểm chiến đấu, phong chi chân ý cùng lực chi chân ý giống nhau, đều là có thể ở thời khắc mấu chốt xoay chuyển chiến cuộc đổ vận. Mang theo vui sướng tâm tình, Diệp Thanh tiếp tục lật ra tiếp theo bản tuyệt học, Bạch Vân kiếm pháp. Ngươi lật xem Bạch Vân kiếm pháp, ngươi đem hắn lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi cảm giác Bạch Vân kiếm pháp còn có tiến bộ chỗ trống, bắt đầu cẩn thận thôi diễn. Thôi diễn thành công, ngươi đạt được Phiên Vân kiếm pháp, một kiếm Phiên Vân phúc vũ. Ngươi xem Phiên Vân kiếm pháp áo nghĩa, như có điều suy nghĩ, phát hiện nó cùng phái Võ Đang Nhu Vân kiếm pháp, Xuyên Vân trưởng pháp, phái Không Động Lăng Vân kiếm pháp, Phi Vân tối pháp, nhất định có liên hệ, liền tiếp tục thôi diễn. Thôi diễn thành công, ngươi nắm giữ Vân chi chân ý. Nhìn chính mình nắm giữ Phong chi chân ý cùng Vân chi chân ý, ngươi chợt nhớ tới một câu võ học chí lý, Phong vô tướng, Vân vô thượng, Phong Vân hợp bích, Ma Ha vô lượng. Ngươi rất là hưng phấn, nếm thử thôi diễn ra Ma Ha vô lượng phương pháp. Ngươi đối với Phật pháp không lĩnh ngộ ra, thôi diễn thất bại. Một cổ ký ức truyền đến, để cho Diệp Thanh đã hưng phấn lại tiếp nối. Hưng phấn là hắn cư nhiên lại một lần nữa lĩnh ngộ ra một cái chân ý, Vân chi chân ý. Cái này chân ý không chỉ có để cho hắn ra chiêu ở giữa, không câu nệ tại, nảy ra đủ loại võ học cố định giảng giáo, tự do phát huy, vì võ đạo tông sư đường, đánh xuống cơ sở vững chắc. Kích phát rồi Vân chi chân ý lực lượng sau, còn có thể hội tụ vân khí, hình thành mây mù, phủ xung quanh 10 dặm phạm vi, còn có thể suy yếu địch nhân tinh thần lực tra xét, có thể nói là tuyệt cao phản kích cùng chạy trốn kỹ năng. Tiếp nối thì là hắn lần nữa bởi vì đối với Phật pháp lĩnh ngộ không đủ, mà không có thể thôi diễn ra trong truyền thuyết, có thể cho tự thân lực lượng tối cao tăng vọt gấp 10 lần Phong Vân Hợp Bích, Ma Ha vô lượng phương pháp. Nếu như hắn hiện tại lực lượng có thể đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, mặc dù tinh thần lực kém xa Bát Tư Ba, cũng có thể nhất lực hàng tập hội, đem Bát Tư Ba cho đánh bể. Xem ra chờ mình dùng hết lần này lấy được thiên tài địa bảo, tu vi tăng mạnh sau đó, có thời gian, có thể đi Thiếu Lâm tự đi một chuyến. Không nói đến nơi đó đủ loại kinh Phật, chính là đủ loại Thiếu Lâm tuyệt học, đều đáng giá đi xem đi. Còn như Thiếu Lâm tự có thể hay không đồng ý, Diệp Thanh biểu thị, lấy hắn sau này võ lực, Thiếu Lâm tự căn bản cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Đến lúc đó lại hứa hẹn tuyệt không đem Thiếu Lâm tự tuyệt học bên ngoài truyền, chỉ giới hạn ở tự xem, cũng hơi chút cho điểm chỗ tốt, thì như đem mật tông tuyệt học đưa cho Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm tự sợ là ước gì Diệp Thanh đi Thiếu Lâm tự tàng kinh các xem sách. Dù sao, mật tông tuyệt học bên trong, nhưng là có hai bộ võ đạo kim đan cấp công pháp đâu, Thiếu Lâm tự có thể thấy không thèm. Đem ý nghĩ này điên lặng ghi ở trong lòng sau, Diệp Thanh tiếp tục lật xem còn thừa lại mấy quyển tiên thiên tuyệt học. Có lẽ là vận khí tốt của hắn dùng hết rồi, cũng có lẽ là còn lại mấy quyển tiên thiên tuyệt học chất lượng thật không tốt lắm, vô pháp cùng chính mình đọc qua cái khác tuyệt học liên động. Tại hắn lịch thiên ngộ tính phát động sau, cũng không có tiếp suy diễn ra tốt gì đồ vật. Chỉ là hơi tăng lên một ít kiếm pháp, trưởng pháp trở võ kỹ bên trên uy lực, xem như là có chút ít còn hơn không à. Lúc này, lật xem xong tất cả công pháp sau, Diệp Thanh muốn tìm Trương Tam Phong trò chuyện tiếp trò chuyện, đem chính mình biết đến kiếp trước về Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm lý luận nói cho hắn biết, có thể làm cho hắn sớm một chút sáng chế chính mình Thái Cực Âm Dương chi đạo. Thế nhưng Trương Tam Phong đã tiến vào bế quan bên trong, cũng liền không tốt quấy rầy nữa, trực tiếp hướng võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều cáo từ rời đi. Nguyên bản Tống Viễn Kiều trả lại cho Diệp Thanh an bài ngựa, nhưng hắn để sớm đem Phi Như Khinh Yên công cho tu luyện viên mãn, liền cự tuyệt. Ngược lại hắn vạn cổ trường thanh công, hấp thu Cửu Dương thần công ưu điểm sau, sinh ra mới tiên thiên chân khí tốc độ rất nhanh, không cùng người khác độc thủ, chỉ thi triển khinh công tình huống dưới, hầu như có thể duy trì thu chi cân bằng. Hơn nữa, việc này trước đó đi đại đồ cũng đã từng làm, bây giờ phản hồi phái không động, tiếp tục thi triển khinh công chạy đi, coi như là trước lạ sau quen. Bất quá ngắn ngủi một ngày một đêm công phu, Diệp Thanh thì thành công trở lại phái không động, tốc độ này so với cưỡi ngựa mau hơn. Khuyết điểm duy nhất chính là dựa vào khinh công chạy đi, khẳng định so với cưỡi ngựa muốn mệt nhiều. Nhưng là không sao cả, mấy đời nối tiếp nhau mệt mỏi một chút ít nhất. Phi Như Khinh Yên công độ thuần thục tăng lên rất nhiều, phỏng chừng không được bao lâu thời gian là có thể tu luyện viên mãn. Đến lúc đó, liền có thể đếm thử tu luyện Phùng Hương Ngự Phong cùng xúc địa thành thốn thần thông. Hiện tại mà nói, hay là trước tăng cao tu vi a. Vừa lúc làm Diệp Thanh phản hồi phái không động, nhìn thấy chính mình năm vị sư phó thời điểm. Không động ngũ lao nói cho hắn biết, trong môn phái luyện đan đạo nhân đã lợi dụng mang về đại lượng trăm năm trở lên tiên tài địa bảo, luyện chế không ít phụ trợ tiên thiên võ giả tu hành đan dược cao cấp, nay đủ để cho hắn tu hành một đoạn thời gian rất dài. Ngược lại là cái kia ngàn năm phân tiên tài địa bảo, 10 phần chất quý, bởi vì còn không có thu thập đủ thuốc phụ, tạm thời cũng liền vô pháp luyện chế ra hiệu quả tốt hơn Không Động Quy Nguyên đan. Không có biện pháp, lần trước thu thập thuốc phụ, đã đem phái Không Động địa giới bên trong thuốc phụ con đường đều mua không sai biệt lắm, nhất định phải đi chỗ xa hơn mua mới được. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 89, tu vi tăng gọn. Tiên tiên lục trọng. 5 năm, chương 89, tu vi tăng gọn. Tiên tiên lục trọng. 5 năm, phái Không Động, từ Diệp Thanh từ núi Võ đang phản hồi nơi đây sau, liền qua đơn điệu, nhưng 10 phần vui sướng thời gian. Bởi vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chính mình tu vi cùng thực lực đang không ngừng tiến bộ thời gian, thật sự là quá sung sướng. Thuốc, tám thuốc, đan dược các loại phụ trợ tu hành ngoại lực, mỗi ngày đều trực tiếp kéo căng. Bất quá ngắn ngủi thời gian một tháng, hắn tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, từ phía trước tiên tiên tam trọng sơ kỳ, một lần hành động ngưng luyện ra bền vững trong quan hệ cương khí, bước vào tiên tiên tứ trọng chân cương cảnh. Sau đó, lại dùng đại khái 4 tháng thời gian, đem tu vi cảnh giới tăng lên đến tiên tiên ngũ trọng. Tiếp lấy tốn thời gian 7 tháng, để cho tự thân tu vi cảnh giới đột phá đến tiên tiên lục trọng. Có đủ đỉnh cấp thiên tài địa bảo sau, trước sau bất quá ngắn ngủi 1 năm thời gian, tu vi liền từ tiên tiên tam trọng trung kỳ, tăng lên tới tiên tiên lục trọng sơ kỳ. Thái độ bình thường dưới không thi triển bất kỳ tuyệt học gì lực lượng, đã có thể so với tiên tiên cửu trọng sơ kỳ. Dạng này tốc độ tiến bộ truyền đi, không biết phải kinh sợ bao nhiêu người. Hắn tu vi có thể đột phá nhanh như vậy, công lao lớn nhất không ai bằng hắn từ hoàng cung bảo khố bên trong trộm trở về 400 cây trăm năm trở lên nhân sâm, Hà Thủ Ô trở thiên tài địa bảo, cơ hội là bị một mình hắn cho tiêu hao hầu như không còn. Phái Không Động còn giữ lại trăm năm trở lên thiên tài địa bảo, đều là Không Động Ngũ Lao cùng những cái kia nội môn đệ tử mang về. Thứ nhì thì tại nó vạn cổ trường thành công, tại rửa tay rất nhiều tuyệt học ưu điểm sau, đã sớm trở thành đứng đầu võ đạo nguyên thần công pháp, luyện hóa đan dược hiệu suất, thật là quá nhanh. Điểm này so với Không Động Ngũ Lao cũng chỉ có thể biết. Bọn hắn trong một năm này, cũng là mở rộng ra dùng đan dược cao cấp, nhưng năm người chung vào một chỗ, dùng đan dược số lượng, chỗ đối ứng trăm năm thiên tài địa bảo, cũng vẹn vẹn chỉ là 100 cây mà thôi. Năm người chung vào một chỗ, cũng mới tương đương với Diệp Thanh tiêu hao thiên tài địa bảo 1/4. Mà bọn hắn năm người hiện tại tu hành, đều là Không Động tổ sư Mộc Linh Tử sáng tạo đỉnh tiêm tiên thiên tuyệt học, Mộc Linh Trường thành công. Bởi vậy có thể thấy được, công pháp phẩm chất kém hai cái đại đẳng cấp vạn cổ trường thành công cùng Mộc Linh Trường thành công, cái trước luyện hóa đan dược cao cấp hiệu quả, đến tột cùng so với cái sau cao bao nhiêu. Cái này cũng có thể dùng Không Động Ngũ Lão, tiêu hao một năm thời gian, mới vừa đột phá đến tiên tiên nhị trọng không lâu. Diệp Thanh cuối cùng một cái tu vi tiến bộ nhanh chóng nguyên nhân, chính là hắn trong một năm này, chỉ tu nội công, không tiếp tục kiêm tu ngoại công, chỉ là kiêm tu tinh thần lực mà thôi. Nhưng kiêm tu tinh thần lực chỉ cần tốn thời gian, sẽ không tiêu hao tài nguyên. Cho nên, Diệp Thanh tiêu hao tất cả trăm năm nhân sâm trở thiên tài địa bảo, tất cả đều là dùng tại nội công tu vi lên. Nếu như là kiêm tu ngoại công mà nói, nội công tu vi nhiều lắm đột phá đến tiên tiên ngũ trọng, tuyệt đối không thể đạt được tiên tiên chạy ra. Ngoại trừ trên tu vi nhanh chóng tiến bộ, Diệp Thanh tại đủ loại võ kỹ bên trên, cùng với thực lực bản thân bên trên đề thăng, cũng là không kém chút nào. Nhất Diệp Thanh nhìn chúng độc cô cửu kiếm, đã sớm tu luyện đại thành, thậm chí tiếp cận viên mãn. Dựa theo suy đoán của hắn, ngắn thì 3 tháng, lâu thì nửa năm, chắc chắn tu luyện viên mãn, cô động độc cô cửu kiếm kiếm ý. Đến lúc đó, là có thể tu luyện trưởng thành tính kiếm đạo thần thông, nhất kiếm phá bạt pháp. Dù là hiện tại không có viên mãn, đại thành cấp độc cô cửu kiếm ý lực, cũng viễn siêu bình thường tiên tiên cửu trọng đỉnh phong cường giả. Không sai, nói chính là Trương Tam Phong cùng Bát Tư Ba hai người. Bọn hắn đột phá đến tiên tiên cửu trọng cảnh giới đỉnh cao, đã rất nhiều năm, khoảng cách võ đạo kim đan cảnh cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng, kém cũng chỉ là võ đạo cảnh ngộ, thực lực tự nhiên không phải thông thường tiên tiên cửu trọng đỉnh phong cường giả có thể so sánh. Nếu như không phải là bởi vì tinh thần lực còn kém rất nhiều, Diệp Thanh cảm thấy thi triển đại thành cấp độc cô cửu kiếm, đi theo Bát Tư Ba cùng Trương Tam Phong hai người đợt đấu, đều không vấn đề gì. Sau đó là khinh công Phi Như Khinh Yên Công, cũng thành công tu luyện viên mãn, tốc độ so với một năm trước, Phi Như Khinh Yên Công đại thành lúc, nhanh hơn sắp xỉ gấp đôi. Thảo nào ban đầu ở hoàng cung bảo khố cùng Quý Hoa truyền nhân lão thái giám đánh một trận, hai người cách xa nhau khá xa lúc, còn có thể dựa vào viên mãn cấp nhất dương chỉ, ngăn chặn đối phương. Một khi bị đối phương gần người, chính mình thật là bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nếu không phải lúc đó đối phương muốn bắt giữ chính mình tuyệt đối âm không đến đối phương, mặc dù triển lộ toàn bộ thủ đoạn, cũng nhiều lắm chỉ có thể bức lui đối phương mà thôi. Phi Như Khinh Yên Công tu hành viên mãn sau, Diệp Thanh tự nhiên không có quên xúc địa thành thốn cùng Phùng Hư Ngự Phong tu hành. Nhưng xúc địa thành thốn làm thần thông, tu luyện độ khó quá cao, hắn đến nay chưa nhập môn, phòng trừng còn phải khổ nữa sẽ kỳ năm thời gian mới được. Ngược lại là cái kia Phùng Hư Ngự Phong, cũng không phải thần thông, xem như là xen vào võ học cùng thần thông ở giữa, đặt ở trên người những người khác, khả năng như cũng rất khó tu luyện thành công, nhưng đặt ở Diệp Thanh trên người, nhưng là không có vấn đề gì. Ở nơi này gần một năm bên trong, không lâu tu luyện nhập môn, còn trực tiếp tu luyện tiểu thành, có ở cao trăm trượng không bên trên, phi hành một khắc đồng hồ. Không sai, chỉ có thể phi hành một khắc đồng hồ, hắn này một thân khổng lồ tiên tiên cương khí, liền sẽ toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đây còn là bởi vì hắn tu luyện tiểu thành nguyên nhân, có thể tiêu hao ít hơn tiên tiên cương khí, đi khống chế sức gió. Nếu như mới vừa tu luyện nhập môn lời nói, khống chế sức gió lúc tiêu hao lớn hơn, nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ. Mặc dù thời gian là đoạn một điểm, nhưng nên nói không nói, Phùng Hương Ngự Phong phi hành cảm giác nhưng là thật thoải mái, xa xa không phải trên mặt đất thi triển khinh công lúc có thể so sánh. Thảo nào kiếp trước địa cầu nhân loại đều vô cùng khát vọng có thể tự do tự tại bay lượn. Hơn nữa này Phùng Hương Ngự Phong tốc độ cũng không chậm, bản thân liền có thể so với đại thành cấp Phi Như Khinh Yên Công, nếu như gặp phải gió to thiên, đủ để có thể so với viên mãn cấp Phi Như Thanh Yên Công. Nếu như trên mặt đất hoàn cảnh cũng không phải bình nguyên mà là núi non trùng điệp các nơi hình phức tạp đất lời nói, trên mặt đất thi triển Phi Như Khinh Yên Công, coi như chạy gãy chân cũng đuổi không kịp Phùng Hương Ngự Phong. Cũng tỉ như Diệp Thanh từ phái không động vị trí ngọn núi, Ngự Phong phi hành đến xa xa trên một ngọn núi khác, khả năng chỉ cần 5 phút đồng hồ, nhưng đổi thành Phi Như Khinh Yên Công, chạy băng băng trên mặt đất mà nói, khả năng nhiều lắm ra gấp mấy lần thời gian. Chính là nhìn núi tưởng gần, chạy đến chết ngựa, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Ngoại trừ kiếm pháp cùng kinh công, Diệp Thanh tại Nhất Dương chỉ tiến giai viễn trình thủ đoạn, tức thuần dương kiếm khí chỉ phía trên, cũng rất có kiến thụ. Đã đem môn này võ đạo kim đan tuyệt học tu luyện tiểu thành, phát huy ra uy lực có thể nói là gần với đại thành cấp độc cô cửu kiếm, đủ để sánh vai thông thường tiên tiên cửu trọng đỉnh phong cường giả. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 90, muốn lại gây sự Vương Bảo Bảo. Một năm, chương 90, muốn lại gây sự Vương Bảo Bảo. Một năm, làm Diệp Thanh tại phái không động cổ tu, tu vi liên tiếp đột phá, thực lực tăng một lúc. Bên kia, tại phía xa đại đô Nhữ Dương Vương phủ, Vương Bảo Bảo gặp được chính mình cái kia vừa mới dưới hướng phụ thân Nhữ Dương Vương. Phụ Vương, khoảng cách võ đang Trương Tam Phong cùng phái không động trưởng môn Diệp Thanh, mang theo giang hồ các phái người, đại náo đại đô hoàng thành cùng hoàng cung, đã qua một năm lâu, không biết bệ hạ khi nào nguyện phái binh tấn công phái võ đang cùng phái không động. Nghe được con trai mình Vương Bảo Bảo vấn đề, Nhữ Dương Vương trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, "Vương nhi, vi phụ lần này từ tiền tuyến phản hồi đại đô, đã chuyên môn giúp ngươi hướng bệ hạ đề cập qua chuyện này. Nhưng bệ hạ lấy tìm không được hung phạm duy tử, cự tuyệt vi phụ đề nghị. Cho nên, vi phụ về vấn đề này, không giúp được ngươi. Nghe nói như thế, Vương Bảo Bảo không khỏi sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói ra, tìm không được hung phạm. Làm sao có thể tìm không được hung phạm? Những người khác tất cả đều là hắc y che mặt cũng cho qua, chỉ ít cái kia Trương Tam Phong, nhưng khi đại đô tất cả mọi người mặt, khiêu chiến quốc sư, cùng quốc sư đại chiến một trận, làm sao lại tìm không được hung phạm đâu? Ta xem bệ hạ chính là bắt nạt kẻ yếu, không dám đi tìm cái kia Trương Tam Phong phiền phức. Dù sao, cái kia Trương Tam Phong thực lực ngập trời, nếu như buông tha mạng muốn giết một người, chính là quốc sư cũng ngăn không được hắn. Lời này vừa nói ra, Nhữ Dương Vương lúc này nổi giận nói, câm miệng không thể đối với bệ hạ vọng thêm nghị luận. Nhất là ra chúng ta vương phủ, tuyệt đối không thể nói bệ hạ một câu nói bậy. Phụ vương của ngươi ta bởi vì chiến công hiển hách, trở thành duy nhất khác phái vương, vốn là nhận người đỏ mắt. Lần trước đại đô chi kiếp, chúng ta Nhữ Dương Vương phủ lại là duy nhất không có gặp nạn vương phủ, ngươi để cho mấy cái khác vương phủ vương gia cùng bệ hạ nghĩ như thế nào? Cho nên, hiện tại đỏ mắt chúng ta Nhữ Dương Vương phủ người, có thể rất nhiều. Cũng chính là bản vương năng chinh thiện chiến, bệ hạ tạm thời còn tìm không thấy một cái có thể thay thế bản vương người, bằng không, bản vương này Nhữ Dương Vương vị trí, có thể không ngồi vững. Vương Bảo Bảo nghe vậy, thần sắc đọc lại, hơi chút tính táo vài phần, ngược lại nói ra, tốt, nhi thần chưa kể tới bệ hạ không nhìn Trương Tam Phong sự tình. Có thể cái kia phái không động trưởng môn Diệp Thanh đâu. Tham dự đêm đó sự tình người, tuyệt đối có hắn. Nghe nói hoàng cung bảo khố bên trong, chết một vị tiên thiên thất trọng chân dịch cảnh cường giả, khẳng định chính là hắn giết. Phụ vương ngươi cũng biết Huyền Minh nhị lão hai vị tiên sinh thực lực, có thể hai vị tiên sinh trước đó tại núi Võ Đang, hợp lực đều đánh không lại hắn. Hơn nữa theo hạc bút ông tiên sinh đem, bọn hắn còn thi triển Huyền Minh cấm thuật, tăng lên trên diện rộng thực lực, nhưng vẫn là đánh không lại. Lộc Trượng khách tiên sinh vì yểm hộ hạc bút ông cùng nhi tử thần an toàn lui lại, thậm chí không tiếp tính mệnh ngăn chặn hắn, đây là nhi thần trước đây tận mắt nhìn thấy. Cũng không lâu lắm, nhi thần liền nhận được Lộc Trượng khách tiên sinh chết bởi phái không động trưởng môn Diệp Thanh tay tin tức. Cho nên, nhi thần có thể kết luận, đương thời bên trong, nếu có người có thể đơn thương độc mã, giết chết một vị tiên tiên thất trọng chân dịch cảnh cường giả lời nói, ngoại trừ quốc sư cùng Trương Tam Phong, liền không phải là phái không động trưởng môn Diệp Thanh mặc trước. Nhữ Dương Vương lắc đầu, "Vương nhi, chuyện này ta cũng đã nói. Nhưng bây giờ phía trước chiến sự căng thẳng, đại nguyên cảnh nội, Bạch Liên giáo, Vô Sinh giáo, Minh giáo chờ giáo phái, nhao nhao tạo phản, mê hoặc bách tính, phản ta đại nguyên. So sánh một năm trước đại đồ chi kiếp, tất cả nhà chỉ là mất đi một ít quý báu dược liệu, vẫn là chấn áp những này đào móc đại nguyên căn cơ phản bội phản tặc, trọng yếu hơn một ít. Cho nên, bệ hạ cùng những người khác đều phản đối triệu tập đại quân, vây công phái không động. Nhiều lắm cho phép phụ vương điều động lúc này sĩ binh, phối hợp phụ vương hành động. Có thể nhằm vào võ lâm cường giả, nhất là bằng sức một mình, chu diệt cửa thành Bắc Hoàng thành hộ vệ phái không động trưởng môn loại kia cường giả, không động địa giới địa phương điểm này binh sĩ, còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng đâu. Cho nên, việc này hay là từ dài thương nghị à, hoặc là ngươi chính mình mời cháo cao thủ võ lâm đi đối phó phái không động trưởng môn, hoặc là sẽ chờ tiền tuyến đại quân, đặt bằng phản bội, phản tắc sau đó, lại đi binh vây không động sơn. Nhữ Dương Vương nói xong, Vương Bảo Bảo nhất thời chính là một hồi tuyệt vọng, triệu tập cao thủ võ lâm. Cái kia được triệu tập bao nhiêu cường giả, mới có thể đối phó Diệp Thanh. Chờ tiền tuyến đại quân đánh bại phản bội, phản tắc. Căn bản cũng không khả năng đợi đến, ta cũng không phải không biết kịch tình. Thậm chí ta có thể nói, nếu không phải là ngẫu nhiên đến Vương Bảo Bảo thân phận, trở thành nguyên đỉnh thân phận địa vị tôn quý người, chỉ sợ ta mình bây giờ chính là phản nguyên đại quân một thành viên, được không? Tựa hồ là cảm nhận được Vương Bảo Bảo tuyệt vọng cảm xúc, Nhữ Dương Vương suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, kỳ thực muốn binh vây không động sơn, tìm cái kia Diệp Thanh báo thù lời nói, cũng không phải không có khả năng. Vương Bảo Bảo nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, phụ vương, ngươi còn có cái gì biện pháp? Nhữ Dương Vương hồi đạo, tìm quốc sư. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục quốc sư đối với phái không động động thủ, vậy hạ căn bản không dám đắc tội quốc sư, nhất định sẽ không cự tuyệt quốc sư yêu cầu. Vương Bảo Bảo đầu tiên là vui vẻ, sau đó lộ ra vẻ thất vọng, có thể nhi thần nghe nói quốc sư cùng Trương Tam Phong đánh một trận, thụ thương không nhẹ, mới vừa phản hồi hoàng cung, liền tuyên bố bế quan, tạm thời không thấy bất kỳ kẻ nào. Bây giờ đều một năm trôi qua, như cũng chưa từng xuất quan, cái kia không biết phải đợi tới khi nào. Nhữ Dương Vương nói ra, yên tâm đi, hẳn là không được bao lâu thời gian. Ta lần này trở về, ngoại trừ vì ngươi sự tình, cũng là muốn mời quốc sư phái thêm một ít mật tông cao thủ, vì tiền tuyến các tướng lĩnh hộ giá hộ tống, phòng bị địch nhân ám sát. Cũng không biết sao, một năm qua này, tiền tuyến trên chiến trường đại nguyên tướng lĩnh, bình thường tao ngộ địch nhân cao thủ võ lâm ám sát. Tự ta có rất nhiều phiên tăng bảo hộ, ngược lại không cần lo lắng, cái khác tướng lĩnh có thể không làm được. Cho nên, liền chuyên môn hướng bệ hạ tìm hiểu qua quốc sư tin tức. Bệ hạ nói cho ta biết, ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng, quốc sư là có thể xuất quan, ngươi chỉ cần kiên nhẫn đợi là được rồi. Vương Bảo Bảo đoán hận nói, cũng chỉ đành như thế, liền để cái kia Diệp Thanh lại sống thêm một thời gian ngắn. Nếu không phải người này, nhi thần tại núi Võ Đang bên trên căn bản cũng không sẽ chật vật chạy thoát thân, còn quá Giang Lộc Trượng khách tiên sinh cùng Mông Cổ Thập Tam dự tính mệnh. Nói không chừng đã sớm thành công áp chế đến Trương Tam Phong, vì nguyên đỉnh sử dụng, cho chúng ta Nhữ Dương Vương phụ sử dụng. Một năm trước đại đô chi kiếp, cũng căn bản sẽ không phát sinh. Nhữ Dương Vương gật đầu, chiếu ngươi thuyết pháp, cái kia phái không động trưởng môn Diệp Thanh, đích thật là ta nguyên đỉnh một cái đại họa tâm phúc, đem giết. Vương nhi ngươi liền thả tay đi làm đi, trên triều đình cùng tiền tuyến trên chiến trường tất cả, có bi phụ khiêng, trên giang hồ tất cả, liền giao tất cả cho Vương nhi ngươi. Chờ ngươi thật có thể thuyết phục quốc sư, cần phải binh vây phái không động lúc, chúng ta quý phủ rất nhiều tiền tiên cường giả, ngươi cũng đều mang đi, miễn cho cái kia Diệp Thanh thực thi trạm thủ hành động đối với ngươi bất lợi. Vương Bảo Bảo đại hỉ, lúc này quỳ một chân đạo, đa tạ phụ vương chống đỡ. Nhữ Dương Vương vỗ vỗ Vương Bảo Bảo bả vai sau, mang theo hài lòng thần sắc rời đi, chỉ để lại Vương Bảo Bảo một người trong thư phòng hưng phấn không thôi. Đợt, câu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng.